Chương 447, trận công kiên bắt đầu, Bách Chiến Lao Tốt chương 447, trận công kiên bắt đầu, Bách Chiến Lao Tốt nương theo lấy cảm giác tiết tấu 10 phần tiếng chống trận, hất lên rách dưới giáp ra pháo hôi doanh dẫn đầu đối Lưu Nô thành phát khởi tiến công. Cùng lúc đó, đánh nghi binh Tây Môn Trương Cấp cũng là bắt đầu tượng trưng tiến công. Triệu Vân xuất lĩnh kỵ binh du tẩu cùng Nam Bắc nhị cửa, không ngừng bắn tên tập kích quấy rối lấy đầu tưởng quân coi giữ. Tóc hối cua ca lạc tiến ngay tại nắm chặt chiến đao chờ cơ hội tốt, nhưng xem ra hắn đã có chút đã đợi không kịp. Tòa trấn chủ soái Tô Liệt mặt mũi tràn đầy thong dong, ở sau lưng hắn, hai cột cờ lớn đón gió tung bay. Thời cao chút thượng thư lưu chữ, một cái khác cán thì là viết Tô chữ. Xác định U Châu quân chủ công phương hướng sau, Lý Bị quả quyết mang theo 2000 binh mã đi tới Đông Môn trên tường thành. Còn sót lại 2000 người bị Lý Bị giao cho Lý Kiên, gọi hắn tùy thời xem tình huống phối hợp tác chiến trợ giúp. Lập tức Lý Bị lại từ Tây, Nam, Bắc ba môn các điều 500 người tiến về Đông Môn, như thế Đông Môn liền có 6000 quân coi giữ. Như thế Tây Môn quân coi giữ liền còn lại 2000, Nam Bắc hai môn các 1000. Lý Bị tự mình trấn giữ Đông Môn, Lâm Mục thì là bị phái đi Tây Môn. Nhìn xem dưới thành bọn này mặc rách dưới giáp ra, mang theo đủ loại kiểu dáng binh khí ra hỏa, Lý Bị rất dễ dàng liền đoán được đám người này thân phận. Đầu năm nay phái pháo hôi đánh trước trận chính là Tư Không Nhìn quen sự tình, không có gì có thể ngạc nhiên. Các đem dưới trướng binh mã đều là bà bối, nhưng pháo hôi cũng không phải. Cho nên đối mặt cái này sóng thăm dò tính tiến công, Lý Bị mặc dù có chút hoảng nhưng trình độ 10 phần có hạn. Có thể Lý Bị cũng biết những này pháo hôi bất quá là món ăn khai vị, khảo nghiệm chân chính đợi chút nữa mới sẽ tới. Các bộ nghe ta mệnh lệnh. Nhìn xem dưới thành không ngừng thúc đẩy pháo hôi, Lý Bị quay đầu dặn dò nói. Nghe xong Lý Bị lời nói, trên đầu thành quân coi giữ cùng thanh niên trai trắng đều là có chút khẩn trương, bởi vì bọn hắn ở trong có vượt qua 7 thành người đều không có đi lên chiến trường. Thanh niên trai trắng tự không cần phải nhắc tới, mà nơi đây quân coi giữ cũng bất quá là một đám quân binh, sức chiến đấu yếu đáng thương, đánh trận người nói phá thiên cũng liền 2000 ra mặt. Trong đó từng thấy máu càng là ít đến thương cảm, cho nên Lý Bị cuộc chiến này thật rất khó khăn đánh. Kể trên từng thấy máu không phải chỉ nhìn qua đồng bạn hoặc địch nhân bị làm chết, mà là trên tay có nhân mạng. Ký Châu hoàn cảnh tương đối an toàn, cho nên nơi đây quận binh cũng muốn so biên quân an nhàn nhiều, nhưng tùy theo mà đến một cái giá lớn chính là sức chiến đấu thấp xuống. Dù sao trên đời không có song toàn pháp, cũng không thể một bên an nhàn nuôi đại gia, sau đó sức chiến đấu còn một bên từ từ dâng đi lên a. Các nơi biên quân chiến lược cường hãn tuần là lấy mạng đổi lấy, thế nhân chỉ nhìn thấy biên quân dũng mãnh hung hãn, lại không nhìn thấy những cái kia chôn xương tha hương số khổ người. Quả thật, tùy tiện xách ra một cái biên quân đến liền có thể bạo truy 3 năm cái bình thường binh sĩ, có thể mấy trận cầm qua đi, 3 năm tên biên quân chưa hẳn thấy sống sót một người. Người ta lấy mạng đổi lấy đồ vật, cái này không có gì có thể hâm mộ. Kể từ đó, Bách Chiến Lao Tốt liền lộ ra càng chân quý. Đương nhiên, Bách Chiến Lao Tốt chỉ là một cái hư sừng, xem như một gã biên quân, có thể còn sống đánh xong mấy trận cầm liền có thể thăng quan. Có thể sống quá 30-50 trận lao lính dày dạn cơ bản trên tay đều có 180 cái nhân mạng, dầu gì cũng có thể làm được khúc trưởng, 10 phần sẽ không làm người cũng có thể bất đồn trưởng đương đương, loại tình huống này bọn hắn liền không cần mỗi lần đánh trận đều xông vào trước nhất bên. Nếu là thật có thể còn sống đánh qua 100 trận cầm, đừng nói là quân tư mã, chính là làm cái giáo úy cũng không đủ. Cho dù bọn hắn theo chưa từng luyện võ, nhưng người bản năng đồng dạng là một loại giết địch lợi khí. Phong phú vô cùng chém giết kinh nghiệm khiến cho lão tốt có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra thu lợi lớn nhất hành vi, bọn hắn bản năng hành vi sẽ gọn gàng chém dụng địch nhân, đồng thời tránh né địch nhân tiến công, hoặc là lấy vết thương nhẹ đổi mệnh. Nói cách khác, bọn hắn bản năng sẽ để bọn hắn lấy tốc độ ánh sáng cân nhắc lợi hại, sau đó làm ra tối ưu lựa chọn, đây cũng là lão tốt hàm kim lượng. Nếu là Lý Bị thủ hạ có một vạn lão tốt, Tô Liệt muốn gặm hạ khối này xương cứng phải trả ra cái giá rất nặng nề, chỉ tiếc trên đời này không có nhiều như vậy nếu như. Tiếng trống trận càng thêm gấp rút. Pháo hôi nhóm bước chân tùy theo tăng tốc, đốc quân đội ở hậu phương nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị bắn tên giết chết đạo binh. Người bắn nỏ, chuẩn bị. Thấy quân địch tức sẽ tiến vào tầm bắn, Lý Bị hạ lệnh. Nương theo lấy Lý Bị một tiếng hét to, đầu tường người bắn nỏ dương cung cài tên liếc về dưới thành quân địch. Chờ xông lên phía trước nhất pháo hôi tiến vào tầm bắn sau, Lý Bị lập tức hạ đạt bắn tên mệnh lệnh, bắn. Hiu hiu hiu. Nương theo lấy trận trận tiếng xé gió, ô ương ương mưa tên đằng không mà lên lập tức nhanh chóng hạ xuống. Đen nghịt mũi tên chạm mặt tới, sắc bén mũi tên không trở ngại chút nào phá vỡ pháo hôi nhóm kia tàn phá không chịu nổi giáp ra. Trên trăm tên pháo hôi chúng tên ngửa mặt ngã xuống đất, miệng vết thương truyền đến kịch liệt đau đớn làm đến bọn hắn thẳng hút hơi lạnh. Ngã xuống đất một phút này, trên mặt của bọn hắn viết đầy hoảng sợ, nhưng hoảng sợ sau khi nhưng lại xen lẫn một tia như được giải thoát thoải mái. Ta cả đời này liền dừng ở đây rồi a. Giờ này phút này, trong mối cảm xúc nuột ngang pháo hôi không hẹn mà cùng nghĩ đến một sự kiện, lúc trước nếu là ra sức làm việc, có lẽ hôm nay ta liền không cần chết a. Dường như cùng mất đi tính mạng so sánh, xuất lực làm việc cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, mất đi sau hối tiếc không kịp cùng mộ phần đốt báo chí đồng dạng giá rẻ, lại không dùng được. Nhìn xem pháo hôi nhóm như là cắt lúa đồng dạng ngã xuống đất, Tô Liệt trong lòng chút nào không gợn sóng, còn đại mặt không đổi sắc bố trí tiếp xuống chiến thuật. Xem như phá đông nội quyết, diệt tây nội quyết, phạt cao câu ly, bình hành lĩnh, di bách tể, định thổ phiên diệt quốc loại người hung ác, đại đường hình quốc công Tô Liệt há sẽ quan tâm cái này khu khu chiến tổn. Càng đừng đề cập chết cũng đều là pháo hôi. Có trách trời thương dân, cảm giác vật đau buồn thời gian rỗi. Tô Liệt còn không bằng nhằm vào quân coi giữ đặc điểm cho giới trướng thuộc cấp nói một chút chiến thuật điều chỉnh, cái này so cái gì đều tới thực sự. Không có đã hình thành thì không thay đổi chiến thuật, trước đó chế định tốt đấu pháp phần lớn đều sẽ theo chiến sự phát triển mà sửa đổi, giống Tô Liệt cái này các danh tướng phần lớn đều có nhạy cảm vô cùng nhìn rõ chi năng, như thế bọn hắn khả năng trong khoảng thời gian ngắn kim châm đối với cục diện chiến đấu làm ra vừa đúng điều chỉnh. Mà cái này đoạt ra tới một chút thời gian, có lẽ liền sẽ trở thành quyết định chiến cuộc thắng bại tay. Có câu nói gọi là sai một ly đi nghìn dặm cao thủ so chiêu chính là như thế. Tại Tô Liệt điều chỉnh chiến thuật đồng thời, Lý Bỉ vẫn đang ra sức chỉ huy quân coi giữ mượn nhờ địa lợi viễn trình đổ sát công thành phá hôi. Lý Bỉ tự nhiên tin tưởng loại này thăm dò tính tiến công không được cái gì tính thực chất tác dụng, nhưng Lý Bỉ hy vọng là có thể mượn cơ hội này cho quân coi giữ nâng nâng khí. Nếu không đợi chút nữa Vũ Châu quân tinh nhuệ ra sân, bọn này tân binh đạn tử tâm lý phòng tuyến không bao lâu liền sẽ bị đánh tan. Lý Bỉ mong muốn cho quân coi giữ một loại các ngươi rất mạnh tâm lý ám chỉ, như thế bọn hắn đợi chút nữa khả năng chống đỡ hơi hơi lâu chút. Bây giờ Lý Bỉ tính mệnh cùng những này quân coi giữ cùng một nhịp thở, nói là trên một sợi thường châu chấu cũng chút nào không đủ, cho nên Lý Bỉ mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế điều động lấy bọn hắn tính tích cực, cũng tại trong lời nói cho bọn họ tích cực tâm lý ám chỉ. Có thể để Lý Bỉ có chút thất vọng là, cho dù hắn sử xuất tất cả vũ liếng, nhưng quân coi giữ sĩ khí vẫn là không thể bị điều động. Bùn nhão không dính lên tường được, thật mẹ nó suối quậy. Gặp tình hình này, Lý Bỉ không khỏi mắng thầm. Nói rằng các minh đệ, thật không phải lão thương không đổi mới. Gần đây lão thương đại khái dị ứng 3 lần, mỗi lần đều là còn chưa tốt liền lại bị cảm. Phát không phát sốt đều xem tâm tình, một chút chiêu không có. Đông Bắc bên này nhiệt độ không khí gần nhất lặp đi lặp lại một ngày, ấm lên về sau đó đông nhiên hạ nhiệt độ, vừa giảm một cái không lên tiếng. Sau đó đơn vị vẫn luôn đang bận, tăng ca đã trạng thái bình thường, mệt cùng chó như thế, muốn đổi mới cũng là hưu tâm vô lực. Lao thương cũng nghĩ vừa tiền, cũng nghĩ kiếm tiền thù lao, dù sao nghèo đều nhanh làm quần. Bởi vì thân thể cùng công tác hai phương diện nguyên nhân a, dẫn đến gần nhất đổi mới 10 phần không góp sức, các huynh đệ nhiều thông cảm. Cho các huynh đệ đọc mang tới không tiện, kính thỉnh thông cảm, cảm tạ. Lại cho lão thương nuôi dưỡng thân thể, mang mang công tác, sau đó lại thật tốt đổi mới, ôn quyền các minh đệ. Chương 448, chiến lược chênh lệch, hết đợt này đến đợt khác. Chương 448, chiến lược chênh lệch, hết đợt này đến đợt khác. Lý Bỉ quay đầu nhìn về phía sau lưng những này sĩ khí đê mê quân coi giữ, Lý Bỉ hận không thể vung đao ném lăn đám phế vật này, có thể lý trí của hắn cũng đang không ngừng nói cho hắn biết, nếu là muốn mạng sống, vậy liền tốt nhất đừng làm như vậy. Hô. Hô, Lý Bỉ thật sâu hít hai cái khí, lập tức đưa ánh mắt về phía dưới thành, không còn đi xem bọn này làm cho người nén giận ra hỏa. Đương nhiên Lý Bỉ nảy ra ý hay, cười xấu xa lấy gọi Tâm Phúc dì thay một phen. Chân thanh phẩm, Lý Bỉ Tâm Phúc, nghe xong nhướng mày, do dự hỏi, tướng quân, cái này được sao? T. Bảo ngươi làm ngươi liền làm, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Lý Bỉ quát lớn. Nặng. Chân thanh phẩm nghe xong gật đầu bất đắc dĩ. Lập tức Trần Thanh Phẩm nhanh chân đi vào bên tường thành, tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ trực tiếp giải khai dây lưng. Ngay tại binh lính thủ thành không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn là thật không có hiểu rõ đây là náo cái nào ra. Chỉ thấy Trần Thanh Phẩm cởi quần ra, ngay sau đó chính là ngâm bốc hơi nóng màu vàng không rõ chất lỏng giữa trời mà xuống. Đều thất thần làm gì? Cùng lao tử học, cho bọn họ điểm ngon ngọt nếm thử. Trần Thanh Phẩm cười nói. Ha ha ha. Thấy thế binh lính thủ thành lập tức phát ra tiếng cười chói tai, đầu tường tràn đầy khoái hoạt không khí. Cùng một chỗ cùng một chỗ. Nương theo lấy đai lưng bị giải khai, ngâm cua không rõ chất lỏng phủ đầu rội xuống. Vì điều động thủ thành binh sĩ tính tích cực, Lý Bỉ có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Phàm là có chút những biện pháp khác, hắn cũng không đến nỗi đi này hành động bất đắc dĩ. Có thể chỉ cái này liền quan đầu, Lý Bỉ thật sự là vô kế khả thi, dù sao không bột đấu gột nên hổ. Nên nói hay không, Lý Bỉ nghĩ ra chủ ý sát thực làm ra nhất định tác dụng, ít ra binh lính thủ thành không có lúc trước khẩn trương như vậy. Nhưng cử động lần này cũng là khơi dậy vũ châu quân lửa giận, ngay tại công thành pháo hôi đều tăng nhanh tốc độ tiến lên, bất kể thương vong đẩy về phía trước tiến. Thất phu giận dữ còn máu phun ra 5 bước, đầu tường bọn giá hỏa này khó tránh khỏi có chút quá không coi ai ra gì. Đạp ngựa. Tô Liệt thấy sau khẽ quát một tiếng, lập tức theo thân binh trong tay nhận lấy trường cung. Tô Liệt tập trung tinh thần, nhặt cung cài tên, lập tức một tiễn bắn về phía ngay tại sách quần Trần Thành Phẩm. Tuy nói Tô Liệt tiễn thuật không bằng Hoàng Trung, thái sử từ bọn người tính xảo, nhưng đây chỉ là so ra mà nói, như thế khoảng cách mong muốn bắn trúng mục tiêu đối Tô Liệt mà nói độ khó cũng không lớn. Nương theo lấy tiếng xé gió, mũi tên giống như phi hỏa lưu tinh giống như chạy về phía Trần Thành Phẩm. Một lát sau, né tránh không kịp Trần Thành Phẩm ngửa mặt ngã xuống đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Tô Liệt mũi tên này chính giữa Trần Thành Phẩm dưới rốn ba tấc, Trần Thành Phẩm đau con mắt đột xuất, kêu rên không ngừng. Ai? Nhìn cả người run rẩy Trần Thành Phẩm, Lý Bỉ thở dài một tiếng, lập tức tiến lên cắt đứt cổ họng của hắn. Dưới mắt loại tình huống này, Trần Thành Phẩm khẳng định là không sống nổi, cho nên Lý Bỉ liền sớm đưa tiễn hắn, miễn cho hắn gặp tra tấn. Bán tên, bán tên, mũi tên đừng có ngừng. Thấy dưới thành thế công càng thêm mãnh liệt, Lý Bỉ vội vàng hạ lệnh. Không bao lâu, phụ trách dò đường pháo hôi cũng đã hao tổn 7-8 phần, còn sót lại cũng cơ bản đều người mang thương. Thấy thế Tô Liệt đối sau lưng khúc trưởng dặn dò nói, Tôn Cương, Lý Hạ, giờ đến phiên hai người làm chẳng. Nặng. Hai tên khúc trưởng cùng nói. Danh trước đầu từ người, quan thăng 3 cấp, thưởng thiên kim. Tô Liệt cất cao giọng nói. Giết. Vũ Châu quân tướng sĩ hét to nói. Nương theo lấy xuất kích Vũ Châu quân, tiếng trống đột nhiên biến đổi, nồng đậm túc sát chi khí cấp tốc tại trên phiến chiến trường này lan tràn. Cùng lúc đó, trong thành lưu thủ binh mã cũng là lòng người bàng hoàng. Đầu nhi, ngài nói thành này chúng ta thủ được a? Một cái ký châu quân sĩ binh nhỏ giọng hỏi. Ta đoán chừng hơn phân nửa thủ không được. Văn luôn người binh sĩ này trước người tráng hán lắc đầu. Nói chuyện tráng hán gọi là Vương Hủy, trong quân đội đảm nhiệm khúc trưởng chức. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lý Lượng, cha hỏi binh sĩ, đội la lên. Đội cái gì? Vương Hủy trừng trong mắt nói. Cùng lắm thì ngược chính là, cũng không thể đi chịu chết ta. Vương Hủy rất là bình tĩnh nói. Tướng quân lời nói rất là. Lý Lượng nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngươi là nền a? Ta mẹ nó tính cái gì tướng quân? Vương Hủy bĩu môi nói. Bằng ngài bản sự, sớm tối có thể lên làm tướng quân. Lý Lượng định ngọt nói. Vương Hủy nghe xong lắc đầu, lập tức nói rằng, gặp này quan cảnh, có thể tạm thời an toàn tính mệnh chính là vận hạnh, chớ có muốn những cái kia có không có. Tuy nói Vương Hủy chức quan không cao, nhưng đầu người này não cũng rất là thanh tỉnh, chỉ cái này liên quan thủ lĩnh mệnh như cỏ rác, có thể còn sống sót mới là thực tế nhất. Lý Lượng lời nói cũng không phải là không có khả năng, nếu là lần này Vương Hủy có thể sống mệnh, bằng đầu góc của hắn chưa hẳn liền không có ngày nổi danh. Tại Vương Hủy cùng Lý Lượng thấp giọng trò chuyện thời điểm, đợt thứ nhất công thành Vũ Châu quân chính đang nhanh chóng thúc đẩy. Cùng lúc trước công thành pháo hôi khác biệt, lần này tiến công Vũ Châu quân trận hình nghiêm mật, phân công rõ ràng, tiến lên đâu vào đấy, không chút nào bị thủ thành phương mưa tên quấy nhiễu được. Gặp tình hình này, Lý Bị như gặp đại địch giống như hạ lệnh, vô lăng chuẩn bị. Lý Bị biết mũi tên không có cách nào ngăn cản loại huấn luyện này có làm, trang bị tinh lương quân chính quy bao lâu, cho nên hắn nhất định phải chuẩn bị cho sớm, nếu không đợi chút nữa liền không còn kịp rồi. Đối mặt đầu tường bay tới mũi tên, công thành Vũ Châu quân sĩ binh ngưng thuẫn bung lưới đao, đem nó đón đỡ hoặc là đánh rơi. Nhưng như muốn hoàn toàn ngăn lại khẳng định không thực tế, nhiều ít sẽ có chút cá lọt lưới bắn trúng bộ phận xui xẻo Vũ Châu quân. Đồng bạn ngã xuống đất cũng không chậm lại Vũ Châu quân tiến lên tốc độ, bọn hắn nhịn đau bước qua ngã xuống đất đồng bạn, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Còn bắn, ở vào chủ xoáy Tô Liệt hợp thời hạ lệnh. Hiu hiu hiu. Nương theo lấy đạo đạo tiếng xé gió, che khuất bầu trời mũi tên tựa như đói gấp bay đầy trời hoàng đồng dạng, tùy ý tại giữa song phương trên đất chống xuyên thẳng qua. Cung huyền vang động thanh âm bên tai không dứt, không ngừng có mũi tên xuyên qua tấm chắn khe hở đem Vũ Châu quân sĩ binh bắn ngã xuống đất. Đầu tường quân coi giữ cũng thỉnh thoảng có người trúng tên cắm rơi đầu tường, sau đó té xương cốt đứt gãy, khí tuyệt bỏ mình. Đều đạp ngựa chưa ăn cơm a, cho lão tử bắn tên. Thấy song phương chiến tổn không kém bao nhiêu, Lý Bị không khỏi trừng trong mắt phẫn nộ quát. Binh lính thủ thành nghe xong cảm thấy 10 phần bị khuất, bọn hắn đã tại một khắc không ngừng bắn tên, có thể bắn không trúng bọn hắn có biện pháp nào? Dùng hiện đại lời nói mà nói, đó chính là dưới thành đám người kia thân pháp tốt, sẽ tẩu vị, nhưng đây chỉ là bắn không chuẩn một bộ phận nguyên nhân. Một bộ phận khác nguyên nhân thì là thủ thành Ký Châu quân lâu sơ chiến trận, tiễn pháp thưa thớt bình thường, để bọn hắn bắn cố định cái bia đều chưa hẳn có thể bắn trúng, càng đừng đề cập liền nâng thuẫn bung đao cộng thêm tránh chuyển xê dịch người sống sờ sờ. Công thành phương mạnh đáng sợ, thủ thành phương lại là kém đáng thương, cứ kéo dài tình huống như thế, Ký Châu quân cung thủ bắn không trúng người liền cũng chẳng có gì lạ. Trên lệch của song phương giống như là trời, mà đây cũng là Tô Liệt công thành lực lượng chỗ. Mắt thấy mũi tên không cách nào ngăn cản Vũ Châu quân tiến lên bước chân, Lý Bị vung tay lên hạ lệnh vận dụng gỗ lăn, ném đá tay cho lão tử nện. Mạnh mẽ nện. Lý Bị cao giọng nói. Theo gỗ lăn bay xuống, Vũ Châu quân thế công lúc này mới có chỗ chậm lại, dù sao vật nặng dùng tâm chắn không tốt cản, tránh cũng không tốt như vậy tránh. Người mất tích trở về, thật nhiều ngày không có cảng, thật sự là không cách nào phân thân, thức đêm mã một trường, đi ngủ các minh đệ, ngày mai còn được bàn chương 449, thảm thiết công thành. Đấm máu lưu nô trường 449, thảm thiết công thành, đấm máu lưu nô gỗ lăn như là không cần tiền đồng dạng theo đầu tường rơi lở, Vũ Châu quân thế công bị ép chậm lại, Tô Liệt thấy sau lập tức lại phái hai bộ binh sĩ tiến lên. Muốn bằng vào lúc trước kia hai khúc binh sĩ cầm xuống lưu nô huyện căn bản không thực tế, lại tự đại chủ tướng cũng sẽ không ngây thơ tới như vậy. Đương nhiên, nơi đây chủ tướng chỉ là bình thường chủ tướng, chiến thần Quách Mở loại kia không cách nào tính toán theo lẽ thường khẳng định không thể tính toán ở bên trong. Tại Tô Liệt tăng binh sau, nguyên bản liền khẩn trương không thôi Ký Châu quân các binh sĩ mới thêm một loại tên là tâm tình sợ hãi, toàn bộ đầu tường đều bao phủ tại thần hồn nát thần tính không khí ở trong. Bọn hắn từng cái thần tình nghiêm túc, ngậm miệng, có chút không chịu nổi người thậm chí liền thân tử đều đang phát run. Thấy thế Lý Bỉ cau mày nói, vội cái gì? Chẳng lẽ thành trì bị công phá a? Không có phá liền đều cho lão tử giữ vững tinh thần đến. Ném đá tay ngay bản tướng hiệu lệnh. Chờ quân địch bắt đầu leo lên, liền hướng xuống tới bằng lòng. Lý Bỉ hạ lệnh. Tại Lý Bỉ khàn cả giọng gầm thét hạ, đầu tường Ký Châu quân nhóm miễn cưỡng xem như lên tinh thần, mỗi người quản lý chức vụ của mình chuẩn bị đối địch. Trừ bỏ mũi tên, gỗ lăn những này thông thường phòng giữ vật tư bên ngoài, thành chói xiên căn đã bị xếp tốt đặt ở thuận tiện lấy dùng chỗ. Mấy ngụm đun sôi nổi lớn không được ra bên ngoài tản ra nồng đậm hôi thối, bảo vệ ở một bên phụ trách xem lửa binh sĩ bị hun nôn khan không ngừng. Cho dù là dùng vải bưng kín miệng mũi, nhưng này chua thoải mái vô cùng mùi thối rất có lực xuyên thấu, dường như vô cùng bất nhập đồng dạng, đem những này Ký Châu quân sĩ binh cho hun hoa mắt váng đầu. Nếu không phải vàng lòng tại trận công kiên bên trong có không thể thiếu giá trị, chắc hẳn tuyệt đại đa số người đều sẽ không lựa chọn dùng cái đồ chơi này đến đối địch. Thứ này thuần là giết địch 1000 tự tổn 800 vật tư chiến lược, hơn nữa người một nhà thường thường đều sẽ so địch nhân trước bị tội. Dù sao vàng lòng là tại nhà mình đầu tường đấu, tại không có đem nó tới trên người địch nhân trước đó, trước bị hun nôn thẳng xuôi xẻo có thể không phải số ít. Trấn thủ Tây Môn Lâm một gấp trên nhảy dưới tránh, hắn có lòng trợ giúp Lý Bỉ chỗ Đông Môn, nhưng dưới thành nhóm này Vũ Châu quân vẫn luôn tại phụ cận xoay quanh, hắn thực sự không dám chia binh. Lâm một lo lắng hắn bên này vừa đem người điều đi, dưới thành quân địch liền sẽ quy mô để lên, nếu là như vậy vậy liền tai họa rồi. Nam Bắc nhị cửa thủ tướng cũng giống như thế, Triệu Vân đem kỵ binh chia ra làm hai cỗ, du đậu cùng hai nơi cửa thành, Ký Châu quân thủ tướng hoàn toàn không dám động chia binh trợ giúp suy nghĩ. Kể từ đó, Lý Bỉ có thể điều động liền chỉ còn lại trong tay hắn 6000 binh sĩ cùng trong thành Lý Kiên thống lĩnh 2000 hậu bị đội. Lúc này Lý Bỉ còn không biết rõ hậu bị trong đội đã có người lên dị tâm, tùy thời chuẩn bị thay đổi địa vị phản chiến một kích. Tình hình chiến đấu thuận lợi còn thì thôi, một khi U Châu quân chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, cái kia gọi là Vương Hủy Khúc trưởng liền sẽ xuất bộ công kích cửa thành, nên U Châu quân vào thành. Như thế nào kết luận tình hình chiến đấu? Việc này đơn giản, Vương Hủy phán định tiêu chuẩn chính là Lý Bị phải chăng để bọn hắn đi thủ thành. Nếu là bọn họ đều bị gọi đi thủ thành, vậy cái này Lư Nô huyện cơ bản liền thủ không được, hắn liền cũng không cần thiết lại vì hàng phức bán mạng. Tuy nói bán chủ cầu vinh loại sự tình này tương đối đáng xấu hổ, đầu hàng đi qua cũng hơn nửa sẽ không nhận trọng dụng, nhưng cử động lần này ít ra có thể sống mệnh. Gặp loạn này thế, bảo toàn tính mệnh mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết, cái khác đều phải về sau sắp xếp, bán chủ cầu vinh cũng là không có biện pháp. Tại Lý Bị ra lệnh thời điểm, U Châu quân sĩ binh tại Tô Liệt điều hành hạ không ngừng đẩy về phía trước tiến, sau tham chiến hai nhóm binh sĩ cũng đã cùng đồng đội thành công tụ hợp. Lúc này U Châu quân chủ soái ở trong, mấy chục tên mình trần tay chống đang ra sức gõ chống trận, Tô Liệt chú ý lực cũng không bị tiếng chống hấp dẫn, hắn chú ý điểm từ đầu đến cuối đặt ở chiến cuộc bên trên, còn lại sự tình hoàn toàn không cách nào nhường hắn phân tâm. Dưới mắt Tô Liệt nhất định phải tâm vô bằng mụ, bởi vì hắn đến nhằm vào chiến sự tiến triển làm ra tương ứng điều chỉnh, đây cũng không phải là phân tâm thời điểm. Tuy nói ưu thế tại U Châu quân một phương, nhưng Tô Liệt cũng không phớt lờ, dù sao lật tuyển trong mương ví dụ không phải số ít, làm là danh tướng Tô Liệt đương nhiên sẽ không cho phép loại sự tình này xảy ra. Huống hồ Tô Liệt không có bất kỳ cái gì cho đối thủ đổ nước lý do, tuy nói Lưu Dục tương đối coi trọng hắn, nhưng Tô Liệt biết nhà mình nhân tài đông đúc, hơi không cẩn thận hắn liền sẽ vứt bỏ chủ tướng vị trí. Nương theo lấy gào thét mũi tên, U Châu quân sĩ binh nâng thuẫn nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Dơ lên thang mây, dơ đụng một công thành đội môn nhanh chân tiến lên, đẩy sông xe lực sĩ thì là vị trí hơi dựa vào sau một chút. Lư Nô huyện tường thành thấp bé, sông hộ thành giống nhau không có rộng đi nơi nào, như thế công thành U Châu quân liền cầu nổi đều không cần đáp, ném xong bao cắt trực tiếp lội nước vượt qua liền có thể. Thấy thế đầu tường Lý Bị cao giọng ra lệnh, bắn tên, cho láo tử mạnh mẽ bắn. Người bắn nỏ nhóm bóp cung huyền, lấy ngàn mà tính sắc bén mũi tên hướng phía bọn tới U Châu quân sĩ binh gào thét mà đi. Nhóm này người bắn nỏ là mới đổi đi lên, từng cái đều thể lực dồi dào, bởi vậy trong chốc lát chính là mưa tên như thác nước. Cho dù là có tấm chắn bảo hộ, trong khoảnh khắc vẫn có trên trăm tên U Châu quân sĩ binh hét lên rồi ngã gục. Sắc bén bó mũi tên bắn vào ngực, đầu lâu, không ngừng có người trúng tên ngã xuống đất, một mệnh ô hô. Mặc dù như thế, công kích U Châu quân nhưng như cũng chưa từng hiện lộ ra nửa phần khiếp ý, bọn hắn phảng phất giống như không có có cảm tình cố may chiến tranh đồng dạng, một đường sông đến quan hạ, bước đi như bay vượt qua sông hộ thành. Cho láo tử nện. Lý Bị vội la lên. Nương theo lấy Lý Bị lo lắng thúc giục, gỗ lăn theo thành lâu bỏ xuống, nện đến công thành U Châu quân đầu rơi máu chảy. Vừa mới đậu vào bên tường thành thang mây cũng bị chặn ngang bẻ gãy. Phía trên U Châu quân sĩ binh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, mọi loại không cam lòng ngã hướng về phía mặt đất. Tuy ý vẩy xuống sắc bén mũi tên cùng thế đại lực trầm gỗ lăn cho U Châu quân tạo thành lớn lao trở ngại, nhưng chiến đến hiện tại bọn hắn đã không có đường lui có thể nói, chỉ có nhất cổ tác khí leo lên đầu thành mới có thể khiến cho một chút hy vọng sống. Tuy nói gỗ lăn lại lần nữa tiến công, có thể đầu tường Lý Bị sát thực một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì lúc trước gỗ lăn đem quân địch ngăn khuất sông hộ thành có hơn 5 trượng, nhưng hôm nay quân địch cũng đã vượt qua sông hộ thành đi tới dưới thành. Mặc dù hai người ở giữa khoảng cách cũng không xa, nhưng ý nghĩa lại là khác nhau rất lớn. Một khi công thành phương vượt qua sông hộ thành, kia liền đại biểu thủ phương đã không hiểm có thể thủ, đánh giáp lá cả, đao đao thấy máu mở màn sắp kéo ra. Vang lòng chuẩn bị. Chau mày Lý Bị hét to nói. Một lát sau, thấy khoác lên đầu tường thang mây càng ngày càng nhiều, Lý Bị đành phải hạ lệnh, tưới. Nóng hổi vàng lòng theo đầu tường đẩy xuống, ngay tại theo thang mây leo lên U Châu quân bị rót vừa vặn. Đem tấm chắn hộ lên đỉnh đầu còn có thể hơi hơi rất nhiều, nhưng đa số U Châu quân đều bị nóng ra chóc thịt bong, kêu thảm rất xuống thang mây. Từng tiếng trầm đục phát ra, rớt xuống thang mây U Châu quân bị nã xương cốt đứt gãy, rất nhiều người trực tiếp không có hô hấp, mang theo đầy ngập phẫn hận rời đi cái này làm cho người quyến luyến thế giới. Nồng đậm hôi thối cùng kỳ quái vị thịt lăn lộn cùng một chỗ, đầu tường cùng dưới thành bị hun nôn binh sĩ đều là không phải số ít. Mấy thùng lớn vàng lòng rất nhanh liền thấy đáy, U Châu quân vì thế bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Tô Liệt nhướng mày, lập tức lại phái bộ khúc tiến lên, đồng thời gọi Lạc Tiến làm tốt đăng tràng chuẩn bị. Tuân lệnh sau Lạc Tiến ma quyền sát trưởng, kích động, bởi vì hắn cũng sớm đã đợi không kịp. Chương 450, trong thành kinh biến. Dơ kiếm tự tuyệt chương 450, trong thành kinh biến, dơ kiếm tự tuyệt công thành U Châu quân tổn thất nặng nề, nhưng đầu tường Ký Châu quân giống nhau không dễ chịu. U Châu quân cung thủ còn bắn thật là một khắc đều không ngừng qua, càng chết là đám người kia chính xác muốn so Ký Châu quân mạnh hơn nhiều, từ lúc U Châu quân cung thủ phát lực sau, thủ thành Ký Châu quân đã có hơn 1000 người chết tại lợi dưới tên. Tại Tô Liệt hai vòng tăng binh qua đi, Ký Châu quân phòng giữ đã là vướng trái vướng phải, lão đảo muốn ngã. Chiến đến tận đây lúc, đầu tường quân coi giữ đã không đủ để chèo chống toàn bộ phòng tuyến. Ở vào chủ soái Lạc Tiến mài đao xoèn xoèn, tùy thời chuẩn bị xuất tinh binh công thành giành trước. Hơn 10 bộ thang mây lần lượt bị khoác lên Lư Nô thành đầu, Ký Châu quân vội vàng vùng vẫy xin can đem nó thiêu phiên. Nhưng quân địch thế công phảng phất là giỏi trong xương đồng dạng, vừa thiêu phiên một bộ liền sẽ có mới thang mây phủ tới, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Lúc này gỗ lăn có thể tạo được tác dụng 10 phần có hạn, thậm chí có thể nói là hiệu quả quá mức bé nhỏ, trung nguyên bởi vì có 3. Thứ nhất là U Châu quân dưới mắt vị trí. Thứ hai là ném đá lực sĩ đã là tình trạng kiệt sức. Thứ ba chính là gỗ lăn đã nhanh bị ném hết, ném đá thủ môn không thể không chậm lại ném mạnh tần suất. Gỗ lăn còn như vậy, thì càng đừng để cập cung nỏ. Gặp tình hình này, vô kế khả thi Lý Bị đành phải hạ lệnh đem trong thành lưu thủ binh mã điều đến thủ thành. Dưới mắt không phải lưu lực thời điểm, lại không đem hậu bị đội điều đến, hắn Lý Bị liền phải cùng Lư Nô thành cùng nhau chơi đùa xong. Lý Tư Mã, truyền tướng quân cấp lệnh, mệnh ngươi lập tức xuất bộ đăng thành bộ phòng. Đến đây truyền lệnh binh sĩ đối Lý Kiên nói rằng. Lý Kiên nghe xong nhẹ gật đầu, ta cái này liền dẫn người tiến về, ngươi về trước đi phục mệnh a. Ti chức cáo lui. Truyền lệnh binh sĩ hành lễ rời đi. Lập tức Lý Kiên cất cao giọng nói, các bộ nghe lệnh, hỏa tốc theo ta đăng thành trợ tướng quân thủ thành. Nghe thấy lời ấy, Vương Hủy Tỉnh Bơ nắm tay nhấn tại bên hông hoàn thủ đao bên trên, đồng thời đối cách đó không xa Tráng Hán đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tráng Hán này gọi là Triệu Huệ, giống nhau đảm nhiệm khúc trưởng trước, hắn cùng Vương Hủy quen biết nhiều năm, lại kiêm là đồng hương, dù tương giao tâm đầu ý hợp để hình dung chút nào không đủ. Lúc trước Vương Hủy liền tìm cơ hội vụng trộm đem kế hoạch báo cho Triệu Huệ, cũng gọi Triệu Huệ thấy ám hiệu làm việc, tùy thời chuẩn bị động thủ. Triệu Huệ thuộc về đầu góc ngu si tứ chi phát triển cái chủng loại kia người, hơn nữa hắn lại cực kỳ tín nhiệm Vương Hủy, bởi vậy hắn trực tiếp đáp ứng Vương Hủy thỉnh cầu. Tại Triệu Huệ xem ra, bản thân Vương Hủy chắc chắn sẽ không hố chính mình, đã như vậy vậy thì ngược thôi, ngược lại cho ai bán mạng đều là bán. Dưới mắt Vương Hủy tay phải cầm đao, tay trái chống nạnh động tác, chính là hai người trước đó thương định tốt ám hiệu. Gặp tình hình này, Triệu Huệ cho Vương Hủy trở về một ánh mắt, cũng sẽ tay đặt ở trên chuôi đao. Lý Kiên không chút nào tin tưởng hai người mưu đồ bí mật, lúc này hắn còn tại thúc giục các bộ nắm chặt thời gian tiến về đầu tướng trợ giúp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy mắt lộ ra hung quang Vương Hủy đột nhiên gây khó khăn, thả người nhảy lên rút đao bổ về phía Lý Kiên. Thấy Vương Hủy động thủ, Triệu Huệ hét lớn một tiếng giết lập tức chém bay hai cái khác bộ khúc binh sĩ. Lý Kiên hoàn toàn không ngờ tới một màn này, né tránh không kịp hắn mắt thấy liền muốn mất mạng, cũng may thân binh của hắn bay người lên trước, dùng thân thể là Lý Kiên đỡ được một đao kia. Chém chúng kẻ chết thay Vương Hủy thầm mắng một tiếng suối bảy lập tức vung mạnh đao lại công. Thấy máu me khắp người thân binh mềm nhũn ngã trên mặt đất, Lý Kiên giận tím mặt, nâng thương đâm về Vương Hủy. Một chốc lát này hắn đã không cần hỏi Vương Hủy vì sao muốn trở mặt, bởi vì lúc này không phải hắn chết chính là Vương Hủy vong, tra hỏi những này đều rất dư thừa. Tại Vương Hủy cùng Triệu Huệ động thủ sau, trong thành hậu bị đội lập tức loạn cả một đoàn, kêu thảm tiếng kêu rên bên tai không dứt. Trong thành hậu bị đội chung vào một chỗ cũng bất quá 2000 người, quét sạch là cùng Vương Hủy cùng Triệu Huệ động thủ binh sĩ liền có 700-800. Không đợi những người khác kịp phản ứng, Vương Hủy bọn hắn cũng đã chém bay một mảng lớn không biết làm sao ký châu quân sĩ binh. Nhưng lúc này Lý Kiên lại là không rảnh để ý tới cách đó không xa loạn cục, bởi vì lúc này hắn đang cùng Vương Hủy chiến làm một đoàn, nào có thời gian rỗi quản chuyện khác. Không chỉ có là hai người bọn họ, ngay cả hai người thân binh đều kịch chiến say sưa, người tới ta đi chém giết rất là náo nhiệt. Không bao lâu, cao lớn bạm vỡ Triệu Huệ liền mang theo hoàn thủ đao gia nhập chiến đoàn. Lý Kiên võ nghệ tuy nói hơi cao hơn Vương Hủy hai người, nhưng tốt hổ còn không chịu nổi đàn sói, càng đừng đề cập cô đơn trước bóng Lý Kiên. Tại Vương Hủy cùng Triệu Huệ vây đánh hạ, Lý Kiên rất nhanh liền đã hiện ra xu hướng suy tàn, bị hai người đánh chỉ có sức lực chống đỡ toàn không còn sức đánh trả. Chiến không bao lâu, né tránh không kịp Lý Kiên bị Triệu Huệ một đao chém vào trên cánh tay trái. Mặc dù có áo giáp bảo hộ, nhưng Lý Kiên cánh tay vẫn bị đuổi một đường vết rách. Tê Lý Kiên đau thẳng hút hơi lạnh, miệng vết thương ngay tức khắc máu chảy ồ ạt. Lúc đầu Lý Kiên liền không phải Vương Hủy hai người đối thủ, bây giờ lại đả thương một cái cánh tay, tình huống trước mắt với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lý Kiên thân binh có lòng tiến lên cứu chủ, có thể Vương Hủy cùng Triệu Huệ thân binh gắt gao quấn lấy bọn hắn, không chịu thả bọn họ đi qua hỗ trợ, kết quả là Lý Kiên đành phải đối mặt mình tình thế nguy hiểm. Lại chiến 7-8 cái hiệp, Vương Hủy một đao chém vào Lý Kiên trước ngực bên trên, văng khắp nơi hỏa hoa kinh hãi Lý Kiên nhắm mắt. Tốt lần này áo giáp phát huy ra vốn có tác dụng bảo vệ, Lý Kiên lúc này mới may mắn trốn khỏi một kiếp. Đắc thế không tha người Vương Hủy lấn người lại công, một cái hoa tâm cước đá vào vừa mới chém vào chỗ. Lý Kiên lảo đảo hướng về sau tối lui, Triệu Huệ thừa cơ một đao chém vào trên vai của hắn. Triệu kích Lý Kiên thân thể run lên, lúc này Vương Hủy hoàn thủ đao nhưng lại gào thét mà tới. Thấy thế Lý Kiên vội vàng nghiêng người sang tránh né, không ngờ Triệu Huệ vung đao theo khác một bên công tới, tránh cũng không thể tránh Lý Kiên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên, Lý Kiên thủ cấp bay lên lão cao, bắn tung tóe máu đen vãi đầy mặt đất. Nương theo lấy Lý Kiên thi thể ngã xuống đất, trận chiến đấu này đến đây liền vẽ lên dấu chấm tròn. Diệt trừ Lý Kiên sau, Vương Hủy thuận lý thành chương thu được hậu bị đội trưởng không quyền. Đối với những cái kia không muốn hiến thành đầu hàng ngày xưa đồng đội, Vương Hủy không chút do dự sai người đem nó chém giết. Liền các ngươi thành cao đúng không? Tốt tốt tốt, kia các ngươi liền bồi Lý Kiên cùng lên đường a. Vương Hủy thầm nghĩ. Tại Lý Kiên chiến tử trước đó không lâu, đang ra sức thủ thành Lý Bị nhận được Vương Hủy bọn người phản bội tin tức. Nghe nói việc này sau, Lý Bị như bị sét đánh, tràn đầy vết máu trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng vẻ trào phúng. Nếu như nói lúc trước Lý Bị còn có 3 thành thắng coi là, bây giờ hắn đã liền nửa điểm phần thắng cũng không có. Trận này trận công kiên, hắn thua không nghi ngờ. Đã là như thế, kia Lý Bị liền không cần thiết lại tiếp tục kiên trì. Hắn có không thể đầu hàng lý do, nhưng hắn binh lính dưới quyền cùng tạm thời bị bắt tới thanh niên trai tráng lại không có. Nói cách khác, Lý Bị muốn bảo đảm người cả nhà, chính hắn tận trung liền có thể, không cần thiết kéo lên dưới tay đám người này làm đệm lưng. Một lát sau, Lý Bị tượng trưng sửa sang lại y quan, lập tức cất cao giọng nói, các ngươi đều đầu hàng đi. Ngay sau đó, Lý Bị mặt hướng người nhà vị trí xoay người bái. Chúa công, Lý Mỗ chưa từng bắt ngài, nhìn ngài chớ có phụ Lý Mỗ phụ mẫu vợ con. Lý Bị trong mắt chứa nhiệt lệ nói. Nói xong, Lý Bị đem bội kiếm nằm ngang ở trên cổ, gọn gàng mà linh hoạt kết thúc sinh mệnh của mình. Chương 451, mộ binh bổ sung, lấy chiến dưỡng chiến. Chương 451, mộ binh bổ sung, lấy chiến dưỡng chiến. Lý Bị giơ kiếm tự vận sau, đầu tường quân coi giữ mờ mịt nhìn về phía Lý Bị thi thể, trên mặt viết đầy không biết làm sao bốn chữ lớn. Một lát sau, một gã ký châu quân đồn trưởng trước hết nhất phản ứng lại, hắn vội vàng ném đi trong tay binh khí, hướng về phía dưới thành hô to nguyện hàng. Cùng lúc đó, sau khi nhận lấy chuẩn bị đội quyền chỉ huy Vương Hủy dẫn người một mạch liều chết đến thành lâu, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai mở ra cửa thành. Thành cửa vừa mở ra, ngay tại công thành Vũ Châu quân toàn động, nhất là những cái kia còn ở vào thang mây bên trên giành trước, bọn hắn lập tức sinh ra một loại ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì cảm giác. Mới đầu thời điểm Tô Liệt còn tưởng rằng đây là địch tướng sử dụng như kế, muốn đem bọn hắn lừa gạt vào thành đi sau đó tới đóng cửa đánh chó. Nhưng Vương Hủy rất nhanh liền dùng hành động thực tế bỏ đi Tô Liệt nghi hoặc, chỉ thấy hắn xuất bộ ra khỏi thành cũng đem binh khí ném xuống đất, lập tức quỳ chỉnh chỉnh tề tề. Đây là náo cái nào ra? Tô Liệt hồ nghi nói. Tô Liệt nhìn lướt qua ra khỏi thành số lượng binh lính, hắn suy nghĩ chơi lừa gạt cũng không đến nỗi như thế làm à, cái này mẹ nó đều mau ra đây một nửa người. Đang lúc Tô Liệt do dự thời điểm, đầu tường quân coi giữ cũng tay không tấc sắt xếp thành xuyên quỳ gối trước cửa thành. Kể từ đó, công thành giành trước nhóm không tốn sức chút nào chiếm lĩnh đầu tường, cũng đem đông môn tình huống phản hồi cho Tô Liệt. Ông cẩn thận treo được vạn năm thuyền nguyên tắc, Tô Liệt phái thân binh hướng Vương Hủy tra hỏi. Theo Vương Hủy miệng bên trong biết được sự tình ngọn nguồn sau, Tô Liệt cái này mới xem như yên lòng. Bởi vì chơi lừa gạt không có như thế làm, tổng cộng trong thành cũng không có nhiều binh mã, lần này trực tiếp hiện ra hơn phân nửa, coi như những người còn lại thiết hạ mai phục cũng quả quyết chẳng làm được trò trống gì. Tô Liệt dục ngựa đi vào Vương Hủy trước người, lại lần nữa hỏi thăm Vương Hủy một phen. Vương Hủy tự nhiên là biết đều tận, nói đều đáp, Tô Liệt nghe xong âm thầm nhẹ gật đầu. Việc này ngươi làm không tệ. Tô Liệt lên tiếng nói. Nếu là tướng quân không bỏ, Vương Hủy sau này nguyện vì tướng quân đội trì. Vương Hủy nhãn châu xoay động, liền vội vàng hành lễ nói. Cái này kêu cái gì lời nói? Ngươi vốn chính là bản tướng người không phải sao? Tô Liệt hỏi ngược lại. Nghe xong nửa câu đầu sau, Vương Hủy lập tức mặt xám như cho, nhưng nghe hoàn chỉnh câu nói thời điểm, cái kia trương tràn đầy vết máu trên mặt đều là vui mừng. Đa tạ tướng quân dịu dắt. Vương Hủy vội vàng nói. Văn Luân Tô Liệt cười khoát tay áo, Vương Hủy thấy sau thầm nghĩ, trách không được người ta có thể làm đại quan đâu. Nhìn xem người ta lời nói này, đôi câu vài lời công phu, Vương Hủy liền từ người làm chứng lắc mình biến hóa trở thành nội ứng, đây cũng là nói chuyện nghệ thuật. Tô Liệt cử động lần này cũng không phải là thuận miệng mà nói, hắn làm như vậy tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Nó mục đích có hai, đầu tiên Vương Hủy là cái thứ nhất đầu hàng, về sau Tô Liệt còn phải tiến đánh Ký Châu những thành trì khác, hắn thiện đãi cũng lung lạc Vương Hủy cái này viên hàng tướng, cái khác không phải hàng phất tử trùng Ký Châu tướng lĩnh tại chuyện không thể làm lúc liền sẽ không lại lựa chọn liều chết chống cự. Tiếp theo Tô Liệt lại công thành lúc có thể phái Vương Hủy đi chiêu hàng, như thế cũng có thể giảm bớt chút thương vong. Ngược lại Tô Liệt bất quá là động động một mép sự tình, nhưng cử động lần này đối Vương Hủy cùng cái khác có lòng đầu hàng Ký Châu tướng lĩnh lại là ý nghĩa trọng đại. Tô Liệt dưới trướng binh mã đều là hắn tân tân khổ khổ huấn luyện ra, nói là dòng chính bộ đội cũng không đủ, nếu là có thể mưu lợi, Tô Liệt chắc chắn sẽ không hy vọng chính mình dòng chính có chỗ hao tổn. Nhưng Tô Liệt không nghĩ tới chính là, hắn phòng ngừa chu đáo làm bố trí hoàn toàn vô dụng, không lâu sau đó có cái mánh nhân làm rối loạn hắn làm bản kế hoạch, cũng cải biến chiến sự đi hướng cùng Ký Châu cách cục. Lý Bị bỏ mình, Vương Hủy phản bội tin tức truyền ra, trong thành còn lại các nơi quân coi giữ lập tức ném đi binh khí quỳ xuống đất xin hàng, cứ như vậy Tô Liệt xuất bộ thành công chiếm lĩnh Lư Nô thành. Cầm xuống Lư Nô thành sau, công thành Tô Liệt cùng Hiến thành Vương Hủy tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, có thể lạc tiến cũng là bị khí thẳng cắn rụng răng. Lao tử không đợi công thành đâu, các ngươi thế mà Hiến thành đầu hàng. Lạc tiến suy nghĩ ta dây lưng đều giải khai kết quả ngươi liền cho ta nhìn cái này. Nhưng Lạc tiến phiền muộn thì phiền muộn, hắn cũng không có hướng phía Vương Hủy chờ hàng tướng chút giận, dù sao người ta hỗ trợ giảm bất thương vong, hắn không có lý do tìm người ta phiền toái. Lạc tiến mặc dù thiệt chiến, nhưng lại không phải Trương Phi như vậy tên đần, điểm đạo lý này hắn vẫn là tự hiểu rõ. Mấy ngày kế tiếp Tô Liệt cũng không xuất bộ tiếp tục thúc đẩy, dù sao Vũ Châu quân vừa mới đại chiến một trận, thế nào cũng phải chỉnh đốn chút thời gian lại tiếp tục hành quân. Vũ Châu quân tiến hành chỉnh đốn, nhưng Tô Liệt cùng Trình Dụng bọn người cũng không có nhàn rỗi, gián thông báo an dân, mộ binh bổ sung đều là bọn hắn nhu cầu cấp bách tiến hành công tác. Trình Dụng phụ trách gián thông báo an dân, kiểm kê chiến lợi phẩm. Tô Liệt thì là dẫn đội trùng kiến thành phòng, cùng chiêu mộ thanh niên trai tráng bổ sung nguồn mộ lính chống chỗ. Vũ Châu quân đãi ngộ mọi người đều biết, cho nên Tô Liệt không có mấy ngày nữa liền bổ sung chiến dịch này chiến tổn, mà đây cũng là cái gọi là lấy chiến dưỡng chiến. Ký Châu, Nghiệp Thành, Tứ Hải Quán Diệu. Lý Tồn Hiếu đến Nghiệp Thành đã có một đoạn thời gian, gần đây trưởng quỹ Vương Tam vẫn luôn tại tận tâm tận lực là Lý Tồn Hiếu vận hành, hy vọng có thể đem Lý Tồn Hiếu đưa vào Châu Mục phủ ở trong. Nhưng ở loại này đặc thù thời kỳ, hàng phất hướng về thủ hạ người đem khống 10 phần nghiêm ngặt, cho nên Vương Tam từ đầu đến cuối không thể đạt được ước muốn. Tại các loại nếm thử đều cuối cùng đều là thất bại sau, Vương Tam rất là hổ thẹn đem việc này bẩm báo cho Lý Tồn Hiếu. Nhìn xem vẻ mặt vô cùng Vương Tam, Lý Tồn Hiếu cũng không mở miệng trách cứ, bởi vì hắn biết Vương Tam đã tận lực. Việc này lớn, hắn không cần thiết lại cho Vương Tam làm áp lực. Tiến vào Châu Mục phủ việc này khẳng định là không thể thực hiện được, cho nên Vương Tam liền đem chủ ý đánh tới hàng phất xuất hành bên trên. Lan lộn không đi vào liền lan lộn không đi vào đi, nhưng ta tại bên ngoài làm người tổng không đáng mau bệnh đi. Mặc dù hàng phất hướng về thủ hạ người không tệ, nhưng cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu, cho nên tại Vương Tam trọng kim lung lạc hạ, một cái hàng phất vệ đội thống lĩnh đem hàng phất bán đi không còn một mảnh. Theo trong miệng hắn Vương Tam thuận lợi do thăm hàng phức gần đây xuất hành kế hoạch, cũng đại khái hiểu được hàng phức xuất hành quy luật cùng thủ vệ phối trí. Cho dù là kế hoạch khả năng có biến, nhưng hàng phức gần như không có khả năng sẽ lật đổ tất cả xuất hành kế hoạch một lần nữa chế định, bởi vậy trong đó khẳng định sẽ có thuận tiện Lý Tồn Hiếu cơ hội độc thủ. Nhưng ở chế định tập kích kế hoạch thời điểm, Vương Tam hiếm thấy cùng Lý Tồn Hiếu đỏ mặt, hai người thậm chí lớn ầm ĩ một trận. Theo lý thuyết Lý Tồn Hiếu là Vương Tam thượng quan, Vương Tam không nên vô lễ như thế, có thể Vương Tam đối với Lý Tồn Hiếu độc thân đâm hàng kế hoạch thật sự là không dám gật bừa. Hai người khác nhau liền ở chỗ Lý Tồn Hiếu mong muốn độc thân tiến về, bằng sức một mình bắt sống hoặc là ám sát Hàn Phước. Vương Tam thì là muốn xuất động cẩm y liễu vệ nhân thủ, tính cả cọc ngầm ở bên trong trợ giúp Lý Tồn Hiếu tiến hành ám sát kế hoạch. Lý Tồn Hiếu cũng không phải là khoe khoang, thật sự là hắn có năng lực như thế, nhưng Vương Tam không biết rõ việc này à. Lý Tồn Hiếu cho rằng nhiều người mục tiêu lớn, hơn nữa không được cái gì tác dụng quá lớn, còn không bằng chính hắn giết đi vào tới thuận tiện. Nhưng Lý Tồn Hiếu cũng không phải là không biết chuyện người, hắn biết Vương Tam cũng là một mảnh hảo tâm, cho nên hắn cũng không tức giận, mà là lựa chọn cùng Vương Tam hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Chương 452, Tồn Hiếu phát huy, lãnh phục Vương Tam. Chương 452, Tồn Hiếu phát huy, lãnh phục Vương Tam. Có thể Lý Tồn Hiếu lòng tốt quên bảo hồi lâu, Vương Tam từ đầu đến cuối không có nhả ra, chính là muốn dẫn người cùng Lý Tồn Hiếu cùng một chỗ hành động. Cuối cùng Lý Tồn Hiếu cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, dứt khoát trực tiếp lôi kéo Vương Tam đi tới hậu viện trên đất trống. Người đem người biết đánh nhau nhất thủ hạ đều gọi ở đây đến, ta cùng bọn hắn so chiêu một chút. Có bao nhiêu người liền gọi nhiều ít người, trong nội viện này đứng được hạ liền thành. Bằng lòng tay không liền tay không, ưa thích dùng ra hỏa liền dẫn nhà trên băng, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặt lộ vẻ kiệt ngạo Lý Tồn Hiếu nói như vậy. Vương Tam nghe xong không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời trong lòng khinh thường nghĩ đến coi như ngươi lực có thể cử đỉnh, có thể ngươi khó tránh khỏi có chút quá không đem chúng ta cẩm y liễu vệ coi ra gì đi. Giờ phút này Vương Tam đặc biệt muốn gọi đến quân nhân xuất thân cẩm y liễu vệ, mạnh mẽ giao huấn Lý Tồn Hiếu dừng lại, như thế hắn liền không có cách nào cản rỡ. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Vương Tam ở vào trên vị trí này, có một số việc không phải hắn muốn làm liền có thể làm, hắn nhất định phải là toàn cục cân nhắc. Nếu như Vương Tam là dễ dàng đầu góc phát sốt mắng phu, hắn lại thế nào được phái đến nghiệp thành cái này trọng địa đến chủ trì đại cục. Vương Tam không muốn tổn thương hòa khí, cũng không muốn đắc tội Lý Tồn Hiếu, cho nên liên tục chối từ, cũng tâm khẩu bất nhất biểu thị bọn hắn không phải là đối thủ. Nhưng Lý Tồn Hiếu lại là không có quản Vương Tam là chân tình hay là giả dối, hắn suy nghĩ làm gì cũng phải đem giá hỏa này cho thu phục, bằng không độc thân đâm hàn việc này không có cách nào tiến hành thuận lợi xuống dưới. Tại Lý Tồn Hiếu kiên trì hạ, Vương Tam đành phải gọi đến hơn 10 tên quân nhân xuất thân cẩm y y vệ. Nhìn xem ma quyền sát trưởng thủ hạ, Vương Tam buồn thẳng chỉnh tóc. Hắn liên tục căn dặn không được ra tay quá nặng, càng không thể sử dụng binh khí, liền dùng công phu quyền cước tỉ thí liền có thể. Không ngờ Lý Tồn Hiếu thấy sau nói thẳng, ngươi gọi tới những người này không đủ ta đánh, lại nhiều gọi một số người đến. Vương Tam nghe xong tức giận không thôi, thầm nghĩ người này thật là không biết điều. Ở đây cẩm y y vệ cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ giận, bọn hắn khi nào bị người như thế xem thường qua. Nếu như Lưu Dục ở đây, hắn chắc chắn cảm thán Tồn Hiếu làm sao chỉnh bên trên tam thập nhi lập, 40 chữ chặt cái này ra. Giải thích như thế nào? Việc này đơn giản. 30 người mới có thể để cho ta đứng lên đánh. Ta rất buồn bực đối diện liền 40 người làm sao dám đánh với ta. 50 người căn bản không đáng chú ý, ta sẽ dùng ta chuyện này đối với thiết quyền để bọn hắn biết cái gì là thiên mệnh chi tử. Lại nhiều 10 cái cũng không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là 60 người, ta sẽ đánh tới bọn hắn tại bên thai ta nói tốt thẳng đến ta cao hứng mới dừng tay. 70 người miễn miễn cưỡng cưỡng đủ nhìn, đặt tới số người này ta khả năng tùy tâm sử dụng, mở rộng cửa lòng đi đánh. Nhìn xem Lý Tồn Hiếu kia chẳng hề để ý bộ dáng, Vương Tam cố nén nộ khí, lại lần nữa cùng Lý Tồn Hiếu thương lượng một phen. Nhưng Lý Tồn Hiếu chính là kiên trì những người này không đủ, thế là Vương Tam lại tìm hơn 10 cái cẩm y liễu vệ tới. Nhóm thứ hai người sau khi đến, trong viện đã đứng hơn 30 tên cẩm y liễu vệ, không ngờ Lý Tồn Hiếu vẫn là để Vương Tam lại tìm một số người đến. Nghe thấy lời ấy Vương Tam thật sự là có chút ép không được phát hỏa, Lý Tướng Quân, những người này đầy đủ. Nếu là ngài có thể tay không tấc sắt đem ta những này thủ hạ tất cả đều đánh bại, kế hoạch toàn bằng ngài làm chủ chính là. Vương Tam cất cao giọng nói. Lý Tồn Hiếu nghe xong hai mắt tỏa sáng, lời ấy coi là thật. Vương Tam trực tiếp đáp, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đã là như thế, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta để ngươi hai cái cánh tay, như thế nào? Lý Tồn Hiếu nghĩ nghĩ nói rằng. Văn Luân Vương Tam cắn răng nói rằng, ngài xin cứ tự nhiên. Cho chuyện qua đi, hơn 30 tên cẩm y liễu vệ thần sắc bất thiện vây tiến lên đây, tất cả mọi người hạ quyết tâm muốn cho Lý Tồn Hiếu điểm nhan sắc nhìn xem. Nhưng song phương vừa đưa trước tay, Vương Tam liền biết hắn sai, hơn nữa sai 10 phần không hợp thói thường. Chút nào nói không khoa trương, Vương Tam vừa tới Lý Tồn Hiếu trước người liền ăn một cái hoa tâm cước, bay thẳng ra xa hơn 5 trượng, toàn thân cùng tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Vương Tam không biết là, đây là Lý Tồn Hiếu thu hơn phân nửa khí lực sau kết quả, nếu không một cước này hắn liền phải trực tiếp quy thiên. Vương Tam phí sức ngẩng đầu quan sát chiến cuộc, bóng người trùng điệp Vương Tam căn bản không nhìn thấy Lý Tồn Hiếu ở đâu, hắn chỉ có thể nhìn thấy từng người cầm ý để vệ kêu thảm bay ngược mà ra. Theo nhân số giảm bớt, Vương Tam dần dần có thể nhìn thấy Lý Tồn Hiếu, có thể hắn cũng thấy không rõ Lý Tồn Hiếu thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một cái lại một cái đáng ngang. Lý Tướng Quân, hạ quan có mắt không biết Thái Sơn, cuộc tỉ thí này dừng ở đây à, hạ quan phụ. Thấy thế Vương Tam đội bằng hô. Một chốc lát này Vương Tam còn kém hô lên câu kia kinh điển lời nói, đại thánh, thu thần thông a. Vị thủ hạ nâng đỡ Vương Tam mặt mũi tràn đầy ưu oán, thầm nghĩ trong lòng ngươi có lớn như thế năng lực sao không nói sớm. Nhưng Vương Tam là thật cũng không nghĩ tới Lý Tồn Hiếu võ nghệ sẽ cao cường như vậy, Lưu Dục dưới trướng có mặt mũi mãnh tướng hắn đều gặp, cho nên Vương Tam liền không có đem Lý Tồn Hiếu hoạch ở trong đó, việc này cũng chẳng trách Vương Tam, muốn trách chỉ có thể trách thống tử ca. Nếu là biết được Vương Tam tiếng lòng, Lý Tồn Hiếu chắc chắn cười nhạo không thôi, ngươi nhận biết những người kia nơi nào đủ ta đánh? Mấy cái chói một khối đều chưa hẳn có thể đánh được ta. Lý Tồn Hiếu cũng không phải là khẩu suất của nôn, phóng nhan Du Châu quân chúng tướng, có thể làm Lý Tồn Hiếu đối thủ chỉ có chúng ta dụng tổng cộng Nhiễm Mẫn, Triệu Vân, Điển Bi, Hoàng Trung Chi Lưu Đơn đã độc đấu cũng sẽ không là Lý Tồn Hiếu đối thủ, muốn giành thắng lợi chỉ có hợp công. Nhưng cho dù là hợp công, Lý Tồn Hiếu cũng chưa chắc có thể ăn thiệt thòi, heo chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Tới Lý Tồn Hiếu mức này, võ lực chênh lệch đã không phải là nhân số có thể bù đắp, nếu là phái Tam Lưu võ tướng vây công Lý Tồn Hiếu, đến nhiều ít Lý Tồn Hiếu liền có thể giết nhiều ít. Kia đều đã không thể tính vây công, dùng cho Lý Tồn Hiếu đưa chiến công để hình dung mới thỏa đáng. Trải qua lần này ngắn ngủi giao thủ, Vương Tam trực tiếp bị thu phục, một bộ duy Lý Tồn Hiếu như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Không phục cũng không được, bởi vì Vương Tam ngực đến bây giờ còn thương yêu đâu. Chịu nhớ ba tâm cước Vương Tam thành thành thật thật tiếp nhận Lý Tồn Hiếu độc thân hành động kế hoạch, cũng biểu thị nghiệp thành cẩm y địa vệ sẽ đem hết toàn lực theo bên cạnh phụ tá. Vương Tam cũng không bi quá nhiều, trực tiếp làm ra tỏ thái độ, có việc ngài phân phó, ty chức tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thấy thế Lý Tồn Hiếu hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng kỳ thật Lý Tồn Hiếu có chút vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì vừa rồi kia phiên tỉ thí hắn thậm chí đều không có hoạt động mở gân cốt, vì thế Lý Tồn Hiếu không khỏi âm thầm nhả danh đám người kia tuyệt không kháng đánh. May mắn cẩm y địa vệ nhóm nghe không được Lý Tồn Hiếu tiếng lòng, nếu không chắc chắn bị tức chết đi được. Bàn bạc chúng ta chịu đống nhiên đánh cho tên người, sau đó ngươi còn không có đánh qua nghiện đúng không? Đây thật là tôn bóc vỏ tim heo. Thời gian kế tiếp bên trong, Lý Tồn Hiếu cùng Vương Tam kỹ càng thương nghị một phen hành thích tương quan công việc. Lần này thương nghị rất là thuận lợi, bởi vì Lý Tồn Hiếu nói cái gì Vương Tam liền nghe cái gì, nửa câu miệng đều không cưỡng, bất thình lình trả lại Lý Tồn Hiếu làm có chút không thích ứng. Trước đó Lý Tồn Hiếu chỉ cần nhắc lên ra đơn độc hành động Vương Tam liền cùng bị đạp cái đuôi chuột đồng dạng, bây giờ lại là sẽ không còn được gặp lại bộ kia quan cảnh. Trước ngạo mạn sau cung kính cũng là chưa nói tới, bởi vì Vương Tam lúc đầu cũng không kiêu căng, nhưng sau cung kính là khẳng định, hiện tại Vương Tam thấy Lý Tồn Hiếu so trông thấy cha hắn đều phải tôn kính. Ít ra Vương lão hắn sẽ không lên đến không nói hai lời liền một cái hoa tâm cước, hơn nữa coi như Vương lão hắn đá, hắn cũng không Lý Tồn Hiếu đá đau như vậy. Chương 453, Cẩm Y đánh Nghi Minh, Tồn Hiếu xuất kích. Chương 453, Cẩm Y đánh Nghi Minh, Tồn Hiếu xuất kích. Thương nghị qua đi, Lý Tồn Hiếu cùng Vương Tam đem hành thích ổn định ở hai ngày sau đó, ngày hôm đó Hàng Phúc cần bồi phu nhân trước hướng ngoài thành đạo quan lễ tạ thần. Không cần truy đến cùng trước mắt có đạo quán không có, tình tiết cần, cảm tạ lý giải, kỳ thật Hàng Phước 10 phần không nguyện ý cách khai châu mục phủ, nhưng không chịu nổi phu nhân quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng đành phải tùy theo tiến về. Chuyện nguyên nhân gây ra là Hàng Phước chính thê vài ngày trước có bầu, thế là mừng rỡ như điên Hàn phu nhân liền chuẩn bị tiến về đạo quán lễ tạ thần. Đối với cái này Hàng Phước cũng rất là cao hứng, dù sao niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, già mới có con đáng giá chúc mừng một phen. Nhiều khi sự tình đều xuất hiện ở nữ nhân trên người, lần này Hàng Phước ra khỏi thành hành vi chính là như vậy. Theo lý thuyết các nữ nhân điểm xuất phát cũng không phải là như thế, nhưng mang thai mềm nam nhân thường thường không chịu nổi quên, cái này một tới hai đi liền hỏng sự tình. Nếu là Hàng Phúc có thể thành thành thật thật ở tại nhà, Lý Tồn Hiếu coi như muốn động thủ cũng tìm không thấy cơ hội thích hợp, chỉ có thể nói là tạo hóa treo ngươi. Theo kể trên tình huống đến xem, trong lòng không gái người, rút đao tự nhiên thần lời này vẫn là có nhất định đạo lý. Bởi vì Trung Sơn quốc cảnh nội binh mã cơ hồ tất cả đều tập trung ở Lư Nô, cho nên tại Lư Nô thất thủ sau, Tô Liệt cơ hồ không có phí khí lực gì liền xuất bộ chiếm lĩnh Trung Sơn quốc toàn cảnh. Lư Nô thành thất thủ, Trung Sơn quốc thất thủ cùng chiến tử Lý Bì cũng không đối Hàng Phúc tạo thành ảnh hưởng gì, bởi vì mới đầu thời điểm Hàng Phúc liền đem Trung Sơn quốc coi là con rơi, cho nên Hàng Phúc đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Đối với loại này sớm có dự liệu chuyện, Hàng Phúc đương nhiên sẽ không có cái gì tâm lý gợn sóng. Hai ngày sau, Hàng Phúc mang theo võ trang đầy đủ vệ đội lái hướng ngoài thành đạo quan. Hàng Phúc mang theo phu nhân ngồi ở giữa trong xe ngựa, bốn phía lít nha lít nhít đều là cao lớn vạm vỡ hộ vệ. Lý do an toàn, Hàng Phúc còn cho nên bày nghi trận, tìm mấy chiếc giống nhau như lúc xe ngựa xen lẫn trong đội xe. Nếu có thích khách xuất hiện, Hàng Phước hy vọng thông qua cử động lần này đến nhường thích khách tìm không thấy chỗ ở của hắn. Chỉ là Hàng Phước tiểu thông minh cũng không đưa đến cái tác dụng gì, hắn vị trí xe ngựa sớm đã bị nội ứng bán không còn một mảnh, Lý Tồn Hiếu rất dễ dàng liền khóa chặt Hàng Phước vị trí. Lần này Hàng Phước xuất hành có thể nói là thanh thế to lớn, trừ bỏ bảo hộ hắn vệ đội, trước có binh mã mở đường sau có bộ đội phối hợp tác chiến, phụ trách bảo hộ Hàng Phước nhiều đến mấy ngàn người. Theo lý thuyết như thế phối trí sẽ không tồn tại vấn đề gì, nhưng Hàng Phước đánh bây giờ nhi sáng sớm dậy liền có loại dự cảm bất tường. Chỉ cái này liên quan đầu. Hàng Phúc phu nhân lại lần nữa là Lý Tồn Hiếu đưa lên trợ công, phu quân, ngài bị công vụ chỗ nhiễu, tâm thần có chút không tập trung cũng hợp tình hợp lý, đợi chút nữa ngài đi hơn mấy nén hương thuận tiện. Hàng Phúc nghe xong cảm thấy có chút đạo lý, Hàng Phúc suy nghĩ người ta đạo trưởng đều để hắn già mới có con, kia trị tâm thần có chút không tập trung còn không phải dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, Hàng Phúc bỏ đi tùy ý lại đi lễ tạ thần suy nghĩ, giữ nguyên kế hoạch đi đến đạo quán. Lúc này Lý Tồn Hiếu đang mai phục tại Hàng Phúc phải qua trên đường, tuy hành còn có trên dưới 100 tên cẩm y hiệp vệ. Những này cẩm y liề vệ cũng sẽ không trực tiếp tham dự vào trong chiến đấu, bọn hắn chỉ phụ trách tại chỗ cao bắn tên gây ra hỗn loạn, thả xong tiễn bọn hắn liền sẽ trực tiếp rút lui. Lúc đầu Lý Tồn Hiếu liền bắn tên khâu đều muốn tỉnh lực rơi, ý nghĩ của hắn là trực tiếp mang theo ra hỏa mãng đi vào, nhưng Vương Tam thận trọng khuyên hắn vài câu, gặp Vương Tam bộ kia hèn mọn bộ dáng, Lý Tồn Hiếu khổ cười đáp ứng Vương Tam thỉnh cầu. Tại một gốc trên cây cự thụ, Lý Tồn Hiếu tay thuận nắm vũ vương giáo cùng tất tiến qua, ánh mắt sáng ngời, chiến ý dạt dào nhìn về phía cuối con đường. Mới đầu thời điểm Lý Tồn Hiếu cũng không đem vũ vương giáo cùng bế yến qua mang vào nghiệp thành. Dù sao chỗ cửa thành vệ sĩ không phải ăn cơm khô. Vào thành trước đó Lý Tồn Hiếu đem giá hỏa giao cho tại ngoại ô tiếp ứng cẩm y liề vệ. Sau đó cẩm y liề vệ hôm qua đem vũ vương giáo cùng tất tiến qua đưa đến chỉ định vị trí. Lý Tồn Hiếu thuận lợi cầm lại chính mình âu yếm binh khí. Mục tiêu xuất hiện, chuẩn bị. Theo Vương Tam ra lệnh một tiếng, núp trong bóng tối cẩm y liề vệ nhóm nhau nhau dương cung thêm nỏ, liếc về nơi xa chậm rãi lái tới đội xe. Phụ trách mở đường Ký Châu quân chức bộ trước mắt còn đối tức sắp đến nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả, còn tại thành thơi nói chuyện phiếm xé cái rắm. Dấu khắp các nơi cẩm y diệ vệ cùng Ký Châu quân trạng thái tạo thành chênh lệch rõ ràng, bọn hắn từng cái ngưng thần nín hơi, biểu lộ chuyên chú, riêng phần mình liếc về mục tiêu của mình. Chờ hơn phân nửa Ký Châu quân tiến vào tầm bắn sau, Vương Tam quả quyết hạ lệnh, thả. Hiu hiu hiu. Nương theo lấy mũi tên tiếng xé gió, không có chút nào phòng bị Ký Châu quân trong nháy mắt bị bắn ngã mấy chục người, toàn bộ đội ngũ loạn cả một đoàn. Bởi vì cẩm y diệ vệ phân bố tương đối tán, chiến tuyến kéo tương đối dài, cho nên Ký Châu quân chức bộ cùng trung bộ đều có người trúng tên, nguyên bản đội hình chỉnh tề trong nháy mắt bị đánh loạn, Ký Châu quân các bộ gà bay chó chạy, thất kinh. Nếu là cẩm y liề vệ trực tiếp sát tướng đi ra, Ký Châu quân chưa chắc sẽ như thế sợ hãi, nhưng cẩm y liề vệ là nút trong bóng tối thả tên bắn lén, Ký Châu quân căn bản không biết rõ số lượng của địch nhân, cũng không rõ ràng địch nhân chuẩn bị ở sau, bị đánh trở tay không kịp bọn hắn tự nhiên sẽ sợ hãi. Cuối cùng, bay ở ngoài sáng đồ vật cũng liền có chuyện như vậy, không biết sự vật mới làm người ta sợ hãi nhất. Địch tập, địch tập. Một cái Ký Châu quân đồn trưởng gân cổ lên hô. Cách đó không xa một gã Ký Châu quân khúc trưởng thấy sau nhíu mày, lập tức hét to nói, đều đừng loạn. Có tấm chắn nâng thuận theo bản tướng xông đi lên. Không có tấm chắn lấy xe ngựa là công sự che chắn, còn bắn. Cái này khúc trưởng hạ lệnh. Đang trong xe ngựa ngủ gật hàng phức trong nháy mắt bị bên ngoài tiếng gào bừng tỉnh, hắn liền vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thật là có thích khách. Hồi bẩm chúa công, hoàn toàn chính xác có thích khách đột kích, nhưng xem ra nhân số cũng không nhiều, chúa công không cần lo lắng. Lái xe thân binh đáp. Hàng phức nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra là thế. Truyền mệnh lệnh của ta, mau chóng đem nó tiêu diệt, chớ có làm trễ nải hành trình. Tâm thần có chút không tập trung hàng phức nói như vậy. Nặc. Thân binh đáp. Chúa công, cần phải để lại người sống. Thân binh nghĩ dò hỏi. Văn Nôn hàng phức lắc đầu, không cần. Ngoại trừ kia Lưu Dục tiểu nhi, ai còn biết dùng cái loại này bị ổi thủ đoạn. Thua thiệt hắn Lưu Dục vẫn là cao tổ về sau, đường đường tôn thất, lại sử xuất cái này vụng về manh khóe, quả nhiên là buồn cười. Trong lòng sợ muốn chết hàng phức mạnh miệng nói. Tuân lệnh. Thân binh đứng tiếng nói. Nhưng khi Ký Châu quân mong muốn khai thác phản chế biện pháp thời điểm, cẩm ý liề vệ đều đã công thành lưới thân. Ở vào cao điểm cẩm ý liề vệ thả một trận loạn tiễn sau, trực tiếp bước bỏ cung nỏ trốn hướng về phía sau lưng núi rừng bên trong. Ký Châu quân sĩ binh hùng hùng hổ hổ đuổi tới trên núi, muốn tiếp lấy truy nhưng lại liền địch nhân cái bóng đều không nhìn thấy. Đang khi bọn hắn chuẩn bị trở về thời điểm, mắt sắc Lý Hợp Thành, Ký Châu quân sĩ binh đột nhiên phát hiện cách đó không xa trên đại thụ nhảy xuống một cái vóc người tráng kiện hán tử. Lý Hợp Thành cho là mình nhìn lầm, còn cố ý rủi rủi con mắt, kết quả phát hiện người kia ngay tại sải bước chạy về phía tiến đến. Tráng hán này trong tay mang theo hai cây hình thù kỳ quái binh khí, nhìn qua khí thế kinh người. Đầu nhi, ngài nhìn tên kia. Lý Hợp Thành vội vàng hướng đồn trưởng Trương Vi nói rằng. Ngoa tạo. Đồn trưởng Trương Vi thấy sau vô ý thức nói. Chương 454, thanh diệu hồng nhân mặt, tiền tài động nhân tâm. Chương 454, thanh diệu hồng nhân mặt, tiền tài động nhân tâm, kẻ đến không thiện. Nhanh. Nhanh đi về bộ phòng. Trương Vi vội la lên. Nói xong, Trương Vi vung tay lên, mang theo bộ khúc cấp tốc hướng phía dưới núi tiến đến. Một tên khác Ký Châu quân đồn trưởng gì dậy lại là không thèm để ý chút nào. Hắn thấy thích khách này đầu góc khẳng định là có chút vấn đề. Dì dây khinh miệt nói rằng, a, một người liền dám đến hành thích. Thật đem mình làm kinh kha. Lại nói kinh kha cũng không thể thành công, ngươi lại nhiều cái gì. Nói đến chỗ này, dì dây trên mặt viết đầy khinh thường. Nếu là Lý Tổn Hiếu nghe được dì dây lời nói, hắn chắc chắn nói, kinh kha. Ngươi ít nhiều có chút xem thường ta Lý mẫu người. Xem như năm đời thứ nhất mánh tướng, Lý Tổn Hiếu tất nhiên có phần tự tin này, cũng chính là ta Lý Tổn Hiếu sinh trễ một chút, nếu là ta đi giết thần, doanh chính hơn phân nửa không sống được. Nhìn xem vội vàng chạy tới dưới núi Trương Vi, dì dày nết miệng, cái này Trương Vi thật sự là hiếm thấy nhiều quái, gấp cái gì kình. Tại dì dày nhả danh lúc, làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra, chỉ thấy Lý Tồn Hiếu vung vẩy vũ gừng giáo, thất tiến qua, thời gian trong nháy mắt liền đem mười mấy tên Ký Châu quân sĩ binh hất tung ở mặt đất. Ngoa tạo! Đây là đạp ngựa ở đâu ra quái vật? Nhanh chóng theo ta trở về thủ! Dì dày vội vàng nói. Dì dày mặc dù có chút ngạo nhưng hắn không đốc, vạn nhất hàng phức có nguy hiểm, tùy hành những người này toàn đến đi theo cho cùng. Như thế cấp tốc chi tình hình. Dì dày nào dám lại kéo dài thêm. Tại Trương Vi cùng dì dày gấp tam hỏa bốn hướng trở về thời điểm, Lý Tồn Hiếu đã đẩy về phía trước tiến vào rất dài một khoảng cách, cho đến toàn không ai đỡ nổi một hiệp. Lý Tồn Hiếu ra tay đều là đại khai đại hợp chiêu thức, cũng không cái gì tinh diệu có thể nói, Vũ Vương giáo cùng tất tiến qua vung vậy ở giữa, lần lượt từng tiến lên Ký Châu quân sĩ binh bị đoạn làm hai đoạn. Lý Tồn Hiếu chiêu thức rất là đơn giản giả dặn, hơi có chút phản pháp quy chân cảm giác. Dù sao tới hắn mức này, bằng vào lực lượng liền có thể nghiền ép tuyệt đại đa số địch nhân, đã như vậy vậy hắn còn làm những cái kia loẹt loẹt làm gì? Tiến lên vây công Ký Châu quân chừng ngàn người nhiều, nhưng bọn hắn không thể cho Lý Tồn Hiếu mang đến nửa điểm uy hiếp. Lý Tồn Hiếu thúc đẩy rất là dễ dàng cùng hài lòng, như là đi bộ nhàn nhã tại nhà mình vườn hoa đồng dạng. Thất phu xem đao. Đúng lúc này, một gã dáng người khôi ngô Ký Châu quân doanh quan thúc ngựa múa đao chạy tiến lên đây. Hai người đánh đối mặt, Lý Tồn Hiếu rất là tùy ý vừa nhấc cánh tay, Vũ Vương giáo cùng chiến đao mạnh mẽ đụng vào nhau. Nương theo lấy tiếng va đập, cái này doanh quan thân thể đột nhiên run lên, chỉ cảm thấy lấy theo bả vai tới tay đều không phải là của mình. Lý Tồn Hiếu đem tất tiến qua dò ra. Không kịp phản ứng doanh quan ngay tức khắc bị mở ngược một bụng, tử trạng rất là thê thảm. Đã mất đi chủ nhân chiến mã tại nguyên chỗ dùng móng trước đào đất, bất an đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nhưng Lý Tồn Hiếu cũng không có trở mình lên ngựa dự định, bởi vì bản thân hắn thể trọng liền vượt qua 200 cân, Vũ Vương giáo cùng Tất Tiến qua phân lượng cũng đều không nhẹ, bình thường chiến mã căn bản có bất động, Lý Tồn Hiếu mang theo gia hỏa đi lên chiến mã liền phải bị đè sấp xuống. Coi như miễn cưỡng có thể cộng động, bình thường chiến mã thể lực cũng không đủ chi chống bao lâu, cùng nó qua lại thay ngựa lãng phí thời gian, vậy không bằng bộ chiến tới thực sự. Lúc này lại có một viên bưu đem xông về phía trước, Lý Tồn Hiếu liền mí mắt đều không có nháy một chút, Vũ Vương giáo giữa trời gào thét mà ra. Nương theo lấy binh khí đụng nhau tiếng vang, người này trực tiếp bay ngược mà ra, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Ngã xuống đất sau, người này không ngừng ra bên ngoài ho khan máu, trước mắt càng ngày càng đen, rất nhanh liền phục trên đất không nhúc nhích. Còn huynh đệ của ta mệnh đến. Thấy đồng đội hảo hữu bỏ mình, Ký Châu quân doanh quan Tuần lúc nổi giận gầm lên một tiếng đem trường thương đâm về phía Lý Tồn Hiếu. Lý Tồn Hiếu không chút hoang mang dùng tất tiến qua ôm lấy Tuần lúc trường thương, đồng thời đem Vũ Vương giáo đâm hướng Tuần lúc ngực. Tuần lúc né tránh không kịp bị Vũ Vương giáo đụng thẳng, trong nháy mắt áo giáp vỡ vụn, Tuần lúc phun máu cắm rơi xuống chiến mã. Thời gian trong nháy mắt Tuần lúc dưới thân liền chảy ra một bãi đỏ thắm máu, con người tan rã Tuần lúc thân mềm như bùn, khẳng định là không sống nổi. Lúc nghe Lý Tồn Hiếu chiến tích sau, Hàng Phước lập tức luống cuống, hắn vội vàng hướng thân binh dặn dò nói, truyền mệnh lệnh của ta, chém giết này tặc người, quan thăng ba cấp, thưởng thiên kim. Hàng Phước hậu thưởng một khi truyền ra, Ký Châu quân tướng sĩ nhóm lập tức như là ăn phải thuốc lắc. Địch đến đích thật là mãnh, nhưng bọn hắn không tin cái này hơn ngàn người sẽ đánh bất quá đối diện một cái. Khi nào chỗ nào đầu sắc người đều chỗ nào cũng có, từ xưa đến nay đều là như thế. Đương nhiên, Ký Châu quân tướng sĩ nhóm tâm thái cũng cùng có trọng thưởng tất có dụng phu có nhất định liên hệ. Tại Hàng Phước khích lệ một chút, cho dù Lý Tồn Hiếu thời gian qua một lát liền đã liên chạm số viên chiến tướng, nhưng vẫn có hơn 10 tên doanh mùa quan bán tức đem binh lưới đao xông về Lý Tồn Hiếu, cái gọi là thanh rượu hồng nhân mặt, tiền tài động nhân tâm chính là như thế. Không chỉ có một, tại cái này hơn 10 tên Ký Châu quân doanh quan sau lưng, còn đi theo một nhóm lớn Ký Châu quân sĩ binh. Ký Châu binh ý nghĩ cùng doanh quan môn cũng không khác nhau quá nhiều, bọn hắn nghĩ đều là muốn thông qua lần này kỳ ngộ đến vì chính mình nưu tiền đồ, đồng thời cũng nghĩ là tử tôn nưu phần phú quý. Ký Châu tướng sĩ ôm lấy như thế ý nghĩ không gì đáng trách, người sống một thế đồ đơn giản chính là danh cùng lợi, chiến dịch này một khi có thể chém địch tướng, bọn hắn liền có thể được cả danh và lợi, thuận tiện còn có thể ân trạch đời sau. Kể từ đó, cho dù là địch nhân mạnh đến mức không còn gì để nói, bọn hắn vẫn bằng lòng dùng tính mệnh đi đánh cược một lần. Về phần được hay không được, cái này liền đến xem thiên ý, bọn hắn có thể làm chỉ có làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Nhìn xem hướng chính mình bọn tới những cái kia mặt lộ vẻ cuồng nhiệt Ký Châu quân tướng sĩ, Lý Tồn Hiếu suy cười một tiếng, cánh tay nhoáng một cái nhanh chân hướng về phía trước. A a a. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xông lên phía trước nhất mấy tên Ký Châu quân doanh quan trong nháy mắt bị Lý Tồn Hiếu chạm ở dưới ngựa. Lý Tồn Hiếu ra tay cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch, bị chạm mấy người thậm chí đều không thấy rõ Lý Tồn Hiếu động tác liền đã mất mạng. Đồng bạn thân tử kia chút nào không có có thể ngăn cản kẻ đến sau nhóm nhiệt tình, giờ phút này chút Ký Châu quân tướng sĩ trong mắt chỉ có kia ngập trời chiến công, hoàn toàn không có đối tự thân tính mệnh lo lắng. Những này bị tiền tài cùng quyền thế choáng váng đầu óc Ký Châu quân coi thường lấy sinh mệnh của mình, mà Lý Tồn Hiếu giống nhau không có đem tính mạng của bọn hắn để vào mắt. Mặc dù đang kéo dài tác chiến, nhưng Lý Tồn Hiếu nhưng thủy chung đều tại dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy Hàng Phước vị trí xe ngựa. Thấy xe ngựa vẫn luôn không có di động tư thế, Lý Tồn Hiếu cái này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Hàng Phước liều lĩnh chạy trốn, Lý Tồn Hiếu muốn đuổi theo còn phải phí phen công phu. Cuối cùng Lý Tồn Hiếu là người không phải thần, hắn không có khả năng một cái thuấn di hoặc là xúc địa thành thốn đi thẳng tới Hàng Phước trước xe ngựa. Cho dù cản đường địch nhân lại không chịu nổi một kích, Lý Tồn Hiếu cũng phải một chút chấm dứt tới, đó là cái quá trình tiến lên tuần tự, không có cách nào một lần là xong. Cũng may Hàng Phước nhiều ít còn cố kỵ chút mặt mũi, không có trực tiếp gọi thân binh lái xe chạy trốn. Mấy ngàn người đánh một cái còn bị người hù chạy, việc này nếu là chuyển đi Hàng Phước sau này liền không có cách nào lăn lộn. Coi như Hàng Phước lại nhát như chuột cũng sẽ không tuyển vào lúc này chạy trốn, hơn nữa hắn đối một đấu một vạn cũng không có gì cụ thể khái niệm, dù sao dưới tay hắn không có nhân vật bậc này. Hàng Phước vẫn cho là từ trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp loại sự tình này đều là bịa đặt đi ra, ngày hôm nay Lý Tồn Hiếu nhất định nhường hắn mở mang tầm mắt. Độc giả các lao ra chúc mừng năm mới. Lao thương tại cái này cho ngài chúc Tết rồi. Nguyện chư vị cùng người nhà tại một năm mới bên trong bình an hỉ vui, khỏe mạnh trôi chảy, phát tài bị yêu, hảo vận tồn tại. Chúc thúc thúc ca di, các huynh đệ tỷ muội vạn phúc biển đặt đến, long hành đắt đát, chương 455, xài bước, chém dưa thái rau chương 455, xài bước, chém dưa thái rau nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đột nhiên nghiêng bên trong đâm tới một cây trường thương, Lý Tồn Hiếu tay mắt lanh lẹ dùng tất tiến qua đem nó vững vàng chống chọi. Cầm súng Ký Châu doanh quan thấy trường thương của mình bị câu ở, vội vàng về sau tránh thương, có thể hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng không thể nhường trường thương động đậy mảy may. Đúng lúc này, Vũ Vương giáo gào thét mà tới, một chùm huyết quang đột nhiên nở rộ, cái này doanh quan ngay tức khắc bị nện xương ngực sụp đổ, rơi khí tuyệt bỏ mình. Một bên doanh quan thừa cơ tập kích bất ngờ, vung đao bổ về phía Lý Tồn Hiếu. Lý Tồn Hiếu đem tất tiến qua xoay chuyển, lập tức tấn manh vung ra. A! Ken! Nương theo lấy thê thảm tiếng kêu thảm thiết cùng binh khí rơi xuống đất giòn vang, cái này doanh quan cánh tay phải đúng là không cánh mà bay. Tất tiến qua trong khoảnh khắc liền xé rách cái này doanh quan cánh tay, đem hắn đau đến thẳng hút hơi lạnh. Nhìn xem máu chảy ồ ạt vết thương, cái này doanh quan lại cũng không cách nào không nhìn sinh tử, đội vàng thúc ngựa hướng về sau bỏ chạy. Lý Tồn Hiếu suy cười một tiếng, tất tiến qua hướng phía trước tìm tòi móc tại người này phần eo. A! Lại là một tiếng hét thảm vang lên, cái này doanh quan trực tiếp bị tất tiến qua tới mở ngực một bụng, tử trạng rất là đáng sợ. Chém dụng hai người này, Lý Tồn Hiếu mang theo binh khí tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, ven đường cản đường Ký Châu tướng sĩ toàn đều trở thành Vũ Vương giáo cùng tất tiến qua dưới vong hồn. Lý Tồn Hiếu sải bước chạy về phía hàng phất xe ngựa, giết địch như là chém dưa thái rau giống như dễ dàng. Nạp mạng đi. Đông nhiên một tên tráng hán vung mạnh truy công tới, Lý Tồn Hiếu tùy ý vừa nhấc cánh tay, Vũ Vương giáo cùng đại truy rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Lý Tồn Hiếu là cái gì cấp bậc nhân vật? Vị này chính là hung ác thiên không đem, thật địa vô hoàng tuyệt thủ, vũ mã phanh thây đều kéo không động hắn, nói trắng ra là cùng Lý Tồn Hiếu so khí lực cùng muốn chết không có gì khác biệt. Cho dù là có bá vương chi lực ra chỉ lưu dục cũng không thể tại Lý Tồn Hiếu trên tay chiếm được tiện nghi gì, hai người dựng lên mấy lần đều là lấy thế hòa chấm dứt. Nhưng lưu dục biết Lý Tồn Hiếu là cũng không xuất toàn lực, loại sự tình này rất bình thường, bởi vì chỉ có đồ đần mới có thể đang cùng lãnh đạo khoa tay lúc dùng khí lực lớn như vậy. Cũng không phải nói bá vương không bằng Lý Tồn Hiếu, mà là lưu dục kế thừa cũng không phải là toàn bộ bá vương chi lực, còn nữa nói kế thừa đồ vật khẳng định không bằng chính mình nguyên sinh kèm theo, lưu dục đánh không lại Lý Tồn Hiếu rất bình thường. Về phần sở bá vương cùng Lý Tồn Hiếu đến tột cùng ai mạnh hơn, việc này không thể nào khảo chứng. Dù sao lưu dục không có cách nào đem bá vương lấy tới thế giới này đến, muốn cho Lý Tồn Hiếu hai người bọn họ tỉ thí khẳng định là so không thành. Ken. Nương theo lấy văng khắp nơi hỏa tinh cùng binh khí va chạm tiếng vang, tráng hán này đại truy trực tiếp rời khỏi tay. Phản chấn lực lượng chuyển đến, tên này dáng người khôi ngô doanh quan diện sắc ửng hồng, lập tức qua một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, lắc lắc cung dung ngã xuống chiến mã. Cách đó không xa một cái thằng xui xẻo công bằng bị bay truy đập vào trên lưng, trực tiếp một đầu ném tới trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt thằng xui xẻo miệng mũi bọt máu, hơi thở mong manh, hơn phân nửa là không sống nổi. Hắn chết cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ mất mạng tại đồng bạn binh khí bên trên, hơn nữa cách địch nhân vẫn rất thật xa liền bị nện chết. Tại Lý Tồn Hiếu tiếp liên tiếp chạm tướng qua đi, tiến lên vây công Ký Châu quân tướng sĩ dần dần chậm lại tiến công tần suất. Tiền tài quyền thế tuy tốt, nhưng dù sao cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Mới như thế mất một lúc cũng đã có mười mấy cái doanh quan mệnh tang hoàng tuyển, muốn tiền không muốn mạng cũng không phải như thế một pháp. Nói cách khác, Lý Tồn Hiếu dùng thủ đoạn đấm máu giúp bọn hắn kềm chế nội tâm xúc động, để bọn hắn khôi phục bộ phận thanh tỉnh. Có thể nói Lý Tồn Hiếu dựa vào sức một mình mạnh mẽ đóng lại bọn gia hỏa này trước hộp vẹn đó ra, mắt thấy ma quỷ đều nhanh bỏ ra ngoài, kết quả có cái đột nhiên không tưởng nổi gia hỏa trực tiếp đem ma quỷ cho nhét trở về, ma quỷ gặp đều phải thầm mắng một tiếng thật mẹ nó suối quậy. Đối mặt như thế mãnh nhân, không sợ là không thể nào, vừa mới bọn hắn bất quá là bị hàng phức bánh nướng cho làm choáng váng đầu óc, nếu là không có hàng phức khích lệ, chỉ sợ bọn họ đã sớm giải tán lập tức. Tuy nói hàng phức có nguy hiểm, mọi người tại đây đều phải đi theo cho cùng, nhưng kỳ thật việc này chỉ nhằm vào Ký Châu quân doanh quan môn, cùng bình thường binh sĩ cũng không liên quan quá nhiều. Doanh quan môn gia quyến đều ở trong thành, bọn hắn muốn chạy trốn cũng không cách nào trốn, trừ phi quyết định muốn làm cô gia quả nhân. Những binh lính này thì lại khác, mặc dù bọn hắn phần lớn cũng đều là Ký Châu người, nhưng gia quyến lại phân bố tại Ký Châu các nơi. Nếu là bọn họ muốn chạy trốn, trực tiếp buông tha tầng này thân phận liền có thể, cho nên bình thường binh sĩ liền so doanh quan nhiều con đường lui. Mắt thấy doanh quan môn đều không hướng phía trước, đám binh sĩ kia liền càng sẽ không bước lên mất mạng nguy hiểm tiến lên. Nói trắng ra là so với bọn hắn có thể đánh đều bị Lý Tồn Hiếu cho giết sợ, vậy bọn hắn còn xính cái gì có thể? Vì vậy tiếp tục đẩy về phía trước tiến, Lý Tồn Hiếu bất đi rất nhiều khí lực, ven đường chỉ tao ngộ một chút tượng trưng chống cự. Tình hình chiến đấu như thế nào? Vì sao lâu như vậy vẫn không có thể chém giết này tặc? Trong xe ngựa hàng phức hỏi. Thân binh nghe xong đáp, chúa công cho bẩm, cái này tặc tử rất là lợi hại, các huynh đệ trong thời gian ngắn sợ là không có cách nào có thể bắt được. Một đám rất rưởi, hơn nghìn người đánh một cái còn bắt không được. Ta nuôi hắn nhóm là làm ăn gì? Văn Luân hàng phức giận tí mặt, gọi các bộ doanh quan dẫn đầu bên trên, vệ đội tại phía sau đốc chiến, cái nào dám sợ chiến, trực tiếp chém. Thịnh nộ hàng phức thẳng tiếp nhận từ mệnh lệnh. Thân binh nghe xong đội và nói, nặng. Còn có, bắt không được liền bắn tên, bắn chết cái này cái cầu tặng. Hàng phức gầm thét lên. Nghe thấy lời ấy, thân binh mặt lộ vẻ khó xử, thật là chúa công, bắn tên thế tất sẽ làm bị thương tới vây công này tập các huynh đệ. Thời kỳ phi thường đi phi thường sự tình, không quản được nhiều như vậy. Hàng phức không chút nghĩ ngợi nói. Người thân binh này có lòng thay các huynh đệ nói chuyện, nhưng cũng không dám nhiều lời, đành phải theo hàng phức mệnh lệnh làm việc. Chờ thân binh cáo lui sau, hàng phức nổi giận đùng đùng nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong mặt mũi tràn đầy bất tức Hàn phu nhân. Lúc trước ta liền nói không đến, có thể ngươi nhất định phải đến trả nguyện, nếu không há sẽ như thế. Hàng phức nổi giận nói. Lê Hoa Đái Vũ Hàn phu nhân rất là ủy khuất nói, còn mời phu quân bất giận, thiếp thân cũng không thông báo xảy ra loại sự tình này. Việc đã đến nước này, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Hàng phức mặt âm trầm nói. Hàn phu nhân cúi đầu gật lệ, miệng bên trong không được nói phu quân bất giận. Đông nhiên Hàn phu nhân hỏi, phu quân, đã kia tặc tử bị ngăn cản, chúng ta vì sao không trực tiếp rời đi? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Nghe xong phu nhân, Hàng phức lập tức nổi trận lôi đình. Lần này xuất hành ta chọn vẹn mang theo hơn 3.000 người, nếu như bị một cái thích khách liền dọa cho đi, sau này ta cái này mặt mo để nơi nào? Hàng phức nổi giận đùng đùng nói. Hàng phu nhân khó hiểu nói, phu quân, có thể bị ngài mang tới đều là của ngài tâm phúc, bọn hắn sao lại đem việc này ngoại chuyện? Ngu xuẩn, trên đời này liền không có tường nào gió không lọt qua được. Hàng phức quát lớn. Còn nữa nói nếu là tùy hành đều là tâm phúc, hành tung của ta như thế nào sẽ bại lộ? Như thế cách nhìn của đàn bà, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Hàng phức trầm trọng nói. Chúc mừng năm mới độc giả các lao gia đầu năm mùng 1, lao thương cho đại gia chúc Tết rồi. Chúc các huynh đệ tỷ muội cũ tuổi muôn vàn đều như ý, năm mới vạn sự đều vừa lòng, Lao Thương tỉnh ngủ về sau liền về nhà, trở về không có cách nào gõ chữ, tồn cảo chỉ có một trường, đặt ở 15 hào định thời gian phát biểu, đổi mới phải đợi mùng 8 trở về sau khả năng càng, thực sự thật có lỗi. Hy vọng đại gia tại một năm mới bên trong nhiều kiếm tiền, thiếu sinh khí, thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý. Chương 456, thảm tao đâm lưng, nản lòng thoái chí. Chương 456, thảm tao đâm lưng, nản lòng thoái chí. Tại Hàng Phất vợ chồng nói chuyện đồng thời, Lý Tồn Hiếu lại hướng phía trước đẩy vào một khoảng cách lớn, dưới mắt Hàng Phất chỗ xe ngựa đã là thấy ở xa xa. Đúng lúc này Ký Châu quân thế công đống nhiên mạnh liệt lên, tiến lên Ký Châu quân rất là cường ngạnh, cơ hội là tại dùng tính mệnh ngăn cản Lý Tồn Hiếu. Không chỉ có như thế, Ký Châu quân còn đại quy mô vận dụng cung nỏ, Lý Tồn Hiếu thấy sau đều gọi thẳng phát rồ. Đối diện đánh tới mũi tên cũng không đối Lý Tồn Hiếu tạo thành bất cứ thương tổn gì, giết địch đồng thời, Lý Tồn Hiếu dùng binh khí đem quanh thân bảo vệ kín không kẽ hở, phóng tới mũi tên tất cả đều bị kích rơi xuống đất. Chúng tên đều là vây công Lý Tồn Hiếu Ký Châu quân tướng sĩ, bị người một nhà bắn trúng sau, nét mặt của bọn hắn rất là phức tạp. Trong đó có không hiểu, có mê hoặc, cũng có chua xót, còn có phẫn nộ cùng có chút thoải mái. Không cầm binh sự tình Hàng Phất mảy may không biết mình phạm vào sai lầm bao lớn, nói trắng ra là ngươi liền cho ngươi bán mạng người đều không tại ư, vậy ai còn sẽ vì ngươi bán mạng? Bọn hắn làm chính là liều mạng sống, bị địch nhân giết chết còn chưa tính, có thể bị người một nhà bắn chết bọn hắn thật sự là không tiếp thụ được. Kể từ đó, cho dù Hàng Phất vệ đội ở hậu phương đốc chiến, nhưng tiến lên vây công Lý Tồn Hiếu Ký Châu tướng sĩ lại là càng ngày càng ít. Vệ đội đối với cái này cũng không biện pháp gì tốt, dù sao pháp không trách chúng bọn hắn cũng không thể đem tất cả sợ chiến người đều giết chết à. Nếu là thật làm như vậy, vệ đội cũng không cần suy nghĩ khác, trực tiếp đem những người khác toàn giết, sau đó bọn hắn cùng chết Lý Tồn Hiếu là được. Bởi vì dưới mắt Ký Châu quân có một cái tính một cái, chân tâm đi lên có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ bản tất cả đều là trong áp bức mệnh lệnh tiến lên thật giả lẫn lộn. Còn nữa nói ngay từ đầu việc này chính là Hàng Phất làm không đúng, vệ đội các thành viên giống nhau đang vì liều mạng ngăn địch các huynh đệ bất bình. Cho nên đốc chiến loại sự tình này, bọn hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa đa số Ký Châu quân đều đang đợi lấy Lý Tồn Hiếu kiệt lực một phút này, theo bọn hắn nghĩ nhân lực tổng có lúc cạn kiệt, một khi ra hỏa này không có khí lực, vậy hắn liền sẽ trở thành dê đợi làm thịt, thịt cá trên thớt gỗ. Tới lúc đó, bọn hắn liền có thể cùng nhau tiến lên, đem nó chém giết đổi lấy vinh hoa phú quý. Về phần ai có thể vào tay thủ cấp, loại sự tình này không cưỡng cầu được, chỉ có thể nhìn mật khí. Cho nên Ký Châu quân tướng sĩ mặc dù bị giết đến có chút sợ hãi, nhưng tổng thể mà nói cũng không phải là quá hoảng, thậm chí đa số người cũng còn ôm nhặt đầu người dự định. Thật tình không biết Lý Tồn Hiếu căn bản không thể tính toán theo lẽ thường, Ký Châu quân tướng sĩ tâm tâm niệm niệm mộng đẹp đã định trước sẽ tùy theo phá hủy. Kiệt lực. Lý Tồn Hiếu biểu thị loại sự tình này cũng chưa hề xảy ra ở trên người ta qua. Liền nói như vậy, Lý Tồn Hiếu cùng Châu cùng một chỗ đất cày, Châu bị liên tiếp mệnh chết rồi ba đầu, nhưng Lý Tồn Hiếu còn tại kia cày đâu. Thế là cục diện dưới mắt biến thành Lý Tồn Hiếu nhanh chóng thúc đẩy, phụ trách ngăn địch Ký Châu quân vừa đánh vừa lui, quyết định đem kéo dài công việc tiến hành tới cùng. Lý Tồn Hiếu thúc đẩy quá trình nhìn như rất dài, nhưng kỳ thực tuyệt không ngắn. Không đúng, sai lầm, lại đến. Quá trình của nó kỳ thực cũng không phải là hao phí quá nhiều thời gian, bởi vì theo Lý Tồn Hiếu hiện thân đến bây giờ tổng cộng cũng không nhiều lắm một lát. Lý Tồn Hiếu ra tay chính là sát chiêu, đánh nhau quá trình phần lớn phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thường thường Ký Châu quân tướng sĩ vừa cùng Lý Tồn Hiếu đánh đối mặt liền đã mệnh tang hoàn toàn. Theo Lý Tồn Hiếu thúc đẩy xâm nhập, cả đường Ký Châu quân biến càng thêm hứng hở, qua loa cho xong trình độ càng phát ra nghiêm trọng. Thường nói chết tử tế không bằng lại sống có thể còn sống ai cũng không muốn chết, hơn nữa dưới mắt tiến lên vây công còn có bị người một nhà bắn trúng phong hiểm, như thế tình hình ai sẽ nguyện ý lên đi cả đường. Nhưng hết lần này tới lần khác có kia không sợ chết tiến lên đây rủi ro, chỉ thấy một cái cao lớn vạm vỡ Ký Châu quân doanh quan mang theo đại phủ thẳng đến Lý Tồn Hiếu mà đi. Đại gia đồng dạng quen thuộc đem bọn hắn gọi tự cho mình siêu phàm người, loại người này thân không sở trường, lại vẫn cứ không nhìn rõ hiện thực, luôn cho là mình có thể làm ra một phen phong công vĩ nghiệp đến, thật tình không biết hành vi của bọn hắn ngoại trừ làm cho người ta bật cười bên ngoài lại chỗ vô dụng. Nạp mạng đi. Cái này doanh quan hét lớn một tiếng, vung mạnh búa bổ về phía Lý Tồn Hiếu. Lý Tồn Hiếu ánh mắt nhắm lại, cánh tay nhoáng một cái tất tiến qua gào thét mà ra. Đương theo lấy một hồi tiếng cọ sát chói tai, binh khí va chạm tiếng vang cùng vang khắp nơi hỏa hoa cùng nhau bắn ra mà ra. Cái này doanh quan bị chấn thân thể run lên, mặt trong nháy mắt xông lên một vệ bệnh trạng hưng ngợn. Hoa! Người này vừa nôn một ngụm máu đi ra, Lý Tồn Hiếu tất tiến qua liền xẹt qua cổ của hắn. Cái này doanh quan ngửa mặt ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Anh hắn dường như muốn nói cái gì, nhưng bởi vì khí quản bị cắt bỡ, cho nên chỉ có thể phát ra một hồi mơ hồ không rõ thanh âm đến. Chém cái này làm truy doanh quan sau, Lý Tồn Hiếu mở ra đôi chân dài tiếp tục tiến lên. Đông nhiên Lý Tồn Hiếu nhướng mày, lập tức đem ánh mắt rời về phía một chỗ ngóc ngách. Có cái cung thủ một mực tại nơi đây bắn tên, mặc dù mũi tên đều bị Lý Tồn Hiếu ngăn lại, nhưng cái đồ chơi này liền cùng con cóc bên trên mu bàn chân như thế, không cắn người hắn khó chịu người. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này bắn vẫn rất chuẩn, một mũi tên tiếp một tiễn bắn không ngừng, rất là kiên nhẫn. Lý Tồn Hiếu bị quấy rầy có chút bực bội, cho nên liền quyết định trước đưa ra hỏa này lên đường. Lúc đầu người này có thể chậm chút chết, nhưng bởi vì hành vi ác liệt, cho nên Lý Tồn Hiếu định cho hắn cắm đội, sớm một chút tiễn hắn đi tới bên cạnh báo đến. Lý Tồn Hiếu dùng ánh mắt còn lại bốn phía tìm kiếm một phen, sau đó trên mặt đất nhặt lên một bộ cung tiễn bác tại sau lưng. Giết tán quanh mình địch nhân sau, Lý Tồn Hiếu đem Vũ Vương giáo cùng tất tiến qua cắm trên mặt đất. Lập tức Lý Tồn Hiếu hái cung cài tên, khống dây cung bắn tên. Ông! Chỉ nghe một tiếng dây cung vang, mũi tên thẳng đến kia cung thủ mà đi. Cái này mũi tên mang theo tiếng gió gào thét, giống như truy tinh cản nguyệt đồng dạng tấn mãnh bắn về phía không có chút nào phát giác cung thủ. Hai người cách xa nhau bất quá 50 trượng, khoảng cách này đối với mũi tên mà nói chính là chớp mắt là tới. Lý Tồn Hiếu tiễn thuật hoàn toàn chính xác không có cách nào cùng Hoàng Trung bọn người sánh vai, nhưng như thế khoảng cách bắn người khẳng định là không đáng kể. Bằng Lý Tồn Hiếu khí lực cùng thiên phú, hắn tùy tiện tại tiễn thuật trên dưới điểm công phu liền so tuyệt đại đa số người đều mạnh, cái này kêu là lao thiên gia thưởng cơm ăn. Cái này danh cung thủ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cổ họng của hắn chỗ liền truyền đến một hồi xé rách kịch liệt đau nhức. Hắn vừa gặp được một đạo chướng mắt hàn mang, lập tức liền đã trúng tên ngã xuống đất, gió lạnh gào thét lên theo vết thương chút vào, khiến cho hắn liền câu đầy đủ đều nói không ra miệng. Trên mặt của hắn đều là hoảng sợ, trong ánh mắt bộc lộ tất cả đều là khó có thể tin. Giải quyết hết bắn tên tập kích quấy rối cung thủ sau, Lý Tồn Hiếu đem cung tiễn ném xuống đất, mang theo Vũ Vương giáo cùng tất tiến qua tiếp tục công kích. Theo Lý Tồn Hiếu không ngừng xâm nhập, hàng phức vệ đội không được không xuống đài chiến đấu. Bình thường binh sĩ có thể tiêu cực biến nhác, đục nước méo cỏ, nhưng vệ đội thành viên không được, bởi vì bảo vệ hàng phức là chức trách của bọn hắn chỗ. Chủ tướng chiến tử, thân binh đi theo chôn cùng việc này cũng không phải đùa giỡn, một khi hàng phức có nguy hiểm, toàn bộ vệ đội ai cũng đừng hòng sống. Vệ đội thành viên hưởng thụ chính là cùng các tướng quân giống nhau đãi ngộ, gia quyến của bọn họ cũng đều tại nghiệp thành ở lại, như thế bọn hắn chính là muốn chạy trốn cũng trốn không thành. Trừ bỏ những cái kia không có dính dáng gì người, tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chương 457, sát thần hàng thế, đẫm máu điên dại. Chương 457, sát thần hàng thế, đẫm máu điên dại. Gia nhập chiến đoàn sau, vệ đội thành viên kinh ngạc phát hiện người này cùng quái vật, hoàn toàn không có nửa điểm khí lực hao tổn thái độ. Nhìn điệu bộ này, chờ địch nhân kiệt lực sau đó đi lên kiếm tiện nghi bọn hắn sợ là đợi không được. Bọn hắn càng đánh càng kinh ngạc, càng đánh càng sợ hãi, có thể việc đã đến nước này, bọn hắn đã không có đường lui. Giờ khác này ở trận Ký Châu quân không thể không nhận rõ hiện thực, bọn hắn thăng quan phát tài mộng đẹp đã phá hủy, dưới mắt sống sót mới là việc cấp bách. Nay tặc rất là lợi hại, nhanh đi mời chúa công đi đầu rút lui. Đầu đầy mồ hôi đội trưởng bảo vệ hàng hổ đội vàng dặn dò nói. Hàng hổ là hàng phức bà con xa chất tử, mặc dù hắn năng lực đồng dạng, nhưng thắng ở đối hàng phức trung thành tuyệt đối, cho nên bị hàng phức bổ nhiệm thành đội trưởng bảo vệ. Thấy Lý Tồn Hiếu thế không thể đỡ, hộ chủ sốt ruột hàng hổ liền muốn lấy gọi hàng phức đi đầu rút lui, bởi vì hắn không xác định vệ đội có thể hay không đem nó ngăn lại. Hàng phức gặp chuyện tin tức đã bị người đưa về người thành, viện quân không bao lâu liền sẽ đến, hàng phức lúc này rút đi nhất định có thể chạy thoát. Nhưng khi thân binh hướng hàng phức chuyển đạt hàng hổ chờ lời nói sau, hàng phức lại là giận tím mặt. Mấy ngàn người thủ không được ta chi xe ngựa, hắn hàng hổ là làm ăn gì? Ta chặt đầu của hắn. Hàng phức nổi giận đùng đùng nói. Thân binh nghe xong không dám nhiều lời, liền tranh thủ hàng phức lời nói còn nguyên cáo chi hàng hổ. Văn luôn hàng hổ vỗ đầu một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ phải nói, chúa công, hồ đồ a. Lúc này Lý Tồn Hiếu cách hàng hổ bất quá mấy chục bước, hàng hổ lại nghị khuyên hàng phức cũng không kịp, đành phải đem lực chú ý đặt ở ngăn cản Lý Tồn Hiếu bên trên. Các minh đệ, chúa công liền ở tại chúng ta sau lưng, dưới mắt nên tới chúng ta tận trung thời điểm. Các ngươi nghe ta hiệu lệnh, không tiếc bất cứ giá nào chém giết này tặc, hộ vệ chúa công chu toàn. Hàng hổ cao giọng nói. Theo hàng hổ ra lệnh một tiếng, vệ đội thành viên kiên trì tiến ra đón, đem trong tay đao thương hướng Lý Tồn Hiếu trên thân chào hỏi. Tiên Văn nói qua những hộ vệ này người nhà đều tại nghiệp thành, cho nên bọn hắn cho dù là sợ chiến muốn chạy trốn cũng trốn không thành. Dù sao chạy được hòa thượng chạy không được miếu, bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có cùng Lý Tồn Hiếu liều mạng con đường này. Kết quả là bọn hộ vệ đối Lý Tồn Hiếu phát khởi gần như tự sát thức công kích, nhưng ở Vũ Vương giáo cùng tất tiến qua cường đại thế công hạng, bọn hắn liền Lý Tồn Hiếu thân đều không gần được liền nhau nhau bị chém ngã xuống đất. Vung vậy Vũ Vương giáo cùng tất tiến qua Lý Tồn Hiếu giống như một đại không có có cảm tình cố máy chiến tranh, tay nâng lưới đao rơi chính là số cái tính mạng. Tung đun kéo đến mũi tên cũng là không cách nào đối Lý Tồn Hiếu tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn tựa như có thể mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương đồng dạng. Phóng tới mũi tên hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng hắn tiến lên bước chân, loại trình độ này công kích thậm chí liền cho hắn gãi ngứa ngứa cũng không tính. Nhìn xem sát thần hàng thế giống như Lý Tồn Hiếu cùng không ngừng tan tác bọn hộ vệ, hàng hổ hít sâu một hơi, lập tức hướng trong lòng bàn tay phun ra hai ngụm nước bọn, cố nén sợ hai phóng ngựa xông lên phía trước. Hàng hổ cũng không muốn trực diện tôn này sát thần, có thể hắn không được chọn. Cho dù là có người nhà xem như uy hiếp, nhưng những hộ vệ này cũng đều là nhục thể phàm thai, để bọn hắn không sinh ra tâm tình chập chờn cái này căn bản không thực tế. Toàn thân đẫm máu Lý Tồn Hiếu chẳng mấy chốc liền đem bọn hộ vệ sợ vỡ mật, cho nên hàng hổ không thể không kiên trì thúc ngựa xuất trận nên chiến Lý Tồn Hiếu. Liếc qua cố gắng chấn định hàng hổ, Lý Tồn Hiếu khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, thầm nghĩ một tháng mới mấy trăm khối, ngươi chơi cái gì mệnh a ngươi. Chờ hàng hổ đi tới gần, hắn đem trường đao trong tay phủ đầu bổ về phía Lý Tồn Hiếu. Hàn mang lấp loé chiến đao mang theo lăng liệt phong thanh hướng Lý Tồn Hiếu chẻ dọc mà đi, bộ chiến Lý Tồn Hiếu hơi hơi nghiêng người một cái liền gọi hàng hổ công đánh rơi không. Hàng hổ biến sắc, lại muốn thu đao nhưng lại đã muộn. Không đợi hàng hổ trở về tránh đao, bụng của hắn liền truyền đến một hồi khó nhịn kịch liệt đau nhức. Hàng hổ khó có thể tin túi đầu nhìn chăm chú, lại phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã bị tất tiến qua cho mở ruột phá bụng. Lúc này gió mát ngay tại hướng trong bụng của hắn rót. Hàng hổ hai mắt trừng trừng, ngũ quan bởi vì đau đớn kịch liệt mà vặn mẹo cùng một chỗ, binh khí cũng là len ken một tiếng ném xuống đất, cùng binh khí cùng nhau rơi xuống, còn có hàng hổ kia đấm máu tạm khí cùng ruột. Lúc này hàng hổ sinh cơ dần mất nhưng vẫn ngồi trên lưng ngựa. Lý Tồn Hiếu nhìn xem tâm phiền, dứt khoát dùng Vũ Vương giáo đem nó theo trên chiến mã quét xuống. Ách ngã xuống đất, hàng hổ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, chật vật mở miệng muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại là toàn bộ hóa thành một búng máu. Máu me đầy mặt hàng hổ phục trên đất, tay chân hơi hơi run rẩy mấy lần sau đó liền đã mất đi sinh tức. Chém cản đường hàng hổ sau, Lý Tồn Hiếu xài bước thẳng đến hàng phức, bị sợ vỡ mật bọn hộ vệ chỉ là tượng trưng ngăn trở một phen liền nhường được ra. Thấy hàng hổ liền một chiêu đều không thể theo Lý Tồn Hiếu trên tay đi qua, bộ đội trưởng bảo vệ hàng Phương quả thực hoảng một nhóm, cơ hồ là lộn nhào đi tới hàng Phước bên cạnh xe ngựa. "Chúa công, hai hòa rồi." Hàng Phương kêu lên nói. "Thất phu." Ngậm miệng. Vốn là lo lắng để phòng hàng Phước không khỏi bị giật nảy mình, không hỏi một tiếng liền mở miệng trách móc hàng Phương một phen. "Chúa công, ngài lại không rút lui thật không còn kịp rồi." Hàng Phương vội la lên. "Lúc này ngài không đi, đợi chút nữa sợ là liền đi không được." Hàng Phương nói tiếp. Văn Môn hàng Phước rất là kinh ngạc, một mực ở vào trong xe ngựa hắn còn chưa từng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tại hàng Phước xem ra, mấy ngàn người không có lý do đánh không lại một cái thích khách, lui một bước giảng đừng nói là người, coi như một người giết mấy ngàn con heo trong thời gian ngắn cũng giết không hết ta. Mà hàng Phước ý nghĩ chính là hết ngồi đáy giếng bi ai, dưới tay hắn không có một đấu một vạn, hắn chưa thấy qua một đấu một vạn cũng không có nghĩa là trên đời này không tồn tại lấy một địch vạn manh tướng. Làm hàng Phước nửa tin nửa ngờ kéo ra mảnh lều sau, hàng Phước trên mặt biểu lộ lập tức định rồi ô xuyên thấu qua cửa sổ xe, hàng Phương thấy rõ ràng hàng Phước vì hắn hiện ra trở mặt diễn xuất. Chỉ thấy hàng Phước biểu lộ theo tức giận biến thành kinh ngạc, lập tức chuyển thành sợ hãi, thay thế sợ hãi thì là một loại tên là tâm tình tuyệt vọng. Mắt thấy tôn này toàn thân đẫm máu sát thần cách mình càng ngày càng gần, hàng Phước toàn thân run rẩy, trong đầu chỉ còn lại trốn cái này một cái ý niệm trong đầu. Cái loại này trong lúc mấu chốt mặt mũi đã không trọng yếu, có thể chạy thoát cũng bảo trụ mạng nhỏ mới là việc cấp bách. Tại sinh chết trước mặt, sự tình khác đều phải về sau sắp xếp, cái gì cũng không ngoại lệ. Mặt mũi loại sự tình này hoàn toàn chính xác trọng yếu, nhưng nói không quan trọng chính là không đáng một đồng. Hàng Phước hiện tại chỉ muốn cấp tốc thoát đi, mất mặt mũi sau đó lại tìm bổ cũng không mượn. Rút lui, nhanh rút lui. Nghĩ xong, Hàng Phước lập tức đối Sa Phu nói rằng. Lúc nói lời này, Hàng Phước giống như run rẩy, còn rất nhanh liền nhận một khối lớn. Cùng lúc đó, lòng hiếu kỳ quay phá Hàn Phu nhân bụng trộm sốc lên mảnh lều nhìn thoáng qua, kết quả bị xe bên ngoài núi thây biển máu sợ hai đến thét lên không ngừng. Sau đó hai mắt khẽ đảo trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Hàng Phước không có nhàn tình nhã trí đi để ý tới phu nhân, giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, trong mắt đều là mở mịt cùng hoảng sợ. Chương 458. Dũng manh tôn hiếu, bắt sống Hàn Phước. Chương 458, Dũng manh tôn hiếu, bắt sống Hàn Phước. Nhưng Hàn Phước tuyển tại lúc này chạy trốn lại đã muộn, Lý Tồn Hiếu sao lại gọi hắn vậy nguyện? Con vịt đều bày ở bên miệng, Lý Tồn Hiếu như thế nào dễ dàng tha thứ cái này đẩy trời phú quý cùng hắn bỏ lỡ cơ hội? Ngăn lại này tặng, người thối lui chết! Hàn Phước gân cổ lên hô. Nghe nói Hàn Phước chỉ lệnh, đám vệ sĩ đành phải bất đắc dĩ tiến ra đón. Nhưng mặc dù có vệ đội bất kể thương vong ngăn cản, có thể Lý Tồn Hiếu vẫn đem Hàn Phước cho ngăn lại. Hắn chém dưa thái rau giống như giết tảng cản đường người, lập tức dùng tất tiến qua giải quyết hết Sa Phu, sau đó nằm ngang ở trước xe. Thấy Lý Tồn Hiếu đi tới bên cạnh xe ngựa, bọn hộ vệ cùng Ký Châu quân cũng không quá nhiều tâm tình chợt trợn, ngược lại đa số người đều sinh ra một loại giải thoát cảm giác. Bọn hắn đã bị Lý Tồn Hiếu cho sợ vỡ mật, đồng thời cũng bị Lý Tồn Hiếu cho giết chết lặng, giờ phút này mọi người tại đây ai cũng không muốn lại cùng Lý Tồn Hiếu là địch. Bây giờ Lý Tồn Hiếu lân cận xe ngựa, Ký Châu quân nhóm nhau chọn ra một bộ sợ ném chuột vỡ bình bộ dáng, đứng chân nơi xa quan sát không chịu tiến lên. Nghe Lý Tồn Hiếu trên thân kia nồng đậm mùi máu tươi, Hàng Phước không khỏi nôn khan. Lý Tồn Hiếu vừa cười vừa nói, ta cũng tìm ngươi ngồi lâu, hôm nay rốt cục như nguyện. Ta chính là một phương châu mục, ngươi không có quyền lực đụng đến ta. Hàng Phước ngoài mạnh trong yếu nói. Lý Tồn Hiếu dùng một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem Hàng Phước, các hạ tốt nhất thúc thủ chịu chói, ta không muốn động thô. Lập tức Lý Tồn Hiếu nói tiếp, liền ngươi kia tay chân lẩm cẩm, ta sợ chuẩn bị cho ngươi tan thành từng mảnh. Muốn cầm ta, ngươi phải có thánh chỉ. Văn Luân Hàng Phước sắc mặt cấp biến, vội vàng nói. Lý Tồn Hiếu nghe xong cười nhạo nói, thánh chỉ đúng không? Quay đầu ta cho ngươi viết một phòng. Không thể. Thằng ngại danh sao dám như thế? Hàng Phước gầm thét lên. Lý Tồn Hiếu không có kiên nhẫn cùng Hàng Phước dây dưa, trực tiếp một tay lấy hắn theo trong xe ngựa cho túm đi ra. Lý Tồn Hiếu giống sách con gà con đồng dạng sách theo Hàng Phước, trong miệng nói rằng, đi, đừng nói nhiều, ta thời gian đang gấp. Bị bắt dưới Hàng Phước tay đảo chân đạp lung tung dãy rồi lấy, thấy thế Lý Tồn Hiếu cao mày nói, không muốn thiếu cánh tay thiếu chân ngươi liền thành thật một chút. Dứt lời, Lý Tồn Hiếu đem tất tiến qua nằm ngang ở Hàng Phước trên cổ. Thật tốt phối hợp, ta bảo đảm ngươi không chết. Lý Tồn Hiếu lên tiếng nói. Nghe thấy lời ấy, Hàng Phước liền từ bỏ dãy rủa. Việc đã đến nước này, có thể sống chính là vận hạnh, hắn cũng không dám lại đi yêu cầu xa vời cái khác. Đông nhiên Hàng Phước nghĩ đến một sự kiện, sau đó hắn như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như đối Lý Tồn Hiếu nói rằng, ngươi là lưu dục người à? Hắn cho ngươi cái gì chức quan? Đồng lộc bao nhiêu? Nếu là ngươi chịu thả ta, Ký Châu lớn quan chức nhỏ tùy ngươi cho tuyển, đồng lộc ngươi chỉ quản nói số liền có thể. Ngoài ra, ta còn có thể đem nữ nhi gả cho ngươi, đợi ta trăm năm sau, cái này Ký Châu cơ nghiệp đều là ngươi. Vì mạng sống, Hàng Phước trực tiếp đem nhi tử cho ném ra sau đầu, ngay cả Ký Châu quyền kế thừa đều đưa ra ngoài. Nhưng Hàng Phước cử động lần này không gì đáng trách, tại sinh tử cùng lợi ích trước mặt, phụ tử bất hòa, huynh đệ thành thù ví dụ chỗ nào cũng có, loại sự tình này quá thường gặp. Hàng Phước mở ra bảng giá không thể bảo là không cao, đổi lại người bên ngoài có lẽ thật là có khả năng bị hắn đả động. Chỉ tiếc Lý Tồn Hiếu là hệ thống xuất phẩm nhân vật, đối Lưu Dục 100% trung thành, bởi vậy coi như Hàng Phước nói ra hoa đến, ương thuận núi vàng núi bạc cũng không cách nào gọi Lý Tồn Hiếu thay đổi địa vị. Hơn nữa lui một bước giảng, coi như Lý Tồn Hiếu không phải bị triệu hoán đi ra, bằng trung nghĩa hắn cũng sẽ không phản bội Lưu Dục. Ngươi liền đừng uổng phí sức lực, ta bất quá một giang hồ du hiệp, đối làm quan không có hứng thú gì. Nghe xong Hàng Phước lời nói, Lý Tồn Hiếu đem trước khi đi giả hủ dạy hắn lý do thoái thác cho rời đi ra. Bắt giữ ngươi bất quá là cảm thấy quán quân hầu so ngươi càng thích hợp làm Ký Châu chi chủ mà thôi. Lý Tồn Hiếu nói tiếp. Chưa từ bỏ ý định, Hàng Phước tiếp tục nói, đối làm quan không hứng thú, tiền kia tài mỹ nhân đây. Trên đời này luôn có người yêu thích đồ vật ta. Ta cuộc đời chỉ có một nguyện, đó chính là trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình. Lý Tồn Hiếu nghiêm mặt nói. Hàng Phước nghe xong nhất thời ngẩn ra mắt, trên đời tại sao có thể có loại người này? Cái này trừng mắt nói lời bịa đặt năng lực học với ai? Hàng Phước tâm gương sáng như thế, gia hỏa này khẳng định là Lưu Dục phái tới, chỉ có điều người ta không thừa nhận, vậy hắn cũng không có cách nào. Chỉ có điều cái này lý do cự tuyệt thật sự là quá mức gượng ép Lý Hôn Phổ, Hàng Phước chính là muốn phản bác đều không thể nào nói lên. Hướng trong xe ngựa nhìn thoáng qua sau, Lý Tồn Hiếu đối Hàng Phước nói rằng, phu nhân ngươi có bầu đúng không?
Đúng vậy.
Hàng Phước chán nản nói. Lý Tồn Hiếu cao giọng xông ký châu quân hô, nhanh đi phái người tiếp lang trùng đến. Ngươi cứ yên tâm, ta làm việc theo không thương tổn tới phụ nữ trẻ em, đợi chút nữa lang trùng tới liền sẽ cho phu nhân ngươi giữ thai. Lý Tồn Hiếu nói tiếp. Hàng Phước nghe xong rất là cảm động nói, vậy liền đa tạ. Nhưng trước lúc này, ta phải trước dẫn ngươi đi, nếu không đợi chút nữa ta liền không dễ đi thoát. Lý Tồn Hiếu đối Hàng Phước nói rằng, nguyện bằng các hạ phân phó. Nhận mệnh, Hàng Phước cười thầm nói. Lý Tồn Hiếu nhẹ gật đầu, vậy liền đi thôi. Các ngươi chớ muốn đi theo, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hảo hảo chăm sóc nhà ngươi phu nhân chính là. Lý Tồn Hiếu hướng về phía ký châu quân nhóm hét to nói. Hàng Phước lúc này cũng là nói rằng, không cần theo tới, đem các ngươi chủ mẫu hộ tống về nghiệp thành liền có thể. Chờ cứu viện quân đến, để bọn hắn cũng rút lui trở về đi, nói cho bọn hắn đây là ta mệnh lệnh. Hàng Phước nói tiếp. Chờ Hàng Phước nói xong, Lý Tồn Hiếu một tay mang theo Hàng Phước, một cái tay khác nắm chặt binh khí, sải bước lên núi. Hảo hán, có thể hay không đổi tư thế? Ta có chút không thở nổi. Hàng Phước sắc mặt đỏ lên, phí sức nói. Sự tình còn không ít. Lý Tồn Hiếu lầm bầm một câu, lập tức đem Hàng Phước cho giáp tại dưới nách. Lần này tốt hơn nhiều, đa tạ hảo hán. Đỗ cảm giác hô hấp thông thuận, Hàng Phước lên tiếng nói. May mắn Lý Tồn Hiếu không có hôi nách, bằng không Hàng Phước lúc này tình trạng đoán chừng còn không bằng vừa rồi. Lý Tồn Hiếu mang theo Hàng Phước sau khi rời đi không lâu, số lớn ký châu binh mã liền chạy tới Hàng Phước vừa mới vị trí. Nương theo lấy ù ù tiếng vó ngựa cùng bay lên đầy trời bụi đất, chi này 5000 người đội kỵ binh ra dõi thúc ngựa đuổi đến đây. Nhìn xem mặt xám như cho các tướng sĩ cùng đầy đất tàn chi đoạn xương cốt, dẫn đội giáo úy không khỏi nẹn họng nhìn chân chối. Cái loại này núi thây biển máu cảnh tượng, hắn đã hồi lâu chưa từng thấy qua. Mặt tướng hộ vệ tới chậm, mời chúa công trách phạt. Giáo úy Tôn Lỗi cất cao giọng nói. Một gã đội xuất lắc đầu nói, chúa công bị tặc nhân bắt đi. Cái gì? Hàng Hổ huynh ở đâu? Tôn Lỗi nghe xong mắt tối sầm lại, liền vội vàng hỏi. Thống lĩnh chết trận. Kia Hàng Phương đâu? Tôn Lỗi phục hỏi. Cũng chết trận. Các ngươi đủ có mấy ngàn người, đây là tới nhiều ít thích khách khả năng bắt đi chúa công. Tôn Lỗi rất là không hiểu hỏi. Trả lời đội xuất lắc đầu, thiếu khí vô lực vươn một ngón tay. Vậy mà phái vạn người đến đây, trinh sát là làm ăn gì? Nhiều người như vậy thế mà cũng không phát hiện. Tôn Lỗi nổi giận đùng đùng nói. Chỉ có một người. Đội xuất xấu hổ nói. Bản tướng thoạt nhìn như là đồ đần a. Tôn Lỗi trầm mắt hỏi. Chương 459, xong chuyện phủi lão đi. Thâm Tàng Công cùng tên chương 459, xong chuyện phủi lão đi. Thâm Tàng Công cùng tên ti trước sao dám lừa gạt tướng quân? Vương Vũ, ký châu quân đội xuất, đội bằng nói. Hừ, bản tướng tổng quân hơn 20 năm, thật là chưa từng thấy nhân vật như vậy. Tôn Lỗi lạnh hừ một tiếng, có thể thích khách hoàn toàn chính xác chỉ có một người, chúng ta sử xuất tất cả vốn liếng đến cũng không có thể đem ngăn lại. Vương Vũ vẻ mặt đau khổ nói. Tính toán, bản tướng không có thời gian tranh với ngươi bàn luận, kia tặc nhân hướng nơi nào đi? Tôn Lỗi hỏi. Tặc nhân bắt đi chúa công sau trực tiếp thẳng lên núi. Vương Vũ đáp. Theo bản tướng truy. Tôn Lỗi nghe xong trực tiếp hạ lệnh. Tôn Đạt, ngươi mang một bộ binh mã hộ vệ chủ mẫu về thành. Tôn Lỗi dặn dò nói. Nặng. Gọi là Tôn Đạt quân tư mã đáp. Nói xong, Tôn Lỗi mang theo bộ đội trùng trùng điệp điệp lên núi, bắt đầu đẩy khắp núi đổi tìm kiếm thích khách. Nhưng lúc này hắn lại đi trên núi tìm Lý Tồn Hiếu chỗ nào còn tìm được, tuy nói trong tay mang theo người, nhưng Lý Tồn Hiếu tốc độ vẫn không thể so với bình thường chiến mã chậm. Đừng nhìn Lý Tồn Hiếu chỉ sớm rời đi nửa nén hương thời gian, có thể cái này ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, coi như Tôn Lỗi truy cả một đời cũng đừng hòng đuổi kịp. Không đợi Tôn Lỗi đi vào Bán Sơn yêu đâu, Lý Tồn Hiếu đều mang theo Hàng Phước vượt qua hai ngọn núi, kia Tôn Lỗi còn mẹ nó truy cái rắm. Hàng Phước gặp nạn tin tức truyền về nghiệp thành sau, ký châu cao tầng tập thể chấn động, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới nhà mình chúa công đi ra ngoài còn nguyện liền lại cũng không thể trở về. Phải làm sao mới ở đây? Cao mày Tân Bình lẩm bẩm nói. Thật là thời buổi rối loạn. Chị bên trong Lý Lịch giống nhau cao mày nói. Chư vị lấy vì chuyện này sẽ là ai làm? Xử Lý Triệu Phủ dò hỏi. Cái này đã không trọng yếu, ta muốn biết chính là dưới mắt chúa công phải chăng nguy hiểm đến tính mạng. Biệt giá Mẫn Thuần nghiêm mặt nói. Văn Nôn Tân Bì lắc đầu, chư vị cứ việc yên tâm, theo ta thấy chúa công là không có nguy hiểm, bằng không bọn hắn liền sẽ không như thế đại phí khổ tâm bắt đi chúa công. Nói câu nói bừa, nếu là bọn họ muốn lấy chúa công tính mệnh, chúa công bây giờ đâu có mệnh tại. Tân Bì nói tiếp. Biệt giá Mẫn Thuần nghe xong nuốt dâu nói, bọn hắn có mưu đồ thuận tiện, liền sợ gặp kia toàn cơ Bắp Lăng đầu thành. Lúc này Tân Bì cất cao giọng nói, chư vị, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là phong tỏa tin tức, nếu không ký châu lớn tiểu quan viên đều sẽ lòng người bàng hoàng, nhất là những cái kia đang cùng U Châu quân giao chiến tướng sĩ. Lời ấy rất là, ta cái này liền phái người đi làm việc này. Văn Luân Mẫn Thuần vội vàng nói, theo Mẫn Thuần mệnh lệnh được đưa ra, các bộ may mắn còn sống sót doanh quan cấp tốc đối tùy hành nhân viên hạ đạt phong khẩu lệnh. Có thể cho dù là bọn hắn liên tục dặn dò không được để lộ bí mật, kẻ trái lệnh quân pháp xử lý, nhưng Hàng Phước mất tích tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng. Việc này cũng là chẳng có gì lạ, bởi vì theo hàng phước xuất hành đủ có mấy ngàn người, muốn để bọn hắn tất cả đều thủ khẩu như bình căn bản không thực tế. Hơn nữa tin tức theo ký châu văn võ nhóm thương nghị thời điểm cũng đã bị tiết lộ ra ngoài, mất bỏ mới lo làm chuồng tuy nói gắn liền với thời gian không muộn, nhưng có thể tạo được tác dụng dù sao cũng có hạn. Hạ đạt phong khẩu lệnh sau, Tân Bỉ chờ ký châu mưu sĩ tập hợp một chỗ cẩn thận phân tích việc này chân tướng. Hy vọng chúa công không phải bị Vũ Châu người bắt đi, nếu không ký châu mi rồi. Đảm nhiệm trưởng sử cảnh võ lo lắng nói, việc này hơn phân nửa là Lưu Dục phái người làm, chị này quan cảnh, những người khác căn bản không cần thiết như thế. Tuần Khang nghe xong lắc đầu nói, nghe thấy lời ấy Lý Lịch lập tức gấp, nếu là chúa công rơi vào Lưu Dục trong tay, vậy liền tai họa rồi. Ngoại trừ Lưu Dục, ai còn sẽ như thế? Mẫn Thuần lạnh hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm nói, vậy bọn ta nên như thế nào bổ cứu? Cảnh võ do hỏi, bổ cứu không được, chỉ có thể chờ kia Lưu Dục mở ra bản giá. Xử lý Trình Hoán vẻ mặt đau khổ nói, nếu là hắn muốn ký châu đâu? Lý Lịch nhíu mày hỏi, việc này còn cần chúa công định đoạt, chúng ta cầm không được chủ ý. Triệu Phu lắc đầu nói, lúc này Tân Bình lên tiếng nói, lời ấy có lý. Dưới mắt chỉ có thể gửi hy vọng ở Tôn Lỗi chờ đem có thể chặn đứng tặc nhân đem chúa công cứu trở về, nếu không chuyện liền phiền toái. Tân Bình nói tiếp, đoạn, lấy cái gì đoạn? Mấy ngàn người đều bắt không được cái này tặc tử, bây giờ chúa công lại trong tay hắn, Tôn Lỗi bọn hắn lấy cái gì cứu người? Bạo Tỳ Khí cảnh võ cười lạnh nói, cảnh trưởng xử lời nói ổ nhưng cũng có lý, đích thật là chuyện như vậy. Ai? Lý Lịch thở dài nói, lúc này chúa công sợ là đã tại đi hướng U Châu trên đường, chào đón tới Lưu Dục, tên kia tự nhiên sẽ mở ra bằng giá, thế nào lấy hay bỏ liền phải xem chúa công như thế nào định đoạt. Mẫn Thuần ánh mắt phức tạp nói, xem ra mới đầu Lưu Dục đánh chủ ý chính là không đánh mà thắng cướp đoạt ký châu, bằng không hắn cũng sẽ không như thế hành sự. Tân Bị chậm rãi nói rằng, nếu là lấy tính mệnh uy hiếp, chắc hẳn chúa công sẽ bằng lòng Lưu Dục yêu cầu, mệnh các bộ đình chỉ chống cự, hiến thành đầu hàng. Lý Lịch rất là bất đắc dĩ nói, như thế lựa chọn chính là nhân chi thường tình, mệnh cũng bị mất, yếu địa bàn còn có cái gì dùng? Trình Hoán lập tức nói, cho nên nói lần này ký châu xem như giữ nhiều lãnh ít, cái này Hà Bắc chi địa hơn phân nửa muốn đổi họ Lưu. Tuần Khang trầm mặt nói, vừa dứt tiếng, trong phòng mọi người vẻ mặt khác nhau, thấy thế Mẫn Thuần cất cao giọng nói, chư vị, chúng ta không cần thảo luận những này có không có, đem chính mình việc nằm trong phận sự làm tốt liền có thể, còn lại chúng ta cũng không xen tay vào được, giao cho chúa công định đoạt chính là. Hơn nữa chúa công chưa chắc là bị Lưu Dục phái người cướp đi, không chừng chính là chỗ nào sơn tặc thổ phỉ làm, như thế chúa công của đi thay người liền có thể. Mẫn Thuần vừa cười vừa nói, nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép đủ cười, Mẫn Thuần lời này cũng liền có thể lừa gạt một chút đồ đần, cùng đứa nhỏ nói đứa nhỏ đều không nhất định tin. Sơn tặc thổ phỉ có thể lấy một địch ngàn, sau đó còn toàn thân trở ra. Kia không thuần xé con bê thế này. Mẫn Thuần cũng biết mình thoại thuật rất là vụ bề, có thể chỉ cái này liền quan đầu hắn có thể có cái gì tốt lý do thoái thác. Nhưng Mẫn Thuần biết vô luận như thế nào cái này nghị sự cũng không thể lại tiếp tục tiến hành tiếp, nếu không đợi chút nữa liền nên nói tới phân ra cùng đầu hàng. Hàng Phước cái này người đứng đầu không tại, Hàng Phước chi tử lại tuổi nhỏ không trải qua sự tình, xem như biệt giá Mẫn Thuần liền trở thành ký châu người nói chuyện, cho nên hắn mới làm một màn như thế. Chứ không đề cập tới loạn cả một đoàn ký châu cao tầng, lại nói Lý Tồn Hiếu mang theo Hàng Phước trèo non lội suối, xài bước đi tới trước đó định tốt liên hệ địa điểm. Nhìn thấy Cẩm Y Liễu vệ sau, Lý Tồn Hiếu lúc này mới đem Hàng Phước cho để xuống. Khoái mã có thể từng chuẩn bị tốt, ta phải hỏa tốc đem nó đưa đến kế huyện giao cho chúa công xử trí. Lý Tồn Hiếu nói ngay vào điểm chính. Tướng quân yên tâm, đã sớm chuẩn bị xong cho ngài. Phụ trách tiếp ứng Cẩm Y Liễu vệ đồn trưởng vừa cười vừa nói, dọc theo con đường này thay ngựa không thay người, các huynh đệ vất vả chút, quay đầu ta hướng chúa công là các ngươi xin thưởng. Lý Tồn Hiếu lên tiếng nói, vậy liền đa tạ tướng quân. Văn Luân Cẩm Y Liễu vệ đồn trưởng vui vẻ nói, có thể cưỡi ngựa a? Xe ngựa quá chậm, ta không chờ được lâu như vậy. Lý Tồn Hiếu hỏi hướng Hàng Phước. Hàng Phước vốn muốn nói không thể, nhưng hắn lại sợ Lý Tồn Hiếu đem hắn nằm ngang ở trên lưng ngựa, nghĩ đến đây Hàng Phước vội vàng nhẹ gật đầu. Văn Luân Lý Tồn Hiếu trở mình lên ngựa, hởi xuống bên cạnh ngựa lương khô lung tung hướng miệng bên trong lấp chút no bụng. Đói bụng chính mình ăn, không đói bụng ngươi liền chờ đến chỗ rồi lại ăn. Uống một hớp thuận thuận sau, Lý Tồn Hiếu đối Hàng Phước nói rằng. Nói xong, Lý Tồn Hiếu vung tay lên, trong miệng cất cao giọng nói, xuất phát. Chương 460, đình chỉ tiến công, nguyên địa chờ lệnh. Chương 460, đình chỉ tiến công, nguyên địa chờ lệnh. Tiếp vào Cẩm Y Liễu vệ đi đầu đưa về tin tức sau, Lưu Dục vui mừng quá đỗi, đội vàng truyền lệnh các bộ đình chỉ tiến công, nguyên địa chờ lệnh. Hàng Phước đã bị bắt, kia Lưu Dục đương nhiên sẽ không lại để các tướng sĩ tiếp lấy đi dùng mệnh công thành. Lưu Dục không nghĩ tới lúc trước thử xem cử động thế mà lại cho hắn lớn như thế ngạc nhiên mừng rỡ, nên nói hay không Lý Tồn Hiếu sát thực đỉnh, đúng là mạnh mẽ tại trong thiên quân vạn mã đem Hàng Phước cho bắt sống. Nhìn Cẩm Y Liễu vệ trong thư tự thuật, Lưu Dục trong đầu đã có hình tượng, Lý Tồn Hiếu cái này năm đời thứ nhất mãnh nhân chi danh hoàn toàn xứng đáng. Lý Tồn Hiếu cái này sóng thao tác là thật sợ ngây người Lưu Dục, cái này cùng chính mình đơn thương độc mã xông đi lên dừng lại làm, sau đó đối viện quân nói đi ra rửa sạch khác nhau ở chỗ nào. Tại cùng người khác mưu sĩ thương nghị qua đi, Lưu Dục quyết định cùng Lý Tồn Hiếu đến song hướng lao tới đi nửa đường cùng tụ hợp. Bởi vì Hàng Phước căn bản không cần thiết đến U Châu, dày vò tới cũng phải trở về trở lại, vậy không bằng Lưu Dục trực tiếp đi qua. Bởi vì U Châu quân đều tại Ký Châu cảnh nội chờ lệnh, cho nên lần này Lưu Dục chỉ cần mang vệ đội khinh trang thượng trận liền có thể. Ngoại trừ Cầu Hùng lĩnh huynh đệ bên ngoài, chuyến này Lưu Dục còn mang theo Địch Nhân Kiệt cùng Điển Phong hai người cùng nhau đi tới. Địch Nhân Kiệt nội chính năng lực không thể nghi ngờ, Lưu Dục dự định đem Ký Châu tất cả chiến hậu công việc toàn quyền giao cho Châu Hán đưa. Điền Phong tác dụng thì là cho địch nhân kiệt trợ thủ, bởi vì Điền Phong vốn là Ký Châu người, có hắn giúp đỡ địch nhân kiệt công tác có thể tốt hơn khai triển một chút. Trừ cái đó ra, Điền Phong còn cần đảm nhiệm lưu thủ Ký Châu binh mã quân sự trước, có Điền Phong bày mưu tính kế, Lưu Dục tự nhiên là yên tâm. Về phần Ký Châu cái khác văn thần võ tướng, Lưu Dục liền phải đợi quay đầu lại đi phối trí. Bởi vì Ký Châu khẳng định sẽ có hàng tướng cùng đầu hàng văn thần, Lưu Dục không có khả năng đem đám người này đưa hết cho răng rắc, trong đó tài đức vẹn toàn người, Lưu Dục không có lý do không cho người ta an bài chức quan. Chờ chuẩn bị thỏa đáng sau, Lưu Dục liền dẫn vệ đội trực tiếp đi đến cùng Lý Tồn Hiếu Nguyệt ước định cẩn thận liên hệ địa điểm, U Châu sự vụ lớn nhỏ như cũ giao cho Vu Khiêm xử trí. Ký Châu, Bột Hải. Biết được Hàng Phức bị bắt tin tức sau, Cúc Mắt Giả Châu chuyển động, lập tức liền lâm vào hồi lâu trầm mặc. Cúc Nghĩa cũng không phải đang vì Hàng Phức thương tâm, càng không phải là đang vì Ký Châu tiền cảnh cảm thấy lo lắng, hắn nghĩ là như thế nào mới có thể để cho mình tại việc này bên trong đạt tới lợi ích tối đại hóa. Cúc Nghĩa đối Hàng Phức cũng không quá nhiều trung thành có thể nói, bằng không hắn liền sẽ không phản bội ném biên hiệu. Hàng Phức cùng Cúc Nghĩa quan hệ trong đó trên đại thể có thể cho rằng lão bản cùng nhân viên, mà không phải chúa công cùng thuộc cấp. Nói trắng ra là hai người thuộc về quan hệ hợp tác, Hàng Phức cho Cúc Nghĩa thuế ruộng phụng dưỡng binh mã, Cúc Nghĩa thì là phụ trách là Hàng Phức đánh trận. Tại loại quan hệ này hạ, Cúc Nghĩa thay đổi địa vị không thể bình thường hơn được, bởi vì tại Cúc Nghĩa xem ra đây bất quá là người làm công đi ăn máng khác thay cái công ty mà thôi. Nếu là đối thủ cạnh tranh cho nhiều, ngày qua đi lại có thể thế nào? Cho ai bán mạng không phải bán đâu. Như là nhân cơ hội tự lập, không biết có thể hay không thành sự. Cúc Nghĩa thầm nghĩ. Nhưng Cúc Nghĩa rất nhanh liền không rơi mất ý nghĩ này, không ổn, coi như có thể thừa dịp loạn cướp đoạt Ký Châu, ta cũng chống cự không nổi kia Lưu Dục binh phong. Thất phu Lưu Dục binh nhiều tướng mạnh, lương thảo sung túc, bằng một mình ta tuyệt không thành sự khả năng. Cúc Nghĩa thở dài nói. Nghĩ đến đây, Cúc Nghĩa theo trên ghế đứng dậy trong phòng dạ bước, đây chẳng phải là chỉ có hai con đường có thể đi. Cúc Nghĩa trong miệng hai con đường theo thứ tự là đầu hàng cùng chạy trốn, tự chiến tận trung việc này hắn căn bản liền không có cân nhắc qua. Cúc Nghĩa có lòng xuất bộ thoát đi khắc ném hắn chủ, nhưng dưới mắt Vũ Châu quân tướng Bột Hải vây quanh, các nơi giao thông yếu đạo đều có trọng binh trấn giữ, phá vòng vây độ khó cực cao. Cái này mẹ nó trốn cũng trốn không thành, thật sự là suối quẩy. Cúc Nghĩa hùng hùng hổ hổ nói, như thế ta cũng chỉ có thể hàng. Có thể kia Lưu Dục tiểu nhi thủ hạ manh tướng như mây, ta đi cũng chỉ có thể xếp tại ghế chót, lại khó có ngày nổi danh, ta phải tranh thủ thời gian nghĩ cách mới được. Cúc Nghĩa lẩm bẩm nói. Ngay hôm đó, Lưu Dục tại U Ký hai châu chỗ giao giới thành công cùng Lý Tồn Hiếu hội sư, gặp mặt mũi tràn đầy đáng thương, chật vật không chịu nổi Hàng Phức, Lưu Dục kém chút cười ra tiếng. Phải biết Lưu Dục thật là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, dưới tình huống bình thường đều có thể nhịn được không cười, trừ phi là thực sự không nhịn được. Lúc này Hàng Phức không còn trước kia phong độ nhẹ nhàng, xương hắn một tiếng tên ăn mày cũng chút nào không đủ. Nhìn ra được trên đường đi Hàng Phức không ít bị tội, người này đều nhanh gầy thoát cùng nhau. Cùng chư hầu thảo động lúc Hàng Phức so sánh, dưới mắt Hàng Phức tuần là cái bản. Văn Tiết Minh, đã lâu không gặp. Lưu Dục cười chắp tay nói. Khi nhìn đến Lưu Dục về sau, Hàng Phức trên mặt cũng không oán hận gì cảm xúc, ngược lại mang theo một loại thích thú cùng nhẹ cẫng. Quan quân hầu, lão phu rốt cục nhìn thấy ngươi. Hàng Phức nước mắt rưng rưng nói. Thấy Hàng Phức bộ dáng này, Lưu Dục có chút kinh ngạc thầm nghĩ, đây là náo cái nào ra? Chẳng lẽ lão gia hỏa này như thế có đức độ, không có chút nào ghi hận ta? Nghe xong Hàng Phức đoạn dưới sau, Lưu Dục giờ mới hiểu được sự tình mọi nguồn. Quan quân hầu, ngài thủ hạ này quá mức thô bị dã man, thật sự là làm nhục người có văn hóa. Hàng Phức rất là ủy khuất nói. Ngài biết lão phu những ngày này là thế nào trôi qua? Ô. Nói đến chỗ này, Hàng Phức vậy mà khóc lên. Lý Tồn Hiếu nhíu mày lườm Hàng Phức một cái, thầm nghĩ lao giả này thế nào còn đâm phục đâu. Nhưng Lưu Dục ở đây, Lý Tồn Hiếu cũng không tốt cho Hàng Phức vào tay đoạn, đành phải giả bộ như nghe không được. Kỳ thật trên đường đi Lý Tồn Hiếu cũng không đem Hàng Phức thế nào, chỉ có điều Hàng Phức quen sống trong nhung lụa rồi, cho nên mới sẽ cảm thấy mình chịu ủy khuất. Hàng Phức ủy khuất Lý Tồn Hiếu còn ở mức đâu. Tại Hàng Phức đi không được muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm, Lý Tồn Hiếu xưa nay đều là đem Hàng Phức nằm ngang ở trước ngựa của mình, còn kém ôm Hàng Phức đi đường, cái này đãi ngộ còn không người hưởng thụ qua đâu. Tại Hàng Phức đại thổ nước đắng thời điểm, Lưu Dục cười ngắt lời nói, "Văn Tiết Minh, chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự à?" Hàng Phức nghe xong biến sắc, "Quan quân hầu, có thể cho lão phu tắm rửa thay quần áo, sau đó chúng ta bàn lại." Văn Luân Lý Tồn Hiếu trừng trong mắt nói, "Cho ngươi mặt mũi đúng không?" "Tồn Hiếu, không được vô lễ." Lưu Dục giả ý quát lớn. "Nặng." Lý Tồn Hiếu mặc dù ngoài miệng đáp ứng, nhưng ánh mắt lại là một khắc đều không có rời đi Hàng Phức. Bị Lý Tồn Hiếu như lang như hổ ánh mắt nhìn chăm chú lên, Hàng Phức không khỏi sợ run cả người. "Đàm luận." "Cái này liền đàm luận." Hàng Phức đội vàng nói. Nhìn xem Hàng Phức theo tâm bộ dáng, Lý Tồn Hiếu lạnh hừ một tiếng, thầm nghĩ, không biết điều cậu vận. Lưu Dục cùng Hàng Phức đàm phán rất là thuận lợi, tại Lưu Dục ưng thuận tìm một hẻo lánh chi địa nhường Hàng Phức an độ lúc tuổi già hứa hẹn sau, Hàng Phức liền vui vẻ tiếp nhận Lưu Dục điều kiện. Cũng không phải Hàng Phức dễ nói chuyện, mà là dưới mắt loại tình huống này, Hàng Phức muốn cự tuyệt cũng không lá gan kia. Còn kém đao giá trên cổ đàm phán, Hàng Phức còn cự tuyệt truy. Vậy ở Hàng Phức trước mặt đơn giản hai con đường, một cái là chết một cái là hàng, làm như thế nào tuyển lại cực kỳ đơn giản. Về phần Lưu Dục sẽ làm phản hay không hối hận, Hàng Phức cũng không có cân nhắc việc này, bởi vì hắn coi như suy nghĩ cũng là lo sợ không đâu. Dưới mắt Lưu Dục không thể lại thả hắn, được chuyện sau Hàng Phức có thể hay không chết, việc này chỉ có Thiên cùng Lưu Dục biết. Chương 461, chấp địch quốc chi quân, hiến tù binh khuyết trước chương 461, chấp địch quốc chi quân, hiến tù binh khuyết trước có thể cung cấp hàng phức lựa chọn đầu hàng phương thức không ở ngoài hai loại, loại thứ nhất là viết thư mệnh lệnh thủ tướng đầu hàng, loại thứ hai chính là hiện thân dưới thành tự mình hạ lệnh. Về phần thông qua thư phương thức có thể hay không gọi mở cửa thành, việc này hàng phức cũng không thể nào biết được. Thường nói gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn biết thành thần trị cái này liên quan đầu, xảy ra chuyện gì đều chẳng có gì lạ. Nếu là một chốc lát này có cái khác chư hầu đối ký châu quân tướng lĩnh nhưng thuận lợi lớn, chắc hẳn bọn hắn sẽ không chút do dự mang theo binh mã thay đổi địa vị. Cái gọi là trung thành, bất quá là phản bội thẻ đánh bạc không đủ mà thôi. Thư tín chân thực độ ngược lại là không có bị người hoài nghi, dù sao lúc này có thể trấn thủ một thành đều là hàng phức chi tâm phúc, không nhận ra hàng phức bút tích loại này không hợp thói thường sự tình quả quyết sẽ không phát sinh. Càng đừng đề cập hàng phức còn tùy thân mang theo con dấu, nếu là như vậy thủ tướng vẫn thể thốt không thừa nhận, vậy hắn khẳng định là có chủ tâm. Người vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người, đối mặt như thế diễn xuất người, liền cũng không cần thiết cùng hắn tốn nhiều nước miếng. Lưu Dục đem nhìn chằm chằm hàng phức viết thư công tác giao cho Lý Tồn Hiếu cùng Điền Phong, Điền Phong phụ trách giám sát sách nội dung bức thư, Lý Tồn Hiếu thì là xung làm lên uy hiếp tác dụng tay chân. Viết thư thời điểm, nhìn xem một bên ôm cánh tay Lý Tồn Hiếu, hàng phức âm thầm thở dài, lập tức liền bắt đầu cắm đầu viết thư, bộ kia múa bút thành văn bộ dáng rất là làm người vui mừng. Chờ hàng phức đem thư viết xong sau, Lý Tồn Hiếu liền lập tức ôm một sấp tin đi tới Lưu Dục chỗ doanh trướng. Nhìn xem cái này chồng chất tin độ dày, Lưu Dục không nhịn ở trong lòng là hàng phức mặc niệm 3 giây đồng hồ. Cái này mẹ nó đến biết bao lâu? Hàng phức cổ tay đều nhanh mệt mỏi gãy a. Khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt, đầu năm nay nếu là có giấy than, hàng phức tội gì mệt mỏi thành cháu trai đâu? Lưu Dục thầm nghĩ. Nghĩ xong Lưu Dục đối Lý Tồn Hiếu nói rằng làm không tệ, vất vả. Văn môn Lý Tồn Hiếu liền vội vàng lắc đầu nói, chúa công nói quá lời, đây là mạn tướng việc nằm trong phận sự. Lưu Dục gật đầu ra hiệu, lập tức dặn dò nói, A Lai, gọi Cẩm Ý Liễu vệ huynh đệ đem này tin mang đến các nơi. Nặng. Điển Vi chắp tay đáp. Tại tiếp vào hàng phức thư sau, ký châu các tướng lĩnh tâm tư không đồng nhất, biểu hiện khác nhau. Có tướng lĩnh như chút được gánh nặng, bởi vì hàng phức hạ lệnh đầu hàng bọn hắn liền không cần tiếp tục đánh rơi xuống. Quan quân hầu uy danh người nào không biết người nào không hiểu, phàm là có lựa chọn bọn hắn khẳng định không muốn cùng Lưu Dục là địch. Lưu Dục dưới trướng binh nhiều tướng mạnh, thuế ruộng dồi dào, cùng U Châu quân đánh xuống bọn hắn có thể có kết quả gì tốt? Bây giờ hàng phức hạ lệnh đầu hàng, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy một màn này. Còn có một bộ phận người nghĩ càng làm trưởng hơn xa một chút, bọn hắn không cực hạn tại đầu hàng phương thức cùng thời gian, trực tiếp bắt đầu suy nghĩ như thế nào lấy lòng tân chủ. Việc này cũng là không gì đáng trách, bởi vì như vậy cũng tốt so lúc đầu người tại một nhà không có danh tiếng gì công ty nhỏ đi làm, đột nhiên có nhà top 500 công ty đến đào người, như thế nào lấy hay bỏ lại cực kỳ đơn giản. Nói tóm lại, ông tâm tư gì ký châu tướng lĩnh đều có, duy chỉ có không muốn là hàng phức tập trung, cái gọi là tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đẩy chính là như thế. Như là Cúc Nghĩa Chi Lưu nghĩ càng là lâu dài vô cùng, hắn đã đang nghiên cứu như thế nào mới có thể tự mở ra một con đường tiến vào tân chủ chi tầm mắt. Tại Cúc Nghĩa xem ra thời kỳ phi thường đi phi thường sự tình, dưới mắt bình thường thủ đoạn phần lớn đều không thể có hiệu quả, cho nên hắn cần phải đi ra một đầu cùng người khác con đường khác đến vì chính mình thêm điểm. Ký Châu, Nghiệp Thành, Châu Mục Phủ, biệt giá Mẫn Thuần giống nhau nhận được hàng phức gửi thư, việc này không thể nghi ngờ, Nghiệp Thành chính là Ký Châu chỉ chỗ, hàng phức rơi xuống cái nào cũng sẽ không đem nơi đây cho rơi xuống. Nhìn qua tin sau, Mẫn Thuần liền gọi đến đám người nghị sự. Việc đã đến nước này, lại lừa mình dối người đã không có ý nghĩa, giấy lại chỗ nào có thể bao bọc ở lửa. Chỉ bên trong lý lịch bọn người rất nhanh liền nghe tin tức mà đến, đám người tụ tại trong phòng nghị sự bắt đầu thương thảo đối sách. Chờ đám người truyền đọc xong thư tín sau, Mẫn Thuần mở miệng nói, chư vị, bây giờ lão phu tâm loạn như ma, sợ là khó mà đưa ra cái gì tiến hành hữu hiệu để nghĩ đến. Dừng một chút, Mẫn Thuần nói tiếp, cố lão phu mặt dày muốn hỏi, dưới mắt nên làm như thế nào? Văn Luân Lý Lịch vẻ mặt đau khổ nói, hoặc hàng hoặc trốn, hoặc là lấy cái chết làm do ý chí, chúng ta cũng không thể không để ý chúa công chết sống, cử binh chống đỡ a. Cử binh phản kháng quả quyết không thể làm, có đánh hay không qua được coi là chuyện khác, có thể nếu là chúng ta như vậy làm việc, vậy sẽ chúa công đưa ở chỗ nào? Cảnh Võ nghe xong lập tức tỏ thái độ nói, Cảnh huynh lời nói rất là, theo chúa công ý tứ làm việc liền có thể. Triệu Phù đuốt dâu nói, không tệ, kế sách hiện nay chỉ có thể như thế. Trình Hoán liên tiếp gật đầu lấy đó đồng ý. Tân Bình lúc đầu cũng nghĩ ngôn ngữ hai câu, nhưng thấy em trai Tân Bị không nói chuyện, hắn liền muốn nói lời cho nuốt vào trong bụng. Tuân gia lão tứ Tuần Kham cũng từ đầu đến cuối chưa từng phát biểu ý kiến, bởi vì lúc này hắn nói cái gì đều đã không quan trọng, cùng nó sóng phí nước bọn còn không bằng suy tư một phen đi con đường nào. Nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ, biệt giá Mẫn Thuần im lặng không nói, trong lòng tràn đầy bi ai. Xem như ký châu biệt giá, hắn cho rằng ký châu hôm nay kết cục cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Như là lúc trước hắn có thể khuyên can hàng phức ra khỏi thành, tất cả sẽ không phát sinh cải biến. Có thể Mẫn Thuần ý nghĩ không khác người si nói mộng, bởi vì hàng phức ra khỏi thành trước căn bản liền không có cùng đám người thương lượng, liền thông báo đều chưa từng thông báo một tiếng liền trực tiếp mang theo phu nhân đi lễ tạ thần. Hơn nữa còn có câu nói gọi là tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ ở tình huống lúc đó, coi như Nhiễm Thuần đem một mép mài hỏng hàng phức cũng chưa chắc có thể thay đổi chủ ý, cho nên nói Mẫn Thuần cái này sóng hoàn toàn là lo sợ không đâu, nhất định phải đem không thuộc về mình trách nhiệm nắm vào trên thân. Trải qua một phen ồn ào lại ngắn ngủi sau khi thương nghị, ký châu các cao tầng nhất trí quyết định hướng Lưu Dục đầu hàng, không làm bất kỳ kháng cự nào. Lúc này lại chống cự đã toàn không có ý nghĩa, cử động lần này ý nghĩa cùng chó cùng rất dậu không có gì khác biệt, đồ đần mới sẽ như vậy làm. Không chỉ có như thế, dưới mắt Tử Chiến sẽ còn đem chính mình lâm vào bất trung bất nghĩa hoàn cảnh, nhà ngươi chúa công đều đầu hàng, ngươi còn ở lại chỗ này đánh truy đâu? Một khi tại cái này mấu chốt lựa chọn Tử Chiến, kia người này khổ tâm góp nhặt nhiều năm thanh danh liền tất cả đều hủy, đầu năm nay thanh danh tại một số thời khắc thậm chí lớn hơn tính mệnh, điểm này nhìn xem thai to huynh liền biết. Kể từ đó, Lưu Dục tiếp nhận đầu hàng hành trình tự nhiên liền không có trở ngại gì có thể nói. Thời gian kế tiếp bên trong, U Châu quân lần lượt tiếp nhận Ký Châu quân các bộ đầu hàng. Nhưng nhìn ra được đa số U Châu quân tướng lĩnh cũng không tính là thật là vui, bởi vì cuộc chiến này bọn hắn không đợi đánh liền kết thúc. Cùng nó tâm tình hoàn toàn tương phản chính là Lý Tuần Hiếu, phi hổ tướng quân trực tiếp tới chấp địch quốc chi quân, hiến tù binh khuyết trước chiến dịch này công đầu chút nào không tranh cãi, đầy trời phú quý tức sắp đến. Còn lại võ tướng cũng không có gì ý đồ xấu, bọn hắn chỉ là tiếc nuối chính mình chưa thể tại bực này đại quy mô trong chiến dịch cướp đoạt chiến công. Xem như Lưu Dục thủ hạ quân nhân, bọn hắn tấn thăng con đường chỉ 1/10, chỉ có giết địch kiến công con đường này có thể đi. Hơn nữa quân nhân trời sinh chính là nghe chiến thì vui giống loài quân không thấy người tần quên giáp đồ chỉnh lấy xu thế địch, trái khiết đầu người, phải mang sinh bắt là bực nào phong khoáng. Chương 462, cự tuyệt đầu nhập, quật cường mận thuần. Chương 462, cự tuyệt đầu nhập, quật cường mận thuần. Theo số lớn U Châu binh mã điều nhập Ký Châu các nơi thành trì trên không tinh kỳ lần lượt đổi thành lưu trước cờ. Đoạn đến hôm nay, Ký Châu các nơi chỉ còn lại Nghiệp Thành cùng Bột Hải hai nơi chưa tiếp nhận đầu hàng. Cũng không phải chấn thủ hai chỗ này người thay đổi quẻ, mà là Nghiệp Thành cùng Bột Hải đều là thành lớn, Nghiệp Thành càng là Ký Châu trị chỗ, bất luận chỗ nào đều cần đầu nhập đại lượng binh lực, cho nên Lưu Dục liền đem hai chỗ này tiếp nhận đầu hàng công tác đặt ở nhất sau tiến hành. Làm Lưu Dục xuất bộ đi vào Nghiệp Thành bên ngoài thời điểm, Nghiệp Thành đám quan chức đã ở cửa thành chỗ xếp hàng chờ. Nghiệp Thành quân coi giữ chỉnh tề xếp mấy chục cái phương trận, chiến mã binh khí cùng đồ quân nhu khí giới đều bị chất đống ở phía xa. Cái này trị chỗ là không giống, nhìn xem người ta cái này rất ngộ, cái này binh khí mã đến so trước đó những địa phương kia mạnh hơn nhiều. Điển Vi đối Hứa Chử nói rằng, Văn Luân Hứa Chử bật cười, vậy ngươi thế nào không nói bọn hắn xếp hàng cũng so trước đó đám người kia liệt kê đủ đâu? Vậy khẳng định a, đây còn phải nói a. Điển Vi càng nói thanh âm càng lớn, Lưu Dục quay đầu lại hướng trợn mắt nhìn, hai người mẹ nó ngậm miệng. Nặc, Cầu Hùng Linh huynh đệ cùng nói, nhìn xem đứng thành một hàng Ký Châu đám quan chức, Lưu Dục không có vội vã đi qua, mà là khai thông lên hồi lâu chưa từng lộ diện hệ thống. Thống tử ca, mở tra. Ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Thẩm tra kết quả mất thuần, võ lực 57, thống ngự 66. Trí lực 77, nội chính 84. Lý lịch, võ lực 65, thống ngự 76, trí lực 75, nội chính 81. Cảnh võ, võ lực 69, thống ngự 74, trí lực 72, nội chính 75. Triệu phụ, võ lực 58, thống ngự 62, trí lực 76, nội chính 78. Trình hoán, võ lực 62, thống ngự 65, trí lực 74, nội chính 72. Tuấn Kham, võ lực 64, thống ngự 75, trí lực 85, nội chính 82. Tân Bình, võ lực 66. Thống ngự 68, trí lực 78, nội chính 76. Tân Bỉ, võ lực 61, thống ngự 70, trí lực 81, nội chính 85. Kể trên nhân viên đều không kỹ năng, thần binh bảo mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục âm thầm niết miệng, hàng phức lớp này đấy thật có thể nói là một lời khó nói hết. Đối với hắn trung tâm mấy cái kia đều tư chất đến một chút, hơi có chút năng lực còn không chịu tận tâm tận lực phụ tá hàng phức, như thế hắn không bị đánh ai bị đánh. Tại Lưu Dục xem ra, những người này ở trong Tuần Khang cùng Tân Bỉ số liệu coi như có thể, mất tuần, lý lịch hơi kém một chút, nhưng cũng có thể đối phó dùng. Còn lại mấy người thật sự là có chút một lời khó nói hết, nếu là theo Lưu Dục tiêu chuẩn đến xem, bọn hắn ngay cả làm một quận thái thú cũng không đủ tư cách. Nhưng cảnh võ bọn người là châu mục ta quan, để bọn hắn làm huyện lệnh là thật có chút vũ nhục người. Như vậy cũng tốt so. Tính toán, không thể so sánh, cái đồ chơi này có chút mất cảm, anh Tuấn các độc giả tự hành trải nghiệm a. Đến nghĩ biện pháp để bọn hắn tự động rời đi, nếu không những ngày phế liệu không phải quá an bài xong. Lưu Dục thầm nghĩ. Mặc dù thẩm tra nhìn như dùng thời gian rất lâu, nhưng bởi vì Lưu Dục tiến vào hệ thống lúc thời gian là đối lập đứng im, cho nên toàn bộ quá trình liền thời gian một hơi thở đều vô dụng bên trên. Nghĩ xong, Lưu Dục không nhanh không chậm hướng phía trước đi đến, thấy thế Tân Giá huynh đệ có lòng tiến lên đón đến, nhưng bất đắc dĩ biệt giá mận thuần giống như dưới chân mọc dễ đồng dạng không nhúc nhích tí nào, cho nên hai người chỉ đến lo lắng đứng tại chỗ chờ. Tối hôm qua Tân Bị cùng hắn kia có chút ngu dốt minh trưởng tiến hành nói chuyện trắng đêm, đem đầu nhập vào Lưu Dục rất nhiều chỗ tốt toàn bộ dạng cho Tân Bình. Bằng không mà nói, Tân Bình vốn là muốn bức bỏ quan đi đầu quân viên thiệu. Tân Bị đối với minh trưởng ngu xuẩn ý nghĩ im lặng đến cực điểm. Có Lưu Dục tôn đại thần này bày ở trước mặt không đi đầu quân, nhất định phải đi ném kia viên thị tiểu nhi, đây không phải là tinh thần không tốt sao? Việc này nhắc tới cũng kỳ, Tân gia huynh đệ đều là cùng một cái cha mẹ sinh ra, khả năng nhịn cùng tính cách lại là hoàn toàn khác biệt. Nhìn đứng ở nguyên địa một đám Ký Châu quan biên, Lưu Dục khỏe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh, thầm nghĩ tốt nhất có hai cái mắt không mở nhảy ra, ta tốt lấy đầu của bọn hắn, đến giết gà dọa khỉ. Chờ Lưu Dục đi tới gần, Mẫn Thuần rất là chính thức thi lễ một cái, Ký Châu biệt giá Nhiễm Tuần, bái kiến quán quân hầu. Ký Châu trị bên trong lý lịch, trưởng sử cảnh võ, xử lý. Bái kiến quan quân hầu. Đám người cùng nói. Lưu Dục khoát tay áo, lỗ hổng nói rằng, chư vị không cần đa lễ. Thấy không có đầu sắt nhảy ra gây sự, Lưu Dục không khỏi có chút thất vọng, như thế Lưu Dục lại muốn giết người lập uy liền đến cố ý gây chuyện. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, cử động lần này cũng không có có cần gì phải, bởi vì dưới mắt bọn gia hỏa này nguyên một đám cũng đều thật đàng hoàng, dọa không có khác nhau lớn hơn gì. Chờ Mẫn Tuần đem Nghiệp Thành đại khái tình huống giới thiệu xong xuôi sau, Lưu Dục lên tiếng nói, chư vị đều là Hàn Châu mục dưới trướng xương cánh tay chi thần, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường. Ta chính là quân nhân xuất thân, làm việc xưa nay không thích dây dưa dài dòng, cho nên chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đến đàm luận. Chư vị bằng lòng phụ tá ta liền chuyển ném dưới trướng của ta, lòng có sở thuộc, muốn rời đi ta cũng không ngăn, là đi hay ở các ngươi tự hành quyết đoán liền có thể. Lưu Dục nói tiếp, kỳ thật tại Ký Châu quan viên ở trong, Lưu Dục muốn nhất bỏ vào trong túi không phải Tuần Khang cùng Tân Bỉ, mà là thanh danh không hiển hách Mẫn Thuần. Lưu Dục cũng không phải nhìn chúng Mẫn Thuần năng lực, dù sao người này số liệu bày ở kia, cũng là thuộc về đã trên trung đẳng trình độ. Nhưng Mẫn Thuần lại là đảm nhiệm nhiều năm Ký Châu biệt giá, đối Ký Châu tình huống có thể nói rõ như lòng bàn tay, vừa tiếp nhận Ký Châu Lưu Dục vô cùng cần thiết người loại này đến giúp đỡ. Nhưng có câu nói gọi là có lòng trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh đúng bị Lưu Dục đặt vào kỳ vọng cao, Mẫn Thuần không chút do dự từ chối Lưu Dục ý tốt, ngược lại là lúc trước Lưu Dục cảm thấy tồn tại nhất định biến số Tuần Khang cùng Tân Bỉ vui vẻ biểu đạt đầu nhập ý nguyện. Tuy nói Tuân gia giảng cứu phân tán đầu tư, nhưng dưới mắt người sáng suốt đều nhìn ra được người nào mới là lớn nhất thực lực tiềm lực, cho nên Tuần Khang liền cũng không cần câu nệ tại khắc ném người khác. Không chỉ có như thế, thấy Lưu Dục tình thế chính kình, Tuân gia người nói chuyện Tuân Sảng liền biết thư gọi Tuân Úc ném đến Lưu Dục dưới trướng. Nhưng Tuân Sảng cũng biết mình việc này làm không chính cống, bởi vì mới đầu thời điểm Tuân Úc liền muốn ném Lưu Dục, kết quả bị Tuân Du đoạt trước. Thế là Tuân Úc đầu nhập kế hoạch mạnh mẽ bị Tuân Sảng cho ngăn trở, nếu như không phải Tuân Úc đã sớm tìm tới Lưu Dục, cho nên Tuân Sảng liền cho Tuân Úc một cái dự bị, đó chính là đầu nhập Tào Tháo, như thế nào lấy hay bỏ toàn bằng Tuân Úc chính mình quyết định. Tân Bỉ cũng là như thế, có Lưu Dục tôn này chân thần tại cái này, hắn căn bản liền không có cân nhắc qua đầu nhập vào cái khác chứ hầu. Coi như Tân Bình mong muốn đầu nhập người khác, Tân Bỉ không quên nổi, kia Tân Bỉ cũng sẽ không bởi vậy cải biến ý nghĩ. Nên nói hắn đều đã nói, hết sức đến nước này, đồng đội ngu như heo không gì chuyển được vậy hắn cũng không có cách nào. Mẫn Thuần cự tuyệt đầu nhập lý do khiến Lưu Dục không biết nên khóc hay cười, hắn cũng không phải muốn chuyển ném người khác, mà là muốn là hạng phước tập trung. Tại Mẫn Thuần xem ra hắn cái này biệt giá không thể thực hiện tốt chức trách, đưa đến Ký Châu đội chủ, hắn liền muốn gánh chịu trách nhiệm này. Tuy nói sau này không có cách nào lại vì hạng phước hiệu lực, kia Mẫn Thuần cũng sống chết không nguyện ý thay đổi địa vị đầu nhập người khác dưới trướng. Chương 463, chủ ta tại Bắc, nhưng cầu mặt Bắc mà chết. Chương 463, chủ ta tại Bắc, nhưng cầu mặt Bắc mà chết. Chỉ thấy Mẫn Thuần đứng chắp tay, dùng đến rất là bình thản ngữ khí nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, một ngựa không sẵn sàng song yên, trung thần không sự tình hai chủ. Quán quân hầu thịnh tình mời, lại cho Mẫn nào đó kiếp sau lại báo. Mẫn nào đó bộ này thân thể tàn phế, liền vẫn là lưu tại Ký Châu a. Nói đến chỗ này, Mẫn Thuần hướng về phía Lưu Dục không người thi lễ một cái. Lập tức Mẫn Thuần hỏi, quán quân hầu có thể có dánh hay không cáo chi ta chủ hiện ở nơi nào? Lưu Dục tâm thần khẽ động, hắn đã đoán được Mẫn Thuần hỏi cái này muốn làm gì. Văn Tiết Minh hiện ở vào ngươi chi phương bắc. Lưu Dục đáp. Mặc dù Lưu Dục tương đối thưởng thức Mẫn Thuần cách làm, nhưng hắn nhưng không có ngốc tới trực tiếp chi tiết bảo hắn biết hàng phước vị trí chỗ. Dù sao tâm phòng bị người không thể không Lưu Dục không cần thiết cũng không đáng làm như vậy. Văn Luân Mẫn Thuần trực tiếp nói rằng, chủ ta tại Bắc, nhưng cầu mặt Bắc mà chết, còn mời quán quân hầu thành toàn. Nhìn xem Mẫn Thuần bộ này thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, Lưu Dục tâm tình phức tạp, đã có kính nể lại có tiếc hận. Tuy nói Mẫn Thuần năng lực đồng dạng, nhưng nhân phẩm của hắn lại là không thể chê. Lưu Dục biết mình khẳng định không cách nào thuyết phục Mẫn Thuần hồi tâm chuyển ý, bởi vì Mẫn Thuần đã là trong lòng còn có tự trí. Nếu một người liền chết còn không sợ, ngươi còn trông cậy vào hắn sợ cái gì? Nhưng có câu ca từ gọi là không có được vĩnh viễn tại bạo động dưới mắt Lưu Dục tâm tình chính là như thế. Nếu như Mẫn Thuần cũng đúng, chó vẫy đuôi mừng chủ, kia Lưu Dục liền nhìn cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Có thể Mẫn Thuần trực tiếp nhường Lưu Dục ban được chết hắn, như thế Lưu Dục ngược lại là có chút không nỡ. Căn cứ thử xem thái độ, Lưu Dục lại tận tình khuyên Mẫn Thuần một phen, nhưng Mẫn Thuần lại là khó chơi. Nếm thử không có kết quả, Lưu Dục cho Mẫn Thuần sau cùng thể diện, gửi xuống bội kiếm ném cho Mẫn Thuần. Mẫn Thuần tiếp kiếm sau mặt mỉm cười, đa tạ quan quân hầu. Chư vị đồng nghiệp nhiều hơn bảo trọng, Mẫn nào đó đi đầu một bước. Nói xong, Mẫn Thuần không chút do dự giơ kiếm tự vẫn, máu vẩy tại chỗ. Nhìn xem Mẫn Thuần thi thể, Lưu Dục thở dài lắc đầu, tội gì đến quá thay. Tìm một bảo địa, hầu tăng chi. Vợ hắn nhi lao tiểu, nhất định phải thiện đãi. Xoay người sang chỗ khác, Lưu Dục dặn dò nói. Thấy thế Điển Vi liền đội vàng tiến lên nhặt lên bội kiếm, hắn theo bản năng muốn tại Mẫn Thuần trên quần áo lau vết máu, nhưng rất nhanh kịp phản ứng Điển Vi liền dừng động tác lại, đổi thành tại y phục của mình bên trên xoa xoa. Mặc dù Điển Vi từ trước đến nay xem thường những này gầy yếu không chịu nổi ban nhân, nhưng Mẫn Thuần khí phách lại là đả động hắn, cho nên hắn lựa chọn dùng y phục của mình xoa kiếm. Nhìn xem Mẫn Thuần thi thể, Lý Lịch bọn người mặt lộ vẻ bi thương, đồng thời trong lòng lại xông lên một cỗ nồng đậm xấu hổ. Bởi vì bọn hắn chưa từng có nghĩ tới hy sinh tính mệnh đi là hàng phức tập trung, Mẫn Thuần cử động lần này giống như là một cái bàn tay vô hình, mạnh mẽ phiến tại trên mặt của bọn hắn. Lúc này đưa lưng về phía đám người Lưu Dục hỏi, chư vị làm thế nào lựa chọn? Một lát sau, chị bên trong Lý Lịch, Tân Gia huynh đệ cùng Tuần Khang biểu đạt đầu nhập ý nguyện, mà xử lý Triệu Phụ, Trình Hoán cùng Trường Sử Cảnh Võ thì là lựa chọn từ quan rời đi. Văn Luân Lưu Dục khẽ miệng nhấc lên một vệt nhỏ không thể thấy cười lạnh, nói thầm một tiếng thật sự là ngây thơ. Lưu Dục lúc trước hoàn toàn chính xác nói đi ở tự nguyện, nhưng hắn cũng không có nói chọn rời đi người có thể hay không còn sống rời đi. Muốn rời đi có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đem đầu lưu lại. Mặc dù Cảnh Võ đám người năng lực không đáng giá nhắc tới, có thể Lưu Dục nhưng cũng không cần thiết thả bọn hắn đi giúp địch nhân. Ngươi muốn vì ta hiệu lực ta có thể không tiếp thụ, nhưng ngươi không muốn là ta hiệu lực vậy chính là ngươi không đúng. Nói cách khác Lưu Dục ý nghĩ là ta có thể chướng mắt ngươi, nhưng ngươi mẹ nó không thể không lọt mắt ta. Phạm sai lầm liền phải nhận, bị đánh muốn nghiêm, làm sai lựa chọn mất đi tính mạng, cái này hợp tình hợp lý. Chờ cảnh võ ba người sau khi rời đi, Lưu Dục đối tùy hành cầm y liễu vệ đồn trưởng Dị Thái nói, tìm nơi yên tĩnh đem giải quyết, hành động bí mật chút, sau khi chuyện thành công giá họa cho sơn tặc. Người già trẻ em, một tên cũng không để lại. Lưu Dục mặt không đổi sắc nói, cái này cầm y liễu vệ đồn trưởng nghe xong ngầm hiểu nói, nặng. Đem Điền Phong lưu lại phụ trách gián thông báo an dân sau, Lưu Dục liền dẫn bộ khúc chạy tới Bột Hải tiếp nhận Cúc Nghĩa bộ đầu hàng. Bột Hải là ký châu cảnh nội số một số hai kiên thành, kiêm hữu Cúc Nghĩa tòa trấn, nếu không phải Lý Tồn Hiếu bắt sống Hàn Phước, U Châu quân muốn đánh hạ nơi đây chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Mặc dù Cúc Nghĩa nhân phẩm một lời khó nói hết, nhưng bình tĩnh mà xem xét con hàng này vẫn là rất thiện chiến. Cúc Nghĩa đánh trận năng lực quả thật không tệ, có thể nhân phẩm của hắn lại là rất kém, cho nên Lưu Dục từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới đem nó thu đến dưới trướng. Cúc Nghĩa không riêng nhân phẩm chênh lệch, hơn nữa con hàng này còn ưa thích trang 13, Lưu Dục thủ hạ có thể đánh cầm thì thôi đi, làm như thế đồ chơi cho mình ngột ngạt làm gì. Tại Lưu Dục xuất bộ đi vào Bột Hải ngoại thành thời điểm, Cúc Nghĩa sớm đã tại đầu tường chờ đã lâu. Tương ứng tìm từ đã sớm bị Cúc Nghĩa cho công thuộc đầu, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly biểu diễn tức sắp đến. Nhìn xem dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng Lưu Dục, Cúc Nghĩa thầm nghĩ tốt như vậy sự tình đều bị gia hỏa này chiếm. Trời xanh sao mà bất công. Nhưng dưới mắt cũng không phải nghĩ những thứ này vụn vặt sự tình thời điểm, Cúc Nghĩa việc khẩn cấp trước mắt vẫn là tại tân chủ trước mặt lộ cái mặt sau đó biểu hiện tốt một chút. Giờ phút này Cúc Nghĩa không còn trước kia ngang ngược càn rỡ, trong đầu suy nghĩ đều là lấy lòng tân chủ, từ đó thu hoạch được để bạn cùng trọng dụng. Nói hắn là chó vẫy bơi mừng chủ chi quyền khả năng quá khoa trương, nhưng Cúc Nghĩa cho dù là không tới trình độ này cũng không kém được không nhiều. Không đợi Lưu Dục mở miệng nói chuyện, trên đầu thành Cúc Nghĩa liền nổi lên diễn kỹ. Chỉ thấy Cúc tay giả đỡ tưởng thành lệ rơi đầy mặt, đau lòng nhức óc nói, chúng ta còn tại tử chiến, chúa công cớ gì trước hàng. Nhìn xem diễn kỹ bạo dạng Cúc Nghĩa, Lưu Dục thầm nghĩ nếu không phải biết ngươi là người gì, ta bây giờ nhi không chừng thật đúng là đến bị ngươi lừa qua đi. Nhưng Lưu Dục người này từ trước đến nay không thích theo sáo lộ ra bài, chủ đánh một tay xuất kỳ chế thắng, chơi chính là phản địch. Lưu Dục vô tình lời nói cắt ngang Cúc Nghĩa biểu diễn, ngươi ở đằng kia nói rông dài cái gì? Là chiến là hàng. Nếu là không hàng, ta bộ liền muốn công thành. Nghi tính bạn tính Cúc Nghĩa cũng không ngờ tới Lưu Dục hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, một chút thể diện cũng không cho hắn giữ lại, biểu diễn của hắn vừa mới bắt đầu liền bị ép kết thúc. Thấy trên đầu thành Cúc Nghĩa sững sờ tại nguyên chỗ không có bất kỳ cái gì động tác, Lưu Dục mày nhăn lại, phất tay khiến nói các bộ nghe lệnh, bày trận công thành. Nặc. Vũ Châu quân tướng sĩ đằng đằng sát khí nói. Cúc Nghĩa nghe xong lập tức bị kinh hãi một thân mồ hôi lạnh, miệng bên trong nói lẩm bẩm chơi đùa thế nào còn mang chụp trong mắt đây này. Mắt thấy Vũ Châu quân liền muốn công thành, Cúc Nghĩa vội vàng hạ lệnh đầu hàng. Có thể cho dù là đến lúc này, Cúc Nghĩa miệng vẫn là cứng rắn. Chỉ thấy Cúc Nghĩa cao giọng nói, Bột Hải thất thủ, không phải binh bất lợi, chiến bất tiện. Ngay sau đó Cúc Nghĩa tiếp tục hô, trận chiến này không thắng, không phải nào đó chi tội cũng. Nhìn xem Cúc Nghĩa bộ dáng này, Lưu Dục thầm nghĩ, toàn thân trên dưới đều là mềm, duy chỉ có miệng là cứng rắn. Liền Cúc Nghĩa trương này phá miệng, chờ chết ném lò bên trong đi đều mẹ nó quá sức có thể hòa táng. Lưu Dục cười lạnh nói, chương 464, chê bữa Cúc Nghĩa, một quyền oanh sát chương 464, chê bữa Cúc Nghĩa, một quyền oanh sát tại Cúc Nghĩa hạ lệnh đầu hàng sau, Bột Hải ký châu quân coi giữ lần lượt đi tới ngoài thành. Mặc dù lớn tú diễn kỹ Cúc Nghĩa một mực tại làm yêu, nhưng U Châu quân tướng sĩ lại là đàng hoàng rất. Ra khỏi thành về sau, dẫn đầu Cúc Nghĩa trực tiếp bày trường mặt chết, bộ kia muốn ăn đòn biểu lộ khiến cho cậu hùng lĩnh huynh đệ nén giận không thôi. Nói thế nào? Chơi hay không? Điển Vi nói khẽ với Hứa Chử nói rằng, người là đến a, kia không tuần cho chúa công đâm chọc sau lưng thế này. Hứa Chử bĩu môi nói, cũng là a, thiện nghi cái này thất vu. Điển Vi nói lẩm bẩm, mặc dù cậu hùng lĩnh huynh đệ tại nhỏ giọng nói chuyện, nhưng lấy Lưu Dục tính lực lại là nghe rõ rõ ràng ràng. Lưu Dục nghe xong âm thầm bật cười, có chuyện này đối với tên dở hơi tại, Lưu Dục mỗi ngày đều thiếu không được việc vui. Nhưng Lưu Dục may mắn chính là Hứa Chử không hoàn toàn bị Điển Vi đồng hóa, biến thành một cái từ đầu đến đuôi mãng phu. Hứa Chử vừa tới thời điểm tuy nói là trầm mặc ít nói, nhưng lại cùng mãng phu cái này hai chữ nửa điểm đều không dính dáng. Cũng không biết là Điển Vi ở lâu còn là thế nào, Lưu Dục cảm giác hiện tại Hứa Chử động nào thời điểm càng ngày càng ít. Bây giờ bất luận Điển Vi vẫn là Hứa Chử tất cả đều mang đáng sợ, gặp chuyện gì liền một chữ, làm. Lưu Dục có lòng trêu chọc Cúc Nghĩa, thế là hắn đối cầu hùng lĩnh huynh đệ nói rằng, đem tên kia mang tới. Điển Vi nghe xong hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ cái này không đến số a. Cầu hùng lĩnh huynh đệ liếc nhau, lập tức rất là an ý nhanh chân chạy về phía Cúc Nghĩa. Cúc Nghĩa đang cúi đầu nghĩ đến một hồi nên nói cái gì đâu, nhưng đột nhiên sắc trời liền tối xuống. Cúc Nghĩa kinh ngạc ngẩng đầu, kết quả phát hiện hai bức tường nằm ngang ở trước người hắn. Cái này hai là thứ đồ gì? Trên núi cầu hùng thành tinh a. Nhìn xem hình thể khổng lồ cầu hùng lĩnh huynh đệ, Cúc Nghĩa không khỏi thầm nghĩ. Nhưng Điển Vi cùng Hứa Chử cũng không cho Cúc Nghĩa quá lo lắng nhiều thời gian, hai anh em này làm việc từ trước đến nay đơn giản thô bạo. Mặc dù Điển Vi hai người bọn họ ngoài miệng nói mời có thể trên tay xô đẩy động tác lại là một khắc đều không ngừng. Cúc Nghĩa cùng con lật đật dường như du đãng ở cầu hùng lĩnh huynh đệ ở giữa, hắn có lòng chửi mẹ nhưng lại giận mà không dám nói gì, đành phải nuốt giận vào bụng. Cúc Nghĩa ưa thích trang 13 cái này không giả, nhưng hắn có thể không có chút nào gốc. Cúc Nghĩa nghĩ thầm nếu không có Lưu Dục thụ ý, cái này hai đại mập mạp khẳng định không dám như thế đối đãi chính mình. Như thế nói đến, Lưu Dục chính là có ý gõ ta, đây cũng không tính chuyện gì xấu, ít ra có thể nói rõ hắn coi trọng ta, bằng không hắn gõ ta làm gì. Cúc Nghĩa âm thầm náo bổ, cho Lưu Dục thêm rất nhiều phần diễn. Tới Lưu Dục trước người, Cúc Nghĩa trực tiếp tới lớn tiếng dọa người. Chỉ thấy con hàng này cứng cổ nói, miễn mở tôn miệng, tại hạ không hàng. muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cúc Nghĩa đại nghĩa Lâm Nhiên nói. Văn Môn Lưu Dục lập tức liền vui vẻ, tốt tốt tốt, có chí khí. Đã tướng quân trung thành như vậy, vậy ta cũng không muốn vi phạm với người chỉ ý nguyện. Người tới a, mang xuống, chặt. Lưu Dục cất cao giọng nói. Cúc Nghĩa nghe xong lập tức liền động, ta đã lớn như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế không hợp thói thường người. Đúng lúc này, cậu Hùng Lĩnh huynh đệ kia tráng kiện hữu lực cánh tay đã theo hai bên một mực nắm lấy Cúc Nghĩa hai cái cánh tay. Cúc Nghĩa vội vàng nói, muốn cứ gọi ta đầu nhập cũng không phải không được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Không cần, kéo đi kéo đi. Lưu Dục khoát tay nào nói. Cúc Nghĩa cắn môi, mười phần đu và nói, ngài thật không còn khuyên đủ. Tướng quân đầy bầu nhiệt huyết, ta há nhận sức mạnh thay đổi tướng quân ý chí. Lưu Dục trêu chọc nói. Cúc Nghĩa vẻ mặt đưa đám nói, ngài vẫn là lại khuyên đủ a. Ta người này rất nghe khuyên. Tướng quân không cần nhiều lời, ngươi muốn lấy chết làm do ý chí, ta hiểu. Lưu Dục lập tức nói. Cúc Nghĩa nghe xong cả người đều choáng váng, lúc này hắn chỗ nào sẽ còn không rõ. Lưu Dục từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định thu phục hắn, mà cái kia tinh xảo diễn kỹ trực tiếp đưa đào cho Lưu Dục. Nhưng Lưu Dục cái này sóng thao tác là thật khiến Cúc Nghĩa mở rộng tầm mắt, mẹ nó mua đồ còn phải còn giá đâu, ngươi cái này thất phu lại là con rùa ăn đòn cân sắt tâm muốn hại chết ta. Nghĩ đến đây, Cúc Nghĩa cũng không giả, ngược lại cũng không sống nổi, dứt khoát trực tiếp bắt đầu bẻ nát. Mặc dù không biết rõ Lưu Dục cử động lần này là nguyên nhân nào, nhưng Cúc Nghĩa suy nghĩ ta thế nào cũng phải trước khi chết qua đem miệng nghiện. Thất phu Lưu không đợi Dục chữ nói ra miệng, điện vi to bằng quả hương bổ bàn tay liền rắn rắn chắc chắc phiến tại Cúc Nghĩa ngoài miệng. Một tát này thế đại lực trầm, đánh Cúc Nghĩa choáng đầu hoa mắt, lập tức há mồm phun một ngụm máu đi ra. Hứa Chử túi đầu nhìn một chút, chỉ thấy trên mặt đất huyết thủy bên trong trộn lẫn lấy số cái răng, hiếu kỳ Hứa Chử còn đến, tổng cộng là 5 viên. Thất phu chỗ này dám Cúc Nghĩa nhịn đau dùng lọt gió răng tiếp tục mà mắng, nhưng nửa câu đều còn chưa nói xong liền bị Hứa Chử cắt đứt. Hứa Chử bắt trước làm theo, đưa tay liền lại một cái tát đi qua. Cúc Nghĩa bị đánh lại lần nữa thổ huyết, Hứa Chử lại đến, số xong sau liền nhét lên miệng. Bởi vì Hứa Chử một bàn tay chỉ đánh rất Cúc Nghĩa 3 viên răng, việc này nhường Hứa Chử rất không vui. Tại cầu Hùng Lĩnh huynh đệ quyền đấm cước đá bên trong, Cúc Nghĩa lòng tràn đầy tuyệt vọng dần dần từng bước đi đến. Hắn đoán chúng mở đầu, nhưng lại chưa từng đoán đúng phần cuối. Điển Vi vừa đánh vừa chửi, ngươi thật thích trang cứng rắn thôi. Tiện cốt đầu, ngươi nếu có thể từ đầu cứng rắn tới đuôi, lão tử cũng kính ngươi là tên hắn tử. Có thể ngươi liền chút năng lực ấy, không có việc gì tại cái này giả trang cái gì lao sói bơi bôi. Hưởng cho ngươi vẫn là quân nhân, có thể xương cốt của ngươi lại là so văn nhân còn muốn mềm. Phi, Điển Vi vô tình dễ cợt nói. Lúc này Hứa Chử đệ xuống đội kiếm hỏi, ngươi đến ta đến. Giết hắn còn cần kiếm. Ngươi cũng không sợ bẩn ngươi kiếm. Điển Vi cười nhạo nói. Nói xong, Điển Vi vung lên nắm đấm đột nhiên đánh vào Cúc Nghĩa huyệt thái dương bên trên. Một quyền qua đi, Cúc Nghĩa như bị sét đánh, chỉ thấy hắn toàn thân run rẩy, ánh mắt đống nhiên trở to, lập tức chậm rãi ngã xuống đất, ngay tức khắc không có hô hấp. Thấy thế Hứa Chử nhếch miệng, một chút đều không thể chịu được được. Cái này không thuần tiểu lưu manh a. Theo chúa công kia học từ mới nhanh như vậy liền bị ngươi cho dùng tới. Điển Vi nghe xong vừa cười vừa nói. Cười cười Điển Vi bỗng nhiên cảm giác được có điểm gì lạ, ngươi mẹ nó là mắng hắn vẫn là mắng ta đâu? Một quyền đánh không chết mặt thằng này, ta Điển Vi còn lăn lộn không lăn lộn. Cùng lúc đó, Vũ Châu quân các bộ ngay tại đều đâu vào đấy tiếp nhận đầu hàng cùng đoạt lại Ký Châu quân binh khí. Nhìn xem cao lớn và mỡ, trang bị tinh lương Vũ Châu quân, xin hàng Ký Châu quân nhóm đều là may mắn không thôi. Bởi vì cùng đám người kia là địch, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Vũ Châu quân chiến lực vì cái gì mạnh như thế? Việc này nói đến kỳ thật rất đơn giản. Thử nghĩ một hồi, tại cơm đều không kịp ăn loạn thế, có một người có thể để ngươi một ngày 3 bữa cơm. Hơn nữa chỉ cần ngươi nhập ngũ, hắn liền sẽ đem người nhà ngươi sinh kế đều cho an bài rõ ràng bạch bạch. Coi như một ngày kia ngươi chết trận, vợ con của ngươi lão tiểu cũng có người phụ dưỡng. Người loại này tay cầm 10 vạn binh mã, hoàng đế cũng mẹ nó không dám cùng hắn nhai răng. Bởi vì binh lính của hắn cùng tử sĩ không có gì khác biệt, nuôi 3-500 tử sĩ không đáng sợ, nhưng muốn mạng chính là hắn một nuôi liền nuôi hơn 10 vạn. Chương 465, bổ nhiệm nhân sự, tham quan tiến tức. Chương 465, bổ nhiệm nhân sự, tham quan tiến tức. Trừ bỏ binh sĩ nguyên nhân bên ngoài, U Châu quân chiến lược mạnh một nguyên nhân khác thì là Lưu Dục dưới trướng có quá nhiều có thể dựa vào sức một mình cải biến chiến của người. Đang lộng đao mua thương vũ khí lạnh thời đại, một đấu một vạn tồn tại hoàn toàn chính là giảm chiều không gian đả kích. Bọn gia hỏa này thể lực rất khó tiêu hao, đánh ai cơ bản đều là một chiều dây, lực lớn vô cùng không nói, đồng thời còn nắm giữ lấy tinh xảo chiêu thức. Loại người này trên chiến trường đại biểu cho cái gì? Không hắn, vô địch hai chữ là đủ. Rất sớm trước đó, Hạ Vũ liền đã đối phần này bài thi chọn ra hoàn mỹ giải đáp. Tiếp nhận đầu hàng qua đi, Lưu Dục liền luận công hành thưởng cùng tay an bài Ký Châu bổ nhiệm nhân sự. Lưu Biện còn chưa từng một lần nữa đăng cơ, bởi vậy Lưu Dục muốn bổ nhiệm chức quan còn phải theo trường ăn đi chương trình. Lý Nho là người thông minh, hắn sẽ không ở việc này bên trên cự phê, bởi vì loại sự tình này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Chỉ là đơn thuần đi ngang qua sân khấu mà thôi, ngươi kẹp lấy người ta cũng không có tác dụng gì, quay lại người ta hay là nên thế nào bổ nhiệm liền thế nào bổ nhiệm. Coi như bác bỏ đi lại có thể thế nào. Thứ này nói là thỉnh cầu còn không bằng nói là thông chi, ngược lại ta nói cho xong ngươi, có đồng ý hay không là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta. Nói trắng ra là lẫn nhau cho chút thể diện, ngươi tốt mà ta cũng tốt. Chiến dịch này lập xuống đầy trời chiến công, Lý Tồn Hiếu được đề bạt làm đảng khấu tướng quân, trực tiếp thăng liền 4 cấp, cũng ban thưởng tước đô đình hầu, thưởng bạc kim. Sớm nhất đi theo Lưu Dục Trương Liêu thành công đưa thân ăn chữ lót thụ phong An Đông tướng quân, tiến tước đô hương hầu. Tô Liệt, Mạnh Cùng Nhị tướng tấn là Bình Đông tướng quân cùng Bình Tây tướng quân, tiến tước đô đình hầu. chưa từng tham chiến Thích Kế Quang cùng Nhiễm Mẫn giống nhau thu được đề bạn, phân biệt tấn là Bình Nam tướng quân hòa Bình Bắc tướng quân, tiến tước đô đình hầu. Việc này cũng không có không ổn, bởi vì Tô Liệt cùng Mạnh Củng hai người bọn họ lần này cũng không lập xuống quá đại công cực khổ, Mạnh Củng một thành chưa phá, Tô Liệt chỉ dẹp xong Lưu Nô. Coi như muốn chọn nhị tướng cũng tìm không ra cái gì ma bệnh đến, huống hồ hai người bọn họ cũng không phải loại kia tính toán chi ly người. Hơn nữa không chiến được phong không chỉ là Thích Kế Quang hai người bọn họ, phần lớn võ tướng lần này đều thu được tấn thăng, Lưu Dục suy nghĩ dưới tay mình quân hàm cũng đã lâu không động tới, vừa vặn mượn cơ hội này cho đại gia thăng thăng quan. Cao Thuận, Tư Hoàng Tấn là tạp hào tướng quân, phân biệt mặc cho Ưng Dương tướng quân cùng Trinh Lỗ tướng quân. Điền Vi, Hứa Trử, Hoàng Trung, Dương Tái Hưng bốn người tấn làm thiên tướng quân. Trương Phi, Triệu Vân, Thái Sử Tử, Lạc Tiến, Trương Cát, Từ Thứ, Bàng Đức, Cam Linh trở là phó tướng quân. Lý Điển, Tào Chi, Quản Hợi, Chu Thái, Tưởng Khâm, Trần Đáo chờ đem mặc cho giáo úy. Hứa Định, Trương Yến, Chu Thương, Liêu Hóa, Khổng Nguyên, Ban Bình, Lôi Tiêu, Cao Hách chờ đem mặc cho quân tư mã. Bùi Nguyên Thiệu, Tiên Vũ Phụ, Kha Bị Năng chờ đem vẫn mặc cho khúc trưởng. Võ tướng chức quan. Ký Châu chi chiến, Ú Châu quân các bộ cơ hồ là không đánh mà thắng, chiến tổn có thể bỏ qua không tính. Ký Châu các nơi hàng binh chung vào một chỗ nhiều đến 10 vạn, Lưu Dục chắc chắn sẽ không toàn bộ tiếp thu, bởi vì trong đó rất nhiều đều là già yếu, loại người này Ú Châu quân cũng sẽ không tiếp nhận. Lưu Dục mệnh chúng tướng đối hàng binh tiến hành đại quy mô sàng chọn, già yếu phân phát trở lại quê hương nghề nông, những người còn lại đánh tan sắp xếp các bộ. Suy nghĩ qua đi, Lưu Dục mệnh Tô Liệt mặc cho Ký Châu chủ tướng, quan sát Ký Châu lớn nhỏ quân vụ, dưới trướng lĩnh kỵ binh 2 vạn, bộ tốt 5 vạn cùng 1 vạn phụ binh cùng 2 vạn quân binh. Lạc Tiến, Triệu Vân, Trương Cáp, Trần Phi, Thẩm An, Lý Song, Quách Thành chờ đem điều đến Tô Liệt dưới trướng hiệu lực. Còn lại các bộ biến động phụ biểu, không tại cái này lắm lời, U Châu binh mã, Ký Châu binh mã cùng đặc thủ cơ cấu. Quan văn phương diện, Trình Dục mặc cho Ký Châu thích sứ. Điền Phong mặc cho Ký Châu biệt giá. Địch Nhân Kiệt mặc cho Ký Châu trị bên trong. Công Tảo, Sổ Ghi Chép Tảo, binh tảo xử lý phân biệt từ Mi Trúc, Khấu Chuẩn, Khí Trí Tài đảm nhiệm. Lý Các Đời Thế Tiểu. Thôi Diễm mặc cho chủ bộ. Tuân Du đổi nhiệm Vũ Châu trị bên trong. Lô Túc đổi nhiệm Vũ Châu Tế Tiểu. Trần Lâm đổi nhiệm Vũ Châu chủ bộ. Còn lại biến động phụ biểu, văn thần chức quan. Văn thần võ tướng số liệu lão thương cũng ném cái này, kỹ năng không bỏ xuống được, các huynh đệ đối phó nhìn xem số liệu được, võ tướng 1, võ tướng 2, văn thần 1, văn thần 2. Lại nói Nguyên Ký Châu trưởng sử cảnh võ, xử lý Triệu Phủ, Trình Hoán đem ra sản thu thập một phen sau, liền mang nhà mang người rời đi Ký Châu. Bởi vì cho tới nay Lưu Dục phong bình đều rất không tệ, cho nên mấy người bọn hắn cũng không lo lắng Lưu Dục sẽ thống hạ sát thủ, ven đường từ đầu đến cuối tại không nhanh không chậm đi đường. Ba người cũng không kết bạn đồng hành, mà là lựa chọn đại lộ chỉ lên trời cắt đi một bên. Việc này cũng là tình có thể hiểu, mặc dù trước kia bọn hắn là đồng liêu, nhưng cái này dù sao liên quan đến lấy chọn chủ một chuyện, không có khả năng trong lòng mỗi người minh chủ đều là cùng một người. Dưới mắt cảnh võ mấy người bọn hắn cũng chưa nghĩ ra nên đi đầu quân ai, chỉ có thể là bên cạnh đi đường bên cạnh suy nghĩ. Bây giờ thiên hạ đại thế giải thích rõ lãng cũng sáng tỏ, muốn nói không rõ ràng cũng nói còn nghe được. Thế lớn chỉ có Lưu Dục cùng Đồng Trác hai nhà, còn lại chư hầu tạm thời cũng còn không có đủ tranh giành thực lực. Đồng Trác vậy bọn hắn đi đầu đến bị chửi chết, mà bọn hắn lại vừa mới từ biệt Lưu Dục, cho nên hai nhà này đều không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Ngay hôm đó, cảnh võ đội xe con đường một chỗ rừng rậm, ở sau lưng hắn xa xa treo cẩm y hiệp vệ quyết định ở chỗ này độc thủ. Bọn hắn bám theo một đoạn cảnh võ mà đến, dưới mắt cảnh võ đã ra khỏi Ký Châu khu vực, đem nơi đây tuyển làm hắn nơi chôn xương quả thực không có gì thích hợp bằng. Độc thủ. Lần này dẫn đội cẩm y hiệp vệ đồn trưởng Triệu Khả vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Nặng. Đương theo lấy đạo đạo tiếng trả lời, 6-70 tên cẩm y hiệp vệ cấp tốc hướng về phía cảnh võ đội xe, những người còn lại thì là tìm kiếm cao điểm lắp xong cung nỏ lấy ứng đối cá lọt lưới. Chuyện đến mức độ này, cẩm y liễu vệ đã không cần che che lấp lấp, miếng vải đen che mặt những này đều dư thừa, ngược lại ở đây cảnh người nhà một cái đều không sống được. Nhìn xem nên ngang giết ra cẩm y liễu vệ, cảnh võ vừa sợ vừa giận, rũa ra ngón tay run run rẩy rẩy nói, thằng nhãi danh sao dám như thế? Chẳng lẽ Lưu Dục không cần danh tiếng a? Một lát sau, cảnh võ như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng đội bằng hô. Cẩm y liễu vệ đội xuất vương còn văn luôn cười nhạo nói, ngươi cái này thất phu thế nào còn nói bên trên mê sảng? Cái gì Lưu Dục Lý Dục? Lão tử không biết. Bây giờ nhi lão tử chỉ muốn mượn hai tiền nhi tiêu xài một chút, thuận tiện đưa các ngươi một nhà lão tiểu lên đường. Vương Quảng chống nạnh nói rằng. Cảnh võ nghe xong tuyệt vọng nhắm mắt lại, việc đã đến nước này, hắn chỗ nào sẽ còn không rõ ràng hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Khó thở ngược lại cười cảnh võ ngón tay Vương Quảng hét to nói, dám làm không dám chịu, không phải đại trượng phu việc làm. Rông dài chết. Vương Quảng không nhịn được nói lầm bầm. Dứt lời, Vương Quảng vung đao thẳng đến cảnh võ mà đi, còn lại cầm y liễu vệ thì là theo bên ngoài đem cảnh nhà đội xe vây vào giữa. Chém giết một gã tặc nhân người, tiền thưởng 30. Giết địch 3 người, tiền thưởng 100. Giết địch 5 người, tiền thưởng 300. Giết địch 10 người, lão phu liền đem nữ nhi gả cho hắn. Chờ lão phu 100 năm sau, cảnh nhà gia nghiệp đều là hắn. Chuyện cho tới bây giờ, cảnh võ đành phải gửi hy vọng ở hộ viện, mong muốn thông qua tiền tài mỹ nhân phương thức đến khích lệ bọn hắn giết hết địch đến. Nghe xong cảnh võ lời nói, cảnh nhà bọn hộ viện nhao nhao như là ăn phải thuốc lắc, liền nắm chặt binh khí tay đều không tự chủ gấp 3 phần. Đây chính là người một bước lên trời cơ hội, nếu là có thể bắt lấy, vậy liền mấy đời đều không cần buồn. Giết. Bọn hộ viện gào thét xông về cẩm y liễu vệ. Lý tưởng là mỹ hảo, có thể hiện thực lại là tàn khốc. Bọn này gia đình hộ viện nơi nào sẽ là nghiêm chỉnh huấn luyện cẩm y liễu vệ chi đối thủ. Nếu là đánh không lại bọn gia hỏa này, Cẩm Y Liễu vệ dứt khoát trực tiếp cắt cổ tự vận tính toán. Đối phó như vậy đối thủ, nói Cẩm Y Liễu vệ đánh 10 có thể có chút khoa trương, nhưng lấy một địch năm tuyệt đối không đáng kể. Chương 466, Trạng Thảo trừ căn, Tào Tháo nhập viện. Chương 466, Trạng Thảo trừ căn, Tào Tháo nhập viện. Song phương vừa đánh đối mặt, lông tóc không hao tổn Cẩm Y Liễu vệ liền đem 20-30 tên hộ viện chặt té xuống đất, trong lúc nhất thời bọn hộ viện kêu thảm tiếng, kêu rên bên tai không dứt. Đồng bạn kia đỏ thắm máu khiến cho bọn hộ viện cấp tốc khôi phục tỉnh táo, cảnh võ hứa hẹn ban thưởng không thể bảo là không phong phú, nhưng bọn hắn phải có mệnh cầm mới được a. Nghĩ đến đây, rất nhiều võ nghệ không tốt hộ viện đội vàng hướng về sau thối lui, mong muốn nhanh chóng thoát đi chỗ này nơi thị phi. Nhưng cử động của bọn hắn nhất định là tốn công vô ích, bởi vì bây giờ nhi chỉ cần là thở đều đi không ra mảnh này cánh rừng. Đừng nói những ngày hộ viện, chính là cảnh nhà chó Cẩm Y Liễu vệ cũng không có ý định buông tha, trứng gà đều cho hắn giao vỡ lòng đỏ. Lưu Dục hạ đạt chỉ lệnh là người già trẻ em một tên cũng không để lại, bọn hắn nhất định phải dựa theo lão đại mệnh lệnh làm việc a. Nhìn xem bọn hộ viện như là cắt lúa thành phiến bị người đánh ngã, cảnh võ cười thảm liên tục, mạng ta xong rồi. Bởi vì cảnh võ không rõ ràng lắm U Châu quân quân kỷ như thế nào, cho nên hắn hàn quang hiện lên trong mắt, lập tức đối nữ quyến nói rằng, các ngươi lập tức từ tận. Cho dù là nghe nói qua U Châu quân quân kỷ nghiêm minh, có thể dính đến nhà mình tộc nhân, cảnh võ không biết dùng nghe được chuyển luôn đi cược. Cảnh võ thê tử nghe xong một lời không phát, yên lặng thanh trùy thủ nằm ngang ở trên cổ. Phu quân, thiếp thân đi đầu một bước. Dứt lời, cảnh võ vợ trực tiếp dùng dao găm cắt cổ. Gặp tình hình này, lá gan tương đối lớn cảnh thị tộc người nhao nhao tự tuyệt nơi này. Cảnh võ ánh mắt nhắm lại, đối với hắn ái thiếp quát hỏi, vì sao không động thủ? Phu quân, thiếp thân không muốn chết. Mong rằng phu quân nàng còn chưa từng nói xong, cảnh võ liền đem bội kiếm đâm vào trái tim của nàng. Người không muốn chết? Nói nhảm. Chẳng lẽ lại lao phu muốn chết? Cảnh võ rút ra bội kiếm, nổi giận đùng đùng nói, các ngươi nắm chặt động thủ, không xuống tay được lao phu có thể đưa nàng đoạn đường. Cảnh võ hét to nói. Thấy cảnh võ bộ dáng này, cảnh thị nữ quyến run rẩy cầm lên dao găm, tuần tự kết thúc sinh mệnh của mình. Nhìn xem những cái kia bị sợ hãi đến không dám núp ních nữ quyến, cảnh võ lạnh hừ một tiếng, trong miệng nói rằng, giúp các nàng một tay. Động tác mau mau, xong việc chúng ta xong đi cùng những này tập nhân quyết nhất tử chiến. Hôm nay chính là thập tử vô sinh chi cục, chúng ta giết một cái đủ bốn, giết hai cái chính là kiếm. Cảnh võ xách ngược còn đang dỉ máu bội kiếm, cao giọng nói rằng, theo trận trận tiếng cầu xin tha thứ, cảnh nhà Nam Đinh nhịn đau giết chết còn thừa nữ quyến, lập tức đỏ hồng mắt thẳng hướng Cẩm Y Liễu vệ. Cảnh nhà Nam Đinh hành vi có chút bi tráng, nhưng song phương thực lực chênh lệch không phải dựa vào một lời cô giúp liền có thể san bằng. Bọn hắn vừa vọt tới Cẩm Y Liễu vệ trước người liền nhao nhao bị chặt té xuống đất, liền vừa đối mặt đều đi không đi qua. Không bao lâu, cả nhà liền bị giết sạch, cảnh võ bị Triệu Khả một đao lột nửa cái đầu, tử trạng cực kỳ thê thảm. Bù một khắc đao. Triệu Khả dặn dò nói. Triệu Khả ra lệnh một tiếng, Cẩm Y Liễu vệ nhóm tiến lên tại mỗi cái thi thể trên cổ đều một lần nữa vẽ một đao. Đương nhiên, bộ đao cái này quá trình đối không có đầu thi thể không thích hợp, đầu cũng bị mất trả hết cái nào tìm cổ đi. Đầu nhi, bằng không đem những thi thể này tụ tại một khối đốt đi. Vương còn dò hỏi. Triệu Khả nghe xong lắc đầu, đốt đi. Không cần phiền toái như vậy. Chờ trời tối về sau giã thú tự nhiên sẽ giúp chúng ta thanh lý mất những này. Triệu Khả cười lạnh nói. Cảnh võ chết không lâu sau, Triệu Phủ, Trình Hoán hai nhà đội xe cũng là tuần tự gặp Cẩm Y Liễu vệ tập kích. Bị tập kích Triệu Phủ, Trình Hoán biết vậy chẳng làm, nhưng lại thì đã trễ. Mặc cho hai người đủ kiểu cầu xin tha thứ, Cẩm Y Liễu vệ vẫn đổ hai người toàn môn. Cứ như vậy, lựa chọn khác ném Minh Chủ Ký Châu cựu thần toàn quân bị diệt. Tại Lưu Dục cấp đoạt Ký Châu đồng thời, các lộ chư hầu hỗn chiến giống nhau sắp đến hồi kết thúc. Duyện Châu thích sứ Lưu Đại hoàn toàn không phải Tào lão bản đối thủ, Tào thị huynh đệ cùng Hạ hầu huynh đệ xuất bộ gần như một đường đẩy, toàn bộ quá trình dùng như bẻ cánh khô, thế như trẻ che chở từ ngữ để hình dung nửa điểm cũng không đủ. Duyện Châu binh thì là liên tục bại lui, bị đánh tới bời, kêu cha gọi mẹ. Việc này cũng là tình có thể hiểu, dù sao thực lực của hai bên hoàn toàn không tại trên một phương diện. Tào Tháo mặc dù bị Lưu Dục đào không ít góc tường, nhưng có câu nói gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù là không chọn vẹn bản Tào thị tập đoàn cũng không phải chỉ là Lưu Đại có thể chống lại. Tào lão bản thủ hạ đều là ai? Văn có Pháp Chính, Lưu Diệp, Cọp Lông Giai. Võ có từ lúc Tào Tháo xuất đạo liền bồi bạn tả hữu Tào thị huynh đệ cùng Hạ hầu huynh đệ, đại tân sinh Tào gia Kỳ Lân Nhi Tào Thuần, đáng tin tiểu đệ Vu Cấm, cộng thêm Xe Trụ, Ngưu Kim, Hàn Hạo, Trương Mặc cùng Vương Việt Sử A Sư Đồ. Mà Lưu Đại bên này cơ hồ liền có thể để được tên tướng lĩnh đều không có, Ngưu Sĩ cũng là như thế. Nếu như cứng rắn coi là, Duyện Châu bên này cũng chỉ có Vương Úc, Bảo Tín, Vương Quang Chi Lưu, bọn hắn ba chói cùng một chỗ cũng không được cái tác dụng gì. Song phương thực lực chênh lệch giống như là trời, như thế cách xa chi chênh lệch Lưu Đại coi như lấy mạng đánh cũng đánh không thắng a. Bị đánh đến phá phòng Lưu Đại vừa vội lại giận, cuối cùng một bệnh không dậy nổi. Tại Lưu Đại bị bệnh sau, Duyện Châu cũng không lâu lắm liền lâm vào không người chỉ huy tình cảnh lúng túng. Đại thông minh Bảo Tín con ngươi đảo một vòng, trực tiếp tới Hiến Thành đầu hàng, đem còn tại hôn mê Lưu Đại cho buộc chặt chẽ bước vàng. Đáng thương Lưu Đại còn choáng lấy liền bị Bảo Tín trong đêm đóng gói đưa cho Tào lão bản. Gặp Lưu Đại sau, Tào lão bản cười không ngậm mồm vào được. Nên nói hay không, Tào lão bản người đứng đắn không tệ, có thể chỗ. Thấy Lưu Đại ngủ chính hương, Tào lão bản liền không có quấy rầy hắn, trực tiếp dùng bội kiếm đem Lưu Đại cho cắt cổ. Cho nên Lưu Đại tử vong quá trình hoàn toàn không có thống khổ, đi rất là an tưởng. Là chống dứt hậu hoạn, Tào Tháo mệnh Hạ hầu Đôn đem Lưu Đại ra quyến kéo đến ngoài thành bí mật xử trạm. Tại trận trong ánh đao, Lưu Đại vợ con lão tiểu cùng tất cả tộc nhân tất cả đều ngã xuống vũng máu ở trong, hơn trăm người không một may mắn thoát khỏi. Chém đầu qua đi, Hạ Hầu Đôn mệnh binh sĩ đào hố sâu, đem Lưu Đại Gia Quyến thi thể toàn bộ thả vào trong hầm. Lấp đất, dẫm thực. Hạ Hầu Đôn mặt không chút thay đổi nói. Nặc. Vợ hố Tảo quân binh sĩ cùng nói. Lưu Đại là số không nhiều mấy cái tiểu đệ đều là lựa chọn thay đổi địa vị. Vương Úc, Bào Tín, Vương Quang ba người không chút do dự ném đến Tào Lao Bản dưới trướng. Đối mặt Bào Tín đám người đầu nhập, Tào Lao Bản trực tiếp đáp ứng xuống, cũng hứa hẹn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tuy nói ba người năng lực đồng dạng, nhưng dưới mắt Tào Lao Bản dù sao không phải nguyên thời không cái kia mãnh tướng như mây, như sĩ như mưa hắn, cho nên có thể chấp nhận Tào Lao Bản liền cũng tận lượng chấp nhận. An đã quen sơn chân hải vị nhiều người nữa sẽ không lựa chọn thức ăn nhanh, nhưng đối với xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết người mà nói, thức ăn nhanh không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt. Từ lúc Bào Tín náo loạn một màn như thế sau, các nơi thủ tướng nhao nhao bắt trước, tranh nhau chen lấn mở cửa thành ra nên đón Tào quân vào thành, bộ dáng kia rất là nhu thuận. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, Tào quân các bộ chỉ cần làm từng bước tiếp thu thành trì liền có thể thuận đường đem Duyện Châu quân binh khí khôi giáp cho đoạt lại coi như song sống. Sớm biết như thế, lúc trước chúng ta chậm một chút công thành tốt. Không tim không phổi Tào Hồng nết miệng cười nói, ngươi chậm một chút công thành, Lưu Đại làm sao có thể gấp hỏa công tâm bệnh ngược? Hắn không ngã xuống ngươi cho rằng những này Duyện Châu quân sẽ đầu hàng? Đầu óc heo. Tào Nhân tức giận nói. Chương 467, Viên Thiệu công tử, Đan Dương tinh binh. Chương 467, Viên Thiệu công tử, Đan Dương tinh binh. Tào lão bản nhập chủ Duyện Châu sau, nguyên bản thiên về một bên phong bình lập tức đã xảy ra cải biến. Mới đầu thời điểm, Duyện Châu văn nhân mặc khách đối Tào lão bản đủ kiểu chửi tới, nốt từ ác liệt trình độ quả thực làm cho người giận sôi. Nói như vậy, bọn hắn trong miệng Tào lão bản, dùng loạn thần tặc tử, tiểu nhân vô sỉ những từ ngữ này để hình dung, đều là đang vũ nhục những này từ. Công kích trình độ kịch liệt, BT gặp đều phải tâm duyệt thành phục nói một câu các ngươi là thật BT, ta phục. Nhưng ở Tào lão bản chiếm cứ Duyện Châu toàn cảnh sau, những cái kia làm cho người buồn nôn từ ngữ tại trong vòng một đêm liền biến mất không thấy hình bóng, dường như chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Duyện Châu kẻ sĩ đối Tào lão bản đánh giá biến hóa như sau: đến từ Trần Lưu Thiến Hoạn về sau bởi vì bản thân chi mang tại Duyện Châu giấy lên chiến hỏa. Bội bạc, thô bị không chịu nổi vô sĩ bọn chuột nhắt đang theo đông quận tới gần. Nối giáo cho rằng, trợ trụ vi ngược hạ hầu thất phu đem tế âm bao bọc vây quanh. Tào quân liền chiến liền thắng, hiện đã đánh hạ tế âm, đông quận, sắp binh phát sân dương. Tào tướng quân dốc hết tâm huyết, xuất bộ dục huyết phân chiến, gần như thu phục Duyện Châu toàn cảnh. Anh minh thần võ, hùng tài đại lược Tào thích sứ vào hôm nay sáng sớm đến chính mình biệt thự, Duyện Châu phủ thứ sử. Ôi, cái này tràn đầy nở đỡ lỡ tất thị cảm. Tào Mạnh Đức sóng cầm ba đúng không? Tại Tào Lao bản tiến đánh Duyện Châu đồng thời, ở vào Từ Châu Viên Tiệu cũng là đối Đào Khiêm phát khởi mãnh liệt tiến công. So với Lưu Đại mà nói, Từ Châu thích sứ Đào Khiêm tình trạng muốn đối lập tốt hơn rất nhiều. Xem như uy tín lâu năm chư hầu, dùng thực lực mạnh mẽ cái từ này để hình dung Đào Khiêm cũng không đủ. Tuy nói Đào Khiêm năng lực thường thường, dưới trướng cũng không có quá nhiều thanh danh truyền xa chiến tướng, nhưng đối mặt Viên Tiệu, muốn nói Đào Khiêm không có lực phản kháng chút nào đó chính là mười phần sai. Đào Khiêm thủ hạ tướng lĩnh hoàn toàn chính xác không có gì có thể đánh, duy nhất đáng nhắc tới Tang Bá còn không có nhận Đào Khiêm làm chủ, chỉ là phụ thuộc Đào Khiêm, hai người quan hệ nói đến có chút vi diệu. Đào Khiêm cho Tang Bá hoạch khối địa bàn cung cấp sử dụng, chờ Đào Khiêm gặp phải chuyện Tang Bá thì sẽ xem tình huống ra tay giúp đỡ, hai người bọn họ quan hệ trong đó thậm chí cũng không bằng Ngọc Đế cùng Dương Tiễn nghe điều không nghe tuyên. Ngọc Đế nhường Dương Tiễn đi làm cầm tốt xấu có thể sai khiến động, mà Tang Bá thì là đều xem tâm tình cùng Đào Khiêm đưa ra ra bằng giá. Cho đến thiếu, kia thật không tiện, lão tử không hầu hạ. Người yêu tìm ai đi. Địa bàn không cho ta dùng. Không sao cả, còn ngươi chính là, ngươi mẹ nó coi là lão tử hiếm có ngươi cái này phá địa đâu. Nơi đây không lưu ra, tự có giữ lại ra chỗ. Bái bai ngài a. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói Tang Bá liền không thể tính tại Từ Châu hàng ngũ chiến đấu bên trong, dù sao trong đó biến số hơi nhiều, Đào Khiêm chưa hẳn có thể sai khiến được Tang Bá. Ngoại trừ Tang Bá bên ngoài, Đào Khiêm có thể đem ra được tướng lĩnh chính là Lưu Lê, nhưng ba đao ca đã chết hơn 100 trường, Đào Khiêm muốn cho hắn xuất chiến rõ ràng không quá hiện thực. Còn lại Đào Khiêm thủ hạ tướng lĩnh cơ hồ tất cả đều là giá áo túi cơm, Tào Báo, Trương Khải, Trách Tan bọn người trói tại một khối cũng không đuổi kịp Tang Bá chính mình. Trương Khải người đưa ngoại hiệu mở lớn gan bởi vì thấy hơi tiền nổi máu tham trực tiếp đem Tào lão bản cha hắn cho đưa tiễn. Trách Tan cùng Đào Khiêm cũng thuộc về phụ thuộc quan hệ, nguyên thời không bên trong Trách Tan trình diễn phản bội vở kịch một đường hướng nam chạy trốn liên trạm Triệu Dụng, Thiết Lễ, Chu Sáng, ai thiết tiến khoản đại hắn, hắn mẹ nó làm ai, cái này Phật nhường Trách Tan tin, hiếm nát. Tào Báo không có gì có thể lợi bình, thuần diễn viên quần chúng nhân vật, con hàng này phần diễn ít đến thương cảm, năng lực cũng là thưa thất bình thường, không đáng giá nhắc tới. Văn Thần Phương diện chất lượng ngược cũng không tệ lắm, Trần Gia phụ tử mặc dù nhân phẩm không được, nhưng bản sự vẫn phải có, chỉ tiếc hai người bọn họ cùng Đào Khiêm không phải một lòng. Đào Khiêm muốn bằng kể trên những người này thủ Từ Châu, đoán chừng Từ Châu phá đến so Duyện Châu còn nhanh. Viên Thiệu thủ hạ người ngược cũng không tính được nhiều mánh, nhưng để bọn hắn đánh Tào Báo chi lưu không thể nghi ngờ là giảm chiều không gian đả kích. Đào Khiêm ỷ vào xưa nay không là dưới trướng văn võ, mà là hắn ngày bình thường ăn ngon uống sướng cung cấp đan dương binh. Sứ trở, đan dương thế núi hiểm trở, dân nhiều quả kình, thích võ tập chiến, cao thượng khí lực, tinh binh chi địa cũng. Chi này đan dương binh chính là Đào Khiêm đặt chân lực lượng, nếu không, Từ Châu đã sớm rơi vào tay người khác. Nhập chủ Từ Châu sau đó không lâu, Đào Khiêm lợi dụng trọng kim lung lạc một nhóm đan dương binh, bây giờ đã có vài năm quan cảnh. Đào Khiêm cố ý mệnh thợ thủ công là những này đan dương binh chế tạo binh khí cùng khôi giáp, trang bị chất lượng tại toàn bộ Đông Hán đều có thể sắp xếp bên trên số. Ngoại trừ Đào Khiêm bên ngoài, người bên ngoài ai cũng không có quyền điều động chi này tinh binh, liền xem như lại công tử gốm thương cũng không thành. Không hề nghi ngờ, đối mặt như vậy đối thủ, Viên Thiệu từ Châu Chi chiến chắc chắn sẽ không quá thuận lợi. Nhất là Viên Thiệu công đảo khiêm thủ, như thế coi như Viên Thiệu dưới trướng văn võ có thể treo lên đánh đảo khiêm, cuộc chiến này cũng tốt đánh không đi nơi nào. Viên Thiệu thành viên tổ chức chất lượng miễn cưỡng còn nói còn nghe được, ít ra hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tứ đỉnh trụ Nghiêm Lương chỉ bị Lưu Dục đảo đi Trương Cát. Dưới mắt Viên Thiệu võ coi Nha Lương, Văn Sú, Cao Lãm, Hàn Mãnh, Chu Linh, Lữ Tưởng, Lữ Khoáng, Thuần Vũ Quỳnh, Tiêu Sở, Trương Nam, Tưởng Kỳ, Phùng Lễ bọn người. Văn có. Hứa Du, Phùng Kỳ, Quách Đổ cái này ba người, không đề cập tới cũng được. Bọn hắn ca ba không thẹn với nội chiến cao thủ chi danh, đối ngoại thì là không hẹn mà cùng biến thành nhuyễn chân tôn, tất cả đều là nội đấu nhất lưu gia đình bạo ngược tuyển thủ. Nhưng dù vậy, Viên Thiệu muốn dùng những người này thu thập đảo khiêm cũng là dễ như trở bàn tay. Nếu không phải Đan Dương binh khó đối phó, một chốc lát này đoán chừng Viên Thiệu đều đã ngồi từ châu trong phủ thứ sử uống trà. Bởi vì hạ bị thành kiên lương thực đủ, phòng thủ nghiêm mật, cho nên tự Quảng Lăng khởi binh Viên Thiệu liền đem trạm thứ nhất ổn định ở Đông Hải. Mới đầu thời điểm Viên Thiệu thế công rất mạnh, cơ hồ là như bẻ cánh khô dẹp xong số toàn thành trì. Nhưng không đợi Viên Thiệu công chiếm Đông Hải toàn cảnh, Tào Báo liền dẫn 5000 Đan Dương binh gấp rút tiếp viện mà đến. Đào Khiêm chắc chắn sẽ không đối Viên Thiệu hành vi ngồi yên không lý đến, dù sao Từ Châu tổng cộng cũng không nhiều lắm. Không nói tất đất tất nhiên tránh đi, nhưng Đào Khiêm còn không có hồ đồ tới đem đất đai một quận chắp tay đưa cho Viên Thiệu. Về phần vì sao đem Tào Báo phái ra, việc này Đào Khiêm cũng không muốn, nhưng hắn không được chọn. Cùng Trương Khải, Trách Tan hai người so sánh, Tào Báo nhiều ít có thể đáng tin cậy chút, ít ra hắn sẽ không nửa đường giết người cướp của, cũng sẽ không lắc lư Đan Dương binh đi tin phận. Tào Báo đánh trận hoàn toàn chính xác không có gì chỗ xuất sắc, nhưng người ta thắng ở bước vàng, đi vào Đông Hải sau hắn liền trực tiếp mang theo Đan Dương binh tiến vào Đàm huyện. Được Đan Dương binh tương trợ, Viên Thiệu bộ công thành nhận lấy cực lớn trở ngại, dường như lâm vào vũng bùn đồng dạng, liên tục mấy ngày không được tiến thêm. Tại Viên Thiệu hết đường xoay sở thời điểm, nội đấu huynh đệ đứng dậy, hiến kế thu mua Tào Báo hoặc là nguyên bản Đàm huyện thủ tướng. Viên Thiệu nghe xong vui mừng quá đỗi, trực tiếp đánh nhịp định ra việc này, cũng đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho Hứa Du đi làm. Thấy thế Quách Đồ mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng lại là hề mại không thôi. Lần này thế mà bạch bạch là Hứa Du làm áo cưới, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Quách Đồ thầm nghĩ. Vào lúc ban đêm, Viên Thiệu liền sai người đem chuyến này cần thiết tiền tài châu báu đưa đến Hứa Du doanh trướng. Binh sĩ sau khi rời đi, Hứa Du mặt lộ vẻ tham lam, không nói hai lời trực tiếp rút 50% coi như phí thủ tục. Cũng may Hứa Du còn có chút lương tâm, bằng không cái này sóng không phải nhường hắn làm thành số không nguyên mua không thể. Chương 468, giá áo túi cơm, không đánh mà lui. Chương 468, giá áo túi cơm, không đánh mà lui. Suy nghĩ qua đi, Hứa Du quyết định thu mua nguyên bản Đảm huyện thủ tướng Triệu Liệt mà không phải Tào Báo. Có sao nói vậy, Hứa Du mặc dù tham, nhưng là người ta cũng không đốc. Hứa Du đối Tào Báo không tính là hiểu rõ, nhưng dựa theo bình thường suy tư của người, có thể ở cái này trong lúc mấu chốt bị Đào Khiêm bị thác trách nhiệm phái tới cứu hỏa, vậy khẳng định là Đào Khiêm tâm phúc không nghi ngờ gì. Thu mua loại người này độ khó, khẳng định phải so thu mua một cái bình thường thủ tướng muốn lớn rất nhiều. Cho nên Hứa Du liền đem mục tiêu đặt ở Triệu Liệt trên thân, ngược lại tìm hắn hai ai cũng là nhân lúc người ta không để ý nội ứng ngoại hợp mở cửa thành, hai người ở giữa cũng không hề khác gì nhau. Mà Triệu Liệt sáng sớm liền có thay đổi địa vị suy nghĩ, chỉ là khổ vì không có môn lộ. Cho nên tại cùng Hứa Du bí mật liên hệ sau, Triệu Liệt hai người bọn họ ăn nhịp với nhau, Hứa Du liền trước đó chuẩn bị xong tiền tài châu đáo đều vô dụng bên trên, Triệu Liệt liền chủ động đưa ra mở cửa thành nên viên quân vào thành. Hứa Du xem xét cái này tiểu lão đệ rất thượng đạo, liền cũng không nhắc lại chỗ tốt sự tình, chuyển thành hứa hẹn thay hắn tại Viên Thiệu trước mặt nhiều hơn nói ngọt. Văn Luân Triệu Liệt vui mừng quá đỗi, liên tục bái tạ Hứa Du, bộ kia chân thành khuôn mặt đều cho Hứa Du thấy có chút ngượng ngùng. Ta tham người ta tiền, kết quả cái này Triệu Liệt còn tốt đống nhiên cảm ơn ta, việc này gây. Hứa Du thầm nghĩ. Hai ngày sau ban đêm, tại Triệu Liệt tiếp ứng hạ, Đàm huyện môn hộ mở rộng, viên quân thuận lợi vào thành. Biết được tin tức sau, Tào Báo một cước đạp lăn phía trước cửa sổ cái bàn, giận không kìm được nói, trận chiến này thất bại, tuyệt không phải Tào Mộ chi tội cũng. Lập tức Tào Báo liền khoác lên y phục, tại thân binh bảo vệ dưới đi tới chỗ cao quan sát chiến cuộc. Thấy viên quân khí thế hùng hùng, Tào Báo không chút do dự hạ lệnh rút lui, lấy tên đẹp lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Trên đường rút lui, Tào Báo còn cùng Đan Dương binh nói đến đây lời nói, biết rõ không thể làm mà vì đó, không phải trí giả tiến hành. Tùy hành Đan Dương binh doanh quan nghe xong rất là nghi hoặc, tướng quân trường nào thì bắt đầu nghiên cứu bên trên những thứ này. Trước đó hắn không đều nghiên cứu binh pháp a? Bởi vì Tào Báo không đánh mà lui, Viên Thiệu cơ hội là không đánh mà thắng đoạt lấy Đông Hải trị châu Đàm huyện. Lập tức Viên Thiệu phái dưới trướng tướng lĩnh tiếp tục công thành chiếm đất, rất nhanh liền đem Đông Hải còn lại chính là bàn bỏ vào trong túi. Trình đốn qua đi, Viên Thiệu binh phát lan ra, cũng may Đào Khiêm đã sớm chuẩn bị, trước đó liền phái Đan Dương binh qua đến giúp đỡ thủ thành. Lần này Đào Khiêm đổi phái Trương Khải mang binh tiến về, nhưng hắn cùng Tào Báo cầm tới kịch bản cũng không khác nhau quá nhiều. Hứa Du lập lại chiêu cũ, lại đem Khai Dương thành, Lang Gia quận trị chỗ, thủ tướng thu mua. Phá thành thời điểm Trương Khải đang ngủ say, thân binh kêu nhiều lần cũng không thể đem nó đánh thức, cuối cùng thân binh đành phải lựa chọn khiêng Trương Khải đi đường. Thằng đến ra khỏi thành, Trương Khải vừa rồi yếu ớt tỉnh lại. "Ân, ngươi vì sao khiêng ta? Ta đây là ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?" Mở to mắt sau, Trương Khải trực tiếp tới nỗi nghi hoặc tâm liền. Chờ thân binh đem đầu đuổi sự tình cáo chi Trương Khải sau, Trương Khải hai mắt trừng trừng, quái khiếu đạp lăn thân binh. "Thằng ngại danh chỗ này dám như thế, ngươi làm bản tướng đại sự." Trương Khải gầm thét lên. "Chúa công đem phòng giữ Khai Dương trách nhiệm giao cho chúng ta, các ngươi như thế hành vi, xứng đáng chúa công à?" Trương Khải khí cấp bại phôi nói. Làm bộ khiển trách một phen thủ hạ sau, Trương Khải thở dài, mà thôi, việc đã đến nước này, rút lui à. Trương Khải cái này sóng có thể nói là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, xem ra ngay từ đầu hắn liền không có ý định cùng Khai Dương cùng tồn vong. Khó trách thân binh gọi không dậy hắn, ai có thể đánh thức một cái vờ ngủ người đâu. Trương Khải thực sự không muốn liều mạng, dù sao đánh trận loại sự tình này kỳ thật chính là nhìn xem nguy hiểm, kỳ thực tuyệt không an toàn. Tại Trương Khải mang theo Đan Dương binh trở về Hạ Bi sau, Khai Dương thành rất nhanh liền đã rơi vào Viên Thiệu chi thủ. Thừa dịp Đào Khiêm không có lại phái binh trợ giúp chống rỗng, Viên Thiệu phái binh tốc độ ánh sáng công chiếm Lang Gia toàn cảnh. Biết được Lang Gia thất thủ tin tức, Đào Khiêm bị tức nổi trận lôi đình, có lòng chém Trương Khải lại lo lắng không người có thể dùng, cuối cùng đành phải coi như thôi. Đào Khiêm đối Trương Khải xử phạt làm cho người rất là im lặng, có thể xưng khoan dung độ lượng điển hình. Trương Khải chỉ là tượng trưng bị phạt 30 quân côn, hơn nữa còn phải chờ tới đánh giặc xong lại chấp hành, dưới mắt Đào Khiêm nhường hắn giữ lại hữu dụng chi thân lập công chủ tội. Đào Khiêm nhận vì lúc trước Tào Báo cũng không chịu phạt, lần này phạt Trương Khải không khỏi có sai lầm công bằng, cho nên dứt khoát đều không có phạt. Liên Đào Khiêm cái này thưởng phạt tiêu chuẩn, dưới tay hắn người chịu dùng mệnh mới là lạ. Ngược lại đánh thua trận cũng không sẽ như thế nào, kia tại sao phải liều mạng đâu? Đông Hải, Lang Gia liên tiếp thất thủ sau, Đào Khiêm từ đó hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, lập tức phái Tâm Phúc tiến về Hạ Bi cùng Bành Thành các huyện tiếp quản quân vụ, cũng đem những địa phương này nguyên thủ tướng triệu hồi khác làm hắn dùng. Nhưng Đào Khiêm vạn không nghĩ tới, cử động lần này lại sẽ rời lên tảng đá đập hắn chân của mình. Tại Đào Khiêm điều lệnh sau khi đến, Bành Thành số thủ tướng trực tiếp thay đổi lề lối, đầu nhập vào Viên Thiệu ấm áp ôm ấp. Việc này cũng là không oán những ngày thủ tướng, bản thân Lâm trận đổi tướng chính là binh gia tối kỵ, nhất là tại như thế trong lúc mấu chốt, thủ tướng nhóm khó tránh khỏi sẽ thêm muốn. Mà bản thân Đào Khiêm liền tại trong tranh đấu ở thế yếu, như thế thủ tướng nhóm thay đổi địa vị liền cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì bất luận là theo thực lực vẫn là theo danh vọng bên trên nhìn, Đào Khiêm đều không phải là Viên Thiệu đối thủ, kia thủ tướng nhóm làm gì còn vì Đào Khiêm bán mạng? Cho ai làm công không phải làm? Nhảy danh quả thực không thể bình thường hơn được. Truyền đến tin dữ sau, Đào Khiêm gấp hỏa công tâm, ngất đi. Trưởng tử Gốm Thương tạm thời nhận lấy phòng giữ từ Châu gánh nặng, nhưng Gốm Thương có thể nói là văn không thành võ chẳng phải, vị công tử ca này cũng chính là đầu tốt thai, nếu không chính là người xin cơ mệnh. Hơn nữa Gốm Thương cũng không hề có tương quan kinh nghiệm tác chiến, hắn tình nguyện không hề làm gì, cũng không muốn phạm sai lầm, cho nên hắn lựa chọn trơ mắt nhìn Viên Thiệu xuất bộ công thành chiếm đất. Đợi đến Đào Khiêm tỉnh đến thời điểm, từ Châu các nơi hơn phân nửa đều đã thất thủ, chỉ còn lại vài tòa đáng thương cô thành. Tuyên Cao ở đâu? Nghe hỏi sau, Đào Khiêm dường như bị rút đi hơn phân nửa tinh khí thần, sắc mặt vừa liếc ba phần. Gốm Thích Sứ xin phân phó. Tang Bá nghe rồi nói ra. Lúc đầu Tang Bá tại Thái Sơn đợi thật tốt, nhưng Đào Khiêm nhất định phải triệu hắn đến đây. Tang Bá vô tâm tham dự Đào Khiêm cùng Viên Thiệu ở giữa đấu tranh, vốn muốn tìm lý do từ chối, nhưng bất đắc dĩ Đào Khiêm cho thật sự là nhiều lắm, Tang Bá lúc này mới đáp ứng xuống. Có thể Đào Khiêm không dám đem Đan Dương binh giao cho Tang Bá thống lĩnh, dù sao Tang Bá không phải người của mình, Đào Khiêm không có cách nào đem bảo mệnh át chủ bài giao cho hắn. Liên tiếp thất bại chiến cuộc khiến cho Đào Khiêm cải biến chủ ý, có thể không đợi hắn đem chỉ huy quyền giao cho Tang Bá, hắn liền vội hỏa công tâm hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn lại tỉnh lại thời điểm cuộc chiến này đã không có cách nào đánh. Dưới mắt đừng nói Tang Bá, chính là Hàn Tín tái thế cũng chưa chắc có thể đánh thắng được loại này ngược gió cục. Đào Khiêm mở lời hỏi nói, lão phu muốn thỉnh ngươi hộ tống gia quyến đi hướng U Châu, thủ lao ngươi tùy tiện mở, như thế nào? Việc này tha thứ khó toàn mệnh, còn mời Gốm Thích Sứ thứ lỗi. Tang Bá nghe xong không chút nghĩ ngợi nói. Văn luôn Đào Khiêm cao mày nói, cái này là vì sao? Chương 469, Từ Châu tình thế nguy hiểm, Đào Khiêm mặt lộ chương 469, Từ Châu tình thế nguy hiểm, Đào Khiêm mặt lộ không dối gạt ngài nói. Tại hạ cố ý đi Duyện Châu đầu nhập Tào Tháo, chưa từng khởi hành chỉ là bởi vì ngài còn chưa tỉnh lại, Tang Mộ không muốn đi không từ giã, cho nên liền lưu lại chờ. Tang Bá rất là thẳng thắn nói rằng, sau khi nghe xong Đào Khiêm càng ngộng, quán quân hầu binh nhiều tướng mạnh, chưa có thua trận, ngươi đi ném Tào Tháo lại là cớ gì? Ngài nói không sai, nhưng quán quân hầu dưới trướng manh tướng như mây, dấu nào đó đi cũng chỉ có thể xếp tại mặt lần, còn không bằng đi Duyện Châu đỏ sức tiền đồ. Tang Bá lắc đầu nói, Đào Khiêm nghe xong cũng không miễn cưỡng, rất là dứt khoát nói rằng, như thế cũng tốt, vậy liền sớm đi rời đi. Miễn cho Viên Thiệu tiểu nhi vây thành ngươi không cách nào chạy thoát. Đa tạ Gốm Thích Sứ thành toàn. Tang Bá chắp tay nói. Đào Khiêm cười khoát tay áo, đi thôi, đi thôi. Ngài khá bảo trọng, Tang Mỗ cáo tử. Tang Bá hành lễ rời đi. Nhìn xem Tang Bá bóng lưng rời đi, Đào Khiêm trong mắt đột nhiên toát ra một vẻ sắc cơ, nhưng rất nhanh liền lại biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Cái này thất phu lá gan cũng không nhỏ, lão phu còn sống hắn liền muốn đi tìm nhà dưới. Nói đến chỗ này, Đào Khiêm cười lắc đầu. Nhưng nói trở lại, người này chưa hề hướng lão phu biểu qua trung tâm. Bây giờ đi ném Tào Tháo cũng không có gì không ổn. Bản thân hai ta chính là các yêu cầu lấy quan hệ, những năm này Tang Bá cũng không thiếu là lão phu nam chinh bắc chiến, liền theo hắn đi thôi. Đào Khiêm thở dài nói, lão phu đã là ngày giờ không nhiều, dưới mắt không phải cùng Tang Bá dây dưa thời điểm, việc cấp bách vẫn là đến mau đem hậu sự bàn giao, nếu không chuyện này đối với phế vật chắc chắn mất mạng tại Viên Thiệu chi thủ. Tin tưởng thân thể của mình tình trạng, Đào Khiêm lẩm bẩm nói, thế nhân đều nói ta Đào Khiêm già mua ngu ngốc, hơn nữa còn không ủy quyền cho hai đứa con trai, có thể hai người bọn họ thật sự là bùn nhau không dính lên tường được. Lão phu làm sao có thể đem cái này từ Châu cơ nghiệp phó thác ra ngoài? Nghĩ đến đây, Đào Khiêm bất đắc dĩ cười cười, lập tức thống khổ nhắm mắt lại. Nghĩ xong, Đào Khiêm sai người gọi Gốm Thương cùng Gốm Ứng, chuẩn bị bàn giao hậu sự. Thương Nhi, Ứng Nhi. Đào Khiêm mở miệng nói. Phụ thân. Anh em nhà họ Đào đội vàng đáp. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy mờ mịt bất lực hai đứa con trai, Đào Khiêm đắng chát cười một tiếng, lập tức nói rằng, hôm nay thiên hạ phân tranh không ngừng, nơi an thân khó tìm, các lộ chư hầu bên trong cũng chỉ có Lưu Dục cùng Đồng Trác hai người có thể khinh thường quân hùng. Đồng Trác thất phu kia liền không đề cập nữa, mà Lưu Dục tuy nói không tính là cái gì phúc hậu người, nhưng người này từ trước đến nay nói lời giữ lời. Nếu là hắn bằng lòng che chở hai người các ngươi, vậy ngươi hai nửa đời sau liền coi như là có chỗ dựa rồi. Quan to lộc hậu liền không cần hy vọng xa vời, vi phụ chỉ mong lấy hai ngươi có thể áo cơm không lo. Cái này hai vạn đan dương minh chính là vi phụ lưu cho hai người các ngươi cùng Lưu Dục đàm phán bằng giá. Hai người các ngươi không cần mạnh miệng, cái này từ châu cơ nghiệp hai huynh đệ các ngươi ai cũng chống đỡ không nổi. Phàm là hai ngươi ở trong có một cái tốt, vi phụ cũng sẽ không trông coi cái này cục diện rối rắm lâu như thế. Chớ nói vi phụ không cho hai người các ngươi cơ hội, nếu là ngươi hai ai muốn kế thừa cái này từ châu cơ nghiệp, vậy lao phu tuyển sẽ không ngăn lấy. Mong muốn cùng Biên Thiệu tách ra vào tay, từ châu còn sót lại binh mã thuế ruộng toàn bộ mặc cho ngươi điều phối sử dụng, cuộc chiến này muốn làm sao đánh ngươi liền đánh như thế nào. Nhưng hai ngươi phải suy nghĩ kỹ, cử động lần này một khi binh bại, lại nghĩ tạm thời an toàn tính mệnh coi như khó khăn. Đi con đường nào, hai người các ngươi tự hành quyết đoán liền có thể. Đào Kiêm chậm rãi nói rằng, vừa dứt lời, Gốm Thương cùng Gốm Ứng liền không hẹn mà cùng nói, phụ thân, ta nguyện tiến về U Châu tìm nơi nương tựa quán quân hầu. A, hai ngươi cũng là đủ ăn ý. Văn Luân Đào Kiêm lộ ra một vệt nụ cười tự dễ ước, nhưng ở tự dễ ở trong lại dẫn một kia vui mừng. Nhìn xem túi đầu không nói hai đứa con trai, Đào Kiêm thầm nghĩ, còn tốt, ta hai cái này quyển tử mặc dù năng bướng, lại không đáng trọng dụng, nhưng còn không có ngu quá mức. Đã là như thế, việc này không nên chậm trễ, kia hai người các ngươi cái này liền lên đường đi. Mang lên hai người thê thiếp con cái, lại mang chút tiền lương thực liền có thể. Còn sót lại đồ vật, chờ đến U Châu lại đặt mua a. Hai người các ngươi phải nhớ đến, ăn nhờ ở đậu không thể so với trong nhà, chờ đến U Châu thông minh cơ linh một chút, chớ có khiến người chán ghét. Cũng không phải là vi phụ nói chuyện giật gân, quán quân hầu cũng không phải cái gì loại lương thiện, đem hắn chọc giận, coi chừng hai người mạng nhỏ. Đào Kiêm nhắc nhở. Gốm Thương nghe xong nhẹ gật đầu, mời phụ thân yên tâm, dạy bảo của ngài hài nhi đều nhớ kỹ. Nếu là trên đường bắt gặp biên quân, hai người cũng không cần kinh hoàng, Đan Dương binh sẽ hộ vệ hai người các ngươi chu toàn. Hai người đều không phải là đánh trận liệu, nếu như gặp địch liền chớ có chỉ huy, đừng cho đi Đan Dương binh thêm phiền. Nếu thật là như vậy, hao tổn binh mã không thể tránh được, còn lại nhiều ít hai người liền dẫn đi U Châu nhiều ít ta. Nghĩ đến đây, Đào Kiêm nói bổ sung. Lúc này Gốm Thương hậu chi hậu ra nói, phụ thân, nghe ý của ngài, ngài không định theo Hải Nhi cùng nhau rời đi. Rời đi? Vi phụ ngày giờ không nhiều, còn có thể đi nơi nào đâu. Đào Kiêm nghe xong lắc đầu. Hơn nữa vi phụ tại Từ Châu cũng còn có một số việc không làm xong, hai người nhanh chóng rời đi à, đem Đào gia huyết mạch kéo dài tiếp. Dừng một chút, Đào Kiêm nói tiếp. Thấy Gốm Thương còn muốn lại quên, Đào Kiêm cau mày nói, chớ có dài dòng, hai người nắm chặt rời đi à, coi chừng chậm thì sinh biến. Phụ thân nhiều hơn bảo trọng. Đào thị huynh đệ trong mắt chứa nhiệt lệ, không người tới đất. Đi thôi, đi thôi. Đào Kiêm phất phất tay, đáy mắt không bỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Đơn giản thu thập một phen sau, Đào thị huynh đệ liền dẫn hai vạn đan dương binh ra khỏi thành, rẽ đường nhỏ đi U Châu. Chờ Gốm Thương cùng Gốm Ứng sau khi rời đi, Đào Kiêm thở ra một hơi thật dài, nên làm, có thể làm lão phu đều đã làm xong, còn lại liền phải xem mệnh, chỉ mong hai người bọn họ sẽ không gặp được Viên Thiệu thủ hạ. Xây dựng chế độ làm toàn đan dương binh, cùng một chi tàn binh bại tướng thật là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Đào Kiêm lẩm bẩm nói. Đào Kiêm thê tử trước kia liền đã chết đi, bây giờ hai đứa con trai cũng có kết cục, cho nên dưới mắt Đào Kiêm có thể nói là không có dính dáng gì. Nghĩ xong, Đào Kiêm hướng về phía ngoài cửa hô, người tới a, đỡ lão phu lên, là ta thay quần áo. Sau khi mặc chỉnh tề, Đào Kiêm tại hộ vệ đỡ xuống tới phòng nghị sự ở trong. Là thời điểm tính tính sổ. Vào chỗ sau, Đào Kiêm ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng thấp giọng nói, thật coi lão phu thành lão hồ đồ a. Đào Kiêm cười lạnh nói, không bao lâu, được Đào Kiêm truyền triệu Tào Báo bọn người liền tuần tự đi tới phòng nghị sự. Bái kiến chúa công. Bọn người đến đông đủ, Tào Báo dẫn đầu hành lễ nói. Văn Môn Trương Khải, Trách Dung Hòa Trần gia phụ tử nhao nhao hành lễ nói, bái kiến chúa công. Đều ngồi đi. Đào Kiêm lên tiếng nói. Chờ đám người vào chỗ, Đào Kiêm ánh mắt nhắm lại, thản nhiên nói, Trần Quê, Trần Đăng. Trần gia phụ tử cùng nói, có thuộc hạ. Phụ tử các ngươi hai người cùng lão phu từ đầu đến cuối liền không phải một lòng, lúc trước lão phu cần hai người hỗ trợ, cho nên mới từ đầu đến cuối không có cùng ngươi hai so đo. Bây giờ lão phu đã là bệnh nguy kịch, gia quyến cũng không ở phía sau bên cạnh, một thân một mình hoàn toàn không có lo lắng. Phụ tử các ngươi hai người từ trước đến nay túc trí đam mưu, không bằng đoán xem hai ngươi có thể hay không sống qua hôm nay. Nói đến chỗ này, Đào Kiêm trên mặt vẻ trào phúng rất là nồng đậm. Chương 470, hổ chết không ngã giá, đến chậm thanh toán. Chương 470, hổ chết không ngã giá, đến chậm thanh toán. Nghe nói phụ tử các ngươi hai người đã sớm đậu vào Viên Thiệu tuyến, cũng lưu đồ bí mật hiến thành đầu hàng, bán chủ cầu đinh. Đào Kiêm chậm ung dung nói. Nghe xong Đào Kiêm lời nói, Trần Khuê cùng Trần Đăng mặt xám như cho, vội vàng mở miệng giải thích. Chúa công, oan uổng a, ta hai cha con tuyệt không phải như thế. Trần Khuê vội la lên. Chúa công cho bẩm, ta cùng phụ thân đối với ngài luôn luôn là trung thành tuyệt đối, chưa hề cùng ngài từng có hai lòng. Trần Đăng cũng là nói rằng, nhưng đến cái này trong lúc mấu chốt, Đào Kiêm sao lại tin vào hai người bọn họ hoa ngôn xảo ngữ? Dưới mắt Đào Kiêm giống như một cái thua trận toàn bộ dân cờ bạc, thường nói chân trần không sợ mang giày, bây giờ Đào Kiêm đã không có gì tốt mất đi, cho nên lúc trước những cái kia hắn muốn làm không dám làm, không thể làm sự tình, hiện tại cũng nên tính tính sổ. Đào Kiêm hiện ra nụ cười trên mặt đống nhiên vừa thu lại, lập tức khoát tay áo, không cần nhiều lời, cho dù lưỡi nở hoa sen, hai người các ngươi hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết. Không chờ Trần Khuê phụ tử nói chuyện, Đào Khiêm liền quát hỏi, đao phủ thủ ở đâu? Vừa dứt tiếng, 20 tên đao phủ thủ cấp tốc từ sau đường xông ra, đem Trần gia phụ tử vây vào giữa. Giờ phút này Đào Khiêm ánh mắt sừng sững, đang đằng sát khí, hoàn toàn không giống một cái gần đất xa trời, không còn sống lâu nữa lao ra hỏa. Dũng chủ, thất phu, ra mà không chết là vì tặc. Mắt thấy khó thoát kiếp nạn này, Trần Đăng dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, đối Đào Khiêm chửi ầm lên. Ngươi cái này thất phu sắc lệ gan mỏng, tốt mưu không đoạn, làm đại sự mà thiết thân, thấy lợi nhỏ mà quên mệnh, ta hai cha con dựa vào cái gì vì ngươi bán mạng? Trần Đăng quắc mắt nhìn chừng chừng nói. Trần Khuê lại là cười thảm lấy lắc đầu, bây giờ lại tranh miệng lưỡi lợi hại đã không cần thiết, cho nên hắn lựa chọn vườn cổ liền giết, trung thực chờ chết. Văn Luân Đào Khiêm cười không nói, hắn cùng người sắp chết có gì có thể so tài. Đào Khiêm đối Trần Đăng hành vi hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, hắn bộ kia buồn cười bộ dáng tại Đào Khiêm trong mắt chính là bài bộ kệ lớn nhất chú, gọi thảm thị đại đầu mục, mẹ đồ nạn linh vật, bạt mãn mối khách cũ. Tại miệng nhỏ lau mật Trần Đăng miệng phun hương thơm, nước miếng văng tung tóe thời điểm, cao lớn vạm vỡ đao phủ thủ bước nhanh đi lên phía trước. Không chờ Trần Đăng câu này mang xong, sắc bén hoàn thủ đao liền chém xuống thủ cấp của hắn. Trần Khuê thống khổ nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy nhi tử chết ở trước mặt mình. Một tên khác đao phủ thủ vung đao quét ngang, Trần Khuê ngay tức khắc thi thể tách rời, máu tươi ba thước. Nhìn xem chết thảm Trần gia phụ tử, Trương Khải cùng Trách Tan liếc nhau, ngay sau đó lại cấp tốc cúi đầu. Giờ này phút này hai người không hẹn mà cùng cảm giác được có cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân thẳng nhảy lên đỉnh đầu, hai người bọn họ biết chuyện hôm nay khẳng định khó mà thiện, trong lòng đều là thấp thỏm không thôi. Trần gia phụ tử ăn cây táo rào cây sung tất nhiên không chịu nổi, có thể hai bọn họ lại tốt đi nơi nào? Tình cảnh này hai người bọn họ không phải không nghĩ tới đánh đòn phủ đầu, có thể hai người đều là võ nghệ thường thường hạng người, chút nào nói không qua trường, tay không tất sát hai người bọn họ trói cùng một chỗ cũng đánh không lại mấy người này chẳng hạn. Nhìn xem sắc mặt khó coi Trương Khải cùng Trách Tan, Đào Khiêm không nhanh không chậm nói rằng, những năm này lão phu chờ hai người các ngươi không tệ, có thể hai ngươi là như thế nào hồi báo lão phu? Trương Khải, lão phu tiểu thiếp tư vị như thế nào? Hay là nên hỏi ngươi tự mình giữ lại lương thảo bán bao nhiêu tiền? Hoặc là chúng ta nói chuyện ngươi dẫn theo bộ tàn sát bình dân giả mạo quân công sự tình? Không chờ đầu đầy mồ hôi Trương Khải mở miệng, Đào Khiêm lời nói xoay chuyển đem đầu mâu nhắm ngay Trách Tan, Trách Tan, ngươi phóng túng bộ hạ cướp bóc đốt giết, thật coi lão phu không biết rõ tình hình à? Kia nhưng đều là ta Từ Châu con dân, ngươi sao dám như thế? Khác biệt ngươi một đạo tin Phật quan lại liền đáng chết. Ngươi thật là lớn gan chó. Lúc trước lão phu thủ hạ không người có thể dùng, nếu không hai người các ngươi chỗ này có thể sống đến hôm nay. Lúc nói lời này, Đào Khiêm phong mang tất lộ, đâu còn có nửa điểm giàn mua ngu ngốc dáng vẻ. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo nát thuyền còn có ba cân đinh. Đào Khiêm người này năng lực hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói, muốn bắt Trương Khải chi lưu cùng hắn so, vậy liền có chút vũ nhục người. Đào Khiêm chiếm cứ Từ Châu nhiều năm, làm sao lại là một chút thủ đoạn đều không có thiện nam tín nữ. Đầu năm nay người tốt bụng có thể không đảm đương nổi chư hầu một phương, coi như bằng tổ tông được ấm có thể lên làm, kia không bao lâu cũng biết chết oan chết uổng. Trách Ta nghe xong mắt lộ ra hung quang, lập tức một cái bước nhanh về phía trước thẳng đến Đào Khiêm. Lúc này nên cân nhắc đã không phải là có đánh hay không qua được vấn đề, bởi vì lại không ra tay hắn liền mất mạng. Lúc đầu trong lòng còn có may mắn Trách Tan coi là Đào Khiêm sẽ không hất bản, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Đào Khiêm đã cùng hắn bạch mặt, vậy hôm nay hai người bọn họ liền chỉ có một người có thể tiếp tục sống sót. Tào Báo thấy đằng sau sắt chầm xuống, nhấc chân sử một cái bay đạp đem nó đá té xuống đất. Hồ đồ, lại không cầm xuống lão thất phu này, bây giờ nhi chúng ta ai cũng không sống được. Từ dưới đất bò dậy thần đến, Trách Tan một bên xoa bụng một bên gầm thét lên. Tào Báo nghe xong lắc đầu, ta cùng ngươi hai cũng không đồng dạng. Nhìn xem diện mục dữ tợn Trương Khải, Đào Khiêm mặt tái nhợt bên trên tràn đầy đùa cợt, cái này liền chó cùng rất dậu. Thú vị thú vị. Hai người các ngươi thật coi những này đao phủ thủ là bài trí. Vẫn cảm thấy lão phu không có có hậu thủ. Đào Khiêm cười nhạo nói. Không chờ Trương Khải có hành động, Đào Khiêm liền phủi tay, chỉ thấy tám tên mặc giáp cầm thương tráng hán theo sau tấm bình phong đi ra. Lúc này Đào Khiêm cười nhạo nói, hai ngươi coi là người người đều là lưu dục a. A. Buồn cười. Thấy không khuyên nổi Tào Báo, Trách Tan sắc mặt quyết tâm, Trương Khải, ngươi nếu là lại sống chết mà bay, vậy liền chờ lấy cùng ta cùng nhau lên đường a. Dứt lời, chó cùng dứt dậu Trách Tan móc ra dao găm bước nhanh về phía trước chạy về phía Đào Khiêm. Trương Khải thấy sau cắn răng, dưới chân phát lực hướng phía trước đạp một cái, đi theo Trách Hòa mình sau xuống tới. Hai người bọn họ cũng là không có muốn hại chết Đào Khiêm, dù sao giết chết Đào Khiêm đối với hắn hai không có chút nào có ích, mới đầu Trách Tan dự định chính là cưỡng ép Đào Khiêm lấy chạy thoát. Có thể Đào Khiêm đối hai người này hiểu rất rõ, đã sớm làm vạn toàn chuẩn bị, cho nên hai người bọn họ hành vi nhất định là tốn công vô ích. Nhưng bây giờ tình huống này, trông cậy vào Trách Tan hai người bọn họ thúc thủ chịu trói cũng không thực tế, phàm là có chút hy vọng, ai lại bằng lòng nguyên địa chờ chết đâu. Cái gọi là ngoan cố chống cự chính là như thế. Nhìn xem khí thế hung hăng Trách Dung Hòa Trương Khải, đao phủ thủ nhóm thấy sau không chút do dự, cầm ra hỏa liền chào hỏi. Trước đó Đào Khiêm liền đã thông báo chết hay sống không cần lo như thế những này đao phủ thủ đương nhiên sẽ không cùng hắn hai khách khí. Cứ việc Trách Tan cùng Trương Khải là quân nhân xuất thần, nhưng hắn hai cùng võ nghệ cao cường bốn chữ này có thể nói là nửa điểm bên cạnh không dính, chỉ có thể nói là hơi biết võ nghệ. Hơn nữa nhiều năm thanh sắc quyển mã khiến cho hai người chiến lược trên diện rộng hạ xuống, dưới mắt trình độ đoán chừng cũng liền có thể đối phó 10 cái 8 bình thường binh sĩ. Nhưng việc này muốn xây dựng ở song phương trang bị ngang nhau điều kiện tiên quyết, bây giờ Trách Tan cùng Trương Khải đều không lấy giáp trụ, lại hai người cộng lại chỉ có một thanh dao găm, làm sao có thể đấu qua được võ trang đầy đủ đào phụ thủ. Tay không đoạt dao sắc sau đó phản sát. Cử động lần này ngược không phải là không thể được, nhưng Trương Khải võ nghệ rất khó trèo chống hắn làm như vậy, trách tan dao găm cũng không được cái gì tính thực chất tác dụng. Tuy nói một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, có thể ngươi cầm ngắn ra hỏa đến có thể tới người ta mới được à. Chương 471, Viên Thiệu nhập tử, Lưu Bị trốn đi. Chương 471, Viên Thiệu nhập tử, Lưu Bị trốn đi. Không chờ trách tan tiến lên, cái hông của hắn liền chuyển đến một hồi đau đớn. Trách tan lơ đễnh, còn muốn tiếp tục hướng phía trước trùng sát, trong miệng hời hợt nói, chỉ là vừa nói xong hai chữ này, trách tan liền đã nhận ra không thích hợp, bởi vì miệng vết thương thật sự là mẹ nó quá đau. Trách tan theo bản năng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy nhuốm máu lưỡi đao từ sau eo cắm vào, tự phần bụng lộ ra. Đào Khiêm nghe xong nuốt nuốt râu ria, chỉ là vết thương chí mạng đúng không? Vừa dứt tiếng, trách tan binh khí tuột tay rơi xuống đất, thân thể ngã xoay xuống. Lý do an toàn, đao phủ thủ nhóm lập tức tiến lên đem nó chặt làm thịt nát. Thấy thế Trương Khải vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thề, nhưng Đào Khiêm cũng không có buông tha hắn dự định, rất nhanh hắn liền cũng bước trách tan theo gót. Nhìn xem hộ vệ tại trước người mình tào báo, Đào Khiêm ánh mắt như câu, rất có xâm lược tính nhìn xem hắn, ngươi không sợ chết à? Về chúa công lời nói, mặt tướng không sợ. Tào báo không chút do dự đáp. Tuy nói mặt tướng ngu dốt nhát gan, tham tài háo sắc, bản sự thường thường, khó xử trọng dụng, nhưng mặt tướng có thể vỗ bộ ngực nói, tào báo theo chưa bao giờ làm thật xin lỗi chuyện của ngài. Tào báo rất là bằng phẳng nói. Đào Khiêm nghe xong nhẹ gật đầu, lời nói này cũng không tệ. Lập tức Đào Khiêm cười nói, ngươi đối với mình đánh giá cũng là đúng trọng tâm. Dứt lời Đào Khiêm phất phất tay, đao phủ thủ nhóm cấp tốc hành lễ rời đi. Đợi chút nữa lão phu liền sẽ treo cổ tự tử, đi con đường nào ngươi tự hành quyết đoán chính là. Đào Khiêm vỗ tào báo bả vai nói, ném Viên Thiệu cũng tốt, thay đổi địa vị cũng được, lão phu cũng sẽ không làm liên quan. Ngươi nếu là đều không muốn tuyển, liền dẫn tâm phúc cùng thuế ruộng nhanh chóng rời đi à, miễn cho rơi xuống Viên Thiệu trong tay, đến lúc đó thế nào tuyển liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Đào Khiêm chép miệng, nữ trọng tâm chừng nói. Tào báo cũng là lưu manh, không chút gì che lấp nói, chúa công, gặp loạn này thế, chạy trốn tới cái nào cũng không an toàn. Mà ta điểm này không quan trọng bản sự, đi ném người khác cũng chưa chắc sẽ bị tiếp nhận. Dưới mắt trong thành chỉ còn lại ta một cái chủ sự, ta muốn vì ngài bảo vệ tốt cuối cùng ban một cương vị, sau đó chuyển ném Viên Thiệu, ngài ý như thế nào? Tào báo chắp tay nói. Đào Khiêm nghe xong nhẹ gật đầu, như thế cũng tốt. Đào Khiêm cười dùng ngón tay điểm một cái tào báo, không nghĩ tới cuối cùng cho lão phu tống chung người lại sẽ là ngươi tào báo, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Cùng lúc đó, hậu khâu huyện khiến Lưu Bị thời gian lại là không thế nào tốt hơn. Cho dù là trải qua mấy vòng tăng cường quân bị, có thể Lưu Bị binh mã vẫn không đủ một vạn, hoàn toàn không cách nào cùng Viên Thiệu chống lại. Việc này cũng là tình có thể hiểu, dù sao hậu khâu huyện tổng cộng cứ như vậy đại địa phương, bách tính số lượng cũng rất là có hạn, không đủ để phụng dưỡng càng nhiều binh mã. Đối mặt binh cường mã tráng Viên Thiệu cùng mặt trời sắp lặn Đào Khiêm, bày ở Lưu Bị trước mặt đơn giản ba con đường: thứ nhất, từ bỏ chống lại, đầu nhập vào Viên Thiệu; thứ hai, rời đi Từ Châu, cải đầu người khác; thứ ba, phân phát binh mã, giải ngũ về quê. Giải ngũ về quê việc này liền không cần suy tính, theo khởi binh ngày đó bắt đầu, Lưu Bị liền không nghĩ tới việc này. Về phần đầu nhập vào Viên Thiệu, Lưu Bị cùng quân sư Trần Cung đều không phải là rất muốn như vậy làm việc. Cùng nó ăn nhờ ở đầu, phụ thuộc, vậy không bằng chuyển sang nơi khác tiếp tục phát dụng. Lui một bước giảng, coi như muốn chọn một đường chư hầu đầu nhập vào, Viên Thiệu cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Viên Thiệu bất tử, Lưu Bị vĩnh viễn không ngày nổi danh, mà Viên Thiệu lại chính vào trẻ trung khỏe mạnh lúc, Lưu Bị có thể hay không sống qua hắn còn hai chuyện. Cùng Viên Thiệu so sánh, Kinh Châu Lưu Biểu, đất thuộc Lưu Yên tùy tiện sách ra một cái đến đều càng có tỷ suất chi phí hiệu quả. Cho nên tại cùng Trần Cung thương nghị qua đi, Lưu Bị quyết định tiến về Kinh Châu tìm nơi nương tựa Lưu Biểu. Bản thời không Lưu Biểu gìn giữ đất đai chi quyền danh hào mặc dù còn không có xuất thế, nhưng Lưu Biểu cho thế nhân cách nhìn cùng cái ngoại hiệu này lại là không sai biệt nhiều. Lão thái thái chọn quả hồng còn nhặt mềm mất đâu, Lưu Bị tự nhiên cũng phải tuyển tốt thượng vị còn có phát triển tiền cánh chỗ. Hơn nữa Lưu Biểu cùng hắn cùng là cao tổ hậu duệ, cho dù Lưu Bị bối phận tương đối thấp, nói thế nào Lưu Biểu cũng không đến nỗi đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Hạ quyết tâm sau, Lưu Bị liền bắt đầu thu dọn nhà làm, chuẩn bị nhanh chóng rời đi Từ Châu để tránh phát sinh biến cố. Có thể Lưu Bị không nghĩ tới hậu khâu huyện bách tính không biết từ nơi nào được phong thành, quân tình kích phấn dân chúng trực tiếp vây quanh Lưu Bị huyện nhà. Bọn hắn cũng không phải ngăn cản Lưu Bị rời đi hậu khâu huyện, dù sao gần đây Viên Thiệu công thành chiếm đất bọn hắn cũng có nghe thấy, Lưu Bị điểm này binh mã khẳng định ngăn không được nhân mã. Có thể dân chúng yêu cầu còn không bằng ngăn cản Lưu Bị rời đi đâu, bọn hắn đúng là muốn cùng Lưu Bị cùng rời đi. Lần này Lưu Bị có thể phạm vào khó, ném bách tính không phải có chuyện như vậy, mang theo lại đi không vui. Viên Thiệu nếu là muốn phái binh truy kích, hắn 100% đi không thành. Nên nói hay không Trần Cung là kẻ hung hãn, hắn đề nghị Lưu Bị gọi binh sĩ phân lượt ra khỏi thành, sau đó thừa dịp lúc ban đêm rời đi. Nếu là bị người phát hiện, trực tiếp đem nó giết chết để tránh tin tức bị tiết lộ. Lưu Bị lập tức không rơi mất đề nghị này, hắn lập thân căn bản chính là thanh danh, một khi việc này tiết lộ, vậy hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm thanh danh liền hủy sạch. Suy đi nghĩ lại, Lưu Bị không để ý Trần Cung thuyết phục, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn mang theo bách tính cùng nhau rời đi. Nhìn xem cố chấp Lưu Bị, Trần Cung vừa tức vừa bực, nhưng lại không thể làm gì. Chờ Đào Khiêm treo cổ tự tử bỏ mình sau, Tào Báo liền phái người liên lạc Viên Thiệu, mở cửa thành nên đón Viên Thiệu vào thành. Đào Khiêm bỏ mình, gốm thương, gốm ứng trốn đi, cộng thêm Từ Châu thượng tầng lại chết 7-8 phần 10, cho nên Viên Thiệu cơ hồ không có phí khí lực gì liền chiếm lĩnh Từ Châu còn lại các nơi. Tào Báo thuận lý thành trương quy thuận Viên Thiệu, Tam Bá thì là mang theo thủ hạ binh mã cùng Thái Sơn bốn khấu tìm nơi nương tựa Tào Tháo. Tào Lao bản lúc trước liền nghe nói qua Tam Bá thanh danh, Từ trước đến nay Chiêu Hiền đãi sĩ hắn nghe hỏi đại hỉ, lấy long trọng nghi thức hoan nên chiêu đãi Tang Bá một đoàn người. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nhiệt tình Tào lão bản, Tang Bá lập tức cảm thấy đoạn đường này lang bạn kỳ hồ đáng giá. Một hồi náo loạn qua đi, hơn phân nửa Hậu Khâu huyện dân chúng theo Lưu Bị rời đi cố thổ, bước lên tiến về Kinh Châu hành trình. Dưới mắt Lưu Bị đội ngũ cấu thành có thể nói là ngũ hoa tám môn, có binh sĩ, có hài đồng, có thanh niên trai tráng, có phụ nữ trẻ em, có già yếu, có tàn tật, thậm chí còn có nhiều loại súc vật gia cầm. Viên quân nếu là truy kích, cái này mẹ nó có tám đầu mệnh cũng không đủ chết. Trần Cung thầm nghĩ. Ngày hôm đó Đào Thị huynh đệ mang theo 2 vạn đan dương binh đã tới Vũ Châu biên cảnh, mà Trương Liêu đã mang theo 3 vạn kỵ binh chờ đợi ở đây đã lâu. Lúc trước Lưu Dục liền nhận được Đào Khiêm viết thư, nhưng hắn đối với chuyện này nắm thái độ hoài nghi, cho nên liền phái Trương Liêu trước đi dò thám hư thực. Nếu là Đào Thị huynh đệ chân tâm đầu nhập vào, kia Trương Liêu liền phụ trách đem bọn hắn mang về. Nhưng nếu làm mưu đồ làm loạn, vậy hắn hai chỗ đứng chỗ chính là hai người nơi chôn xương. Đan dương binh hoàn toàn chính xác hung hãn, điểm này Lưu Dục không phủ nhận, cần phải bàn luận bình nguyên tác chiến, 3 vạn kỵ binh đã đủ giết bọn hắn mấy cái qua lại. Cũng may Đào Thị huynh đệ hiểu chuyện rất, cách thật xa liền hạ lệnh giải giáp, cũng đem binh khí chỉnh chỉnh tề tề xếp tại quân trận phía trước. Gặp tình hình này Trương Liêu mới xem như yên lòng, phái người đoạt lại binh khí khôi giáp, sau đó mang theo Đào Thị huynh đệ tiến đến gặp mặt Lưu Dục. Chương 472, gốm thương nem yến, Nhan Lương truy kích. Chương 472, gốm thương nem yến, Nhan Lương truy kích. Lưu Dục nhiệt tình tiếp đãi Đào Thị huynh đệ, dù sao hai anh em này là đưa tài đồng tử, Lưu Dục không có lý do đối với người ta bảy tấm mặt thối. Chiêu đãi qua đi, Lưu Dục hỏi thăm gốm thương hai người bọn họ muốn đi nơi nào định cư. Gốm thương rất tức thời trả lời toàn bằng quán quân hầu làm chủ. Thấy gốm thương thái độ như thế, Lưu Dục liền đem cái này hai huynh đệ an bài tại Ký Châu. Dù sao theo khí hậu cùng hoàn cảnh cân nhắc, Ký Châu đều so U Châu càng thích hợp ở lại. Người ta đã làm đến nước này, Lưu Dục cũng không cần thiết cho người ta an bài tới xó xỉnh trong hốc núi đi. Đương nhiên giám thị khẳng định là ác không thể thiếu, Lưu Dục còn không có đối hai anh em này yên tâm tới mặc kệ không hỏi trình độ. Thằng đến Đào Thị huynh đệ xuống mồ trước đó, Cẩm Y Liễu vệ cũng sẽ ở chỗ tối nhìn chằm chằm hắn hai, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, Đào Thị huynh đệ tình báo sẽ lấy trước tiên đưa đến Lưu Dục trước án. Về phần kia 2 vạn đan dương binh, Lưu Dục đích thật là ưa thích gấp, không có trải qua hệ thống huấn luyện liền có thể cùng Vũ Châu binh chia 3-7 thậm chí chia 4-6 binh chủng, Lưu Dục vẫn là lần đầu thấy. Suy nghĩ qua đi, Lưu Dục quyết định mới xây một doanh, tên là doanh trước. Trần Đáo điều nhiệm tiên đăng doanh thống lĩnh, Chu Thương điều nhiệm phó tướng, Nguyên Trần Đáo dưới trướng phá trận doanh điều đến Cao Thuận dưới trướng, đổi từ Cao Thuận thống lĩnh. Vào lúc ban đêm, Lưu Dục thiết tiến khoản đãi Đào Thị huynh đệ, cùng sử dụng rượu ngon thức ăn ngon hoan nghênh đan dương binh dung nhập vào Vũ Châu quân đại gia đình ở trong. Tuy nói Đào Khiêm từ đầu đến cuối chưa từng đang ăn xuyên chi phí bên trên bạc đãi qua đan dương binh, nhưng ở cái này vật tư thiếu thốn thời đại, Đào Khiêm coi như liều mạng cung cấp, đan dương binh cơm nước đãi ngộ cũng không tốt gì. Đầu năm nay có thể ăn cơm no bản thân cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, một ngày 3 bữa cơm càng là chỉ có thể nhìn mà thèm yêu cầu xa đời. Muốn nói mỗi ngày đều có thể ăn vào thịt, kia thuần là mơ mộng ngáo huyền. Mà lên thuật chuyện đối Lưu Dục mà nói căn bản không tính là gì vấn đề, bởi vì tài đại khí thô dục tổng chính mình liền có mấy cái lớn nông trường, dê bỏ súc vật vô số kể, bọn thủ hạ muốn ăn thịt rất dễ dàng. Lúc đầu Lưu Dục cũng không có ý định dựa vào nông trường lợi nhuận, cho nên nông trường sản xuất phần lớn đều bị U Châu quân tướng sĩ cho tế ngũ tạm miếu. Lúc ăn cơm đan dương binh nhóm liền bị bữa tối phong phú trình độ làm người ta ngoắc rơi cả cằm, lúc nghe mỗi ngày 3 bữa cơm no, một ngày ít ra một đạo thịt đồ ăn về sau, đan dương binh nhóm đỏ ngầu cả mắt. Trước đây không lâu bọn hắn còn đang vì đã mất đi mỗi ngày 2 bữa cơm sinh hoạt mà ảo não, nhưng hôm nay ai cũng mất loại cảm giác này. Ném đi 10 đồng tiền quay đầu liền nhặt được 100, ngoại trừ cực kỳ cá biệt có bệnh, ai cũng sẽ không vì trước đó rất kia 10 đồng tiền mà bị bại. Lúc này đan dương binh nhóm trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đại ca, ngươi liền nói ngươi muốn làm ai à. Trong bữa tiệc Lưu Dục chưa từng tại đan dương binh chỗ doanh địa lộ diện, cho đến ngày nay, Lưu Dục thân phận địa vị đã không được hắn tại như lúc trước tùy tâm sở dục như vậy. Huống hồ Lưu Dục đến cho giới trướng văn vật Lưu đủ cơ hội biểu hiện, nếu không sống đều bị chính hắn làm, hắn nuôi nhiều như vậy thủ hạ làm cái gì? Lưu Dục chỉ cần đem đại phương hướng bàn giao xuống dưới, chuyện còn lại tiểu đệ nhóm tự nhiên sẽ vì hắn làm thỏa đáng. Đạt được Lưu bị mang theo bách tính trốn đi tin tức sau, Viên Thiệu lập tức lộ ra nụ cười khinh thường. Cái này dẹp tịch phiến dày thất phu, làm thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Viên Thiệu lạnh hừ một tiếng, mặt nạ xương lạnh nói: lúc đầu ta muốn tha hắn một lần, có thể hắn lại như thế không biết điều. Hắn muốn đi ta không ngăn, có thể hắn không nên mang theo ta chỉ hạ bách tính cùng nhau rời đi. Việc này nếu là chuyện đi, thế nhân còn tưởng rằng ta Viên Thiệu sợ người này. Nhan Lương, ngươi lập tức lãnh binh một vạn, đem thất phu kia thủ cấp mang về. Viên Thiệu hạ lệnh. Văn Nôn Nhan Lương lập tức chắp tay nói: nặng. Mặt tướng chắc chắn Lưu bị thủ cấp dâng cho chúa công trước án. Nhan Lương cất cao giọng nói. Viên Thiệu nghe xong nhẹ gật đầu, như thế rất tốt. Đi làm việc a. Mặt tướng cáo lui. Nhan Lương hành lễ rời đi. Điểm đủ binh mã sau, Nhan Lương dựa theo trinh sát cung cấp tình báo, xuất bộ thẳng đến Lưu bị mà đi. Từ tốc độ đến xem, mang nhà mang người hai to huynh khẳng định không có cách nào cùng khinh trang thượng trận Nhan Lương đánh đồng. Nhan Lương phấn khởi tiến lên, mang theo kỵ binh tốc độ cao nhất tiến lên, đem bộ tốt cho xa xa bỏ lại đằng sau. Bản thời không quan vũ cũng không hâm rượu chẳng hoa hùng, tam anh chạm lữ bố cũng không chiếm được tiện nghi gì, cho nên nổi tiếng cũng không tính quá cao. Nhan Lương vốn là người tâm cao khí ngạo, cho nên hắn từ đầu đến cuối đều không có đem quan vũ cho để vào mắt. Nghe nói viên quân đuổi theo tin tức, Lưu bị không khỏi sưng sờ, đáy mắt bối rối nhìn một cái không sót gì. Đến thật nhanh a. Lưu bị trên mặt lo lắng nói. Trần Cung chắp tay nói, chúa công, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể gọi là nhị tướng quân hoặc là tam tướng quân mang binh ngăn chặn. Lập tức Trần Cung nói tiếp, nếu không một khi bị viên quân tới gần, chúng ta chắc chắn sẽ rơi kết quả toàn quân chết hết, những người dân này cũng là như thế. Chuyến này hung hiểm và phần, ta có thể nào gọi nhị đệ cùng tam đệ người đang ở hiểm cảnh. Lưu Bị nghe xong khẽ giật mình, ngay sau đó liền không rơi mất Trần Cung đề nghị. Trần Cung sụ mặt nói rằng, chúa công lời ấy sai rồi, nếu là bị viên quân đuổi kịp, đến lúc đó nhị tướng quân cùng tam tướng quân giống nhau sẽ hãm sâu trùng đây, hai người có gì khác biệt? Đoạn Hậu cùng Phá Vây Ha có thể nói nhập là một. Lưu Bị lắc đầu, vẫn không có đồng ý Trần Cung đề nghị. Không bằng ta mang binh ngăn địch, tiên sinh cùng Vân trưởng bọn hắn rời đi trước. Lưu Bị trầm mặc một lát, mà rồi nói ra. Không ngờ Trần Cung không lưu tình chút nào nói, chúa công võ nghệ thường thường, không chịu nổi nhiệm vụ này, cho dù Đoạn Hậu cũng là không làm nên chuyện gì, còn mời chúa công thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Người văn ngôn Lưu Bị lập tức liền phát hỏa, muốn phản bác nhưng lại không phải nói cái gì. Ta là thức ăn điểm, có thể ta dù sao cũng là lao đại người, ngươi như thế tán gẫu thật lễ phép sao? Nhìn xem sắc mặt biến thành màu đen Lưu Bị, Trần Cung lập tức ý thức được mình nói sai, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì trở về tròn dự định, bởi vì Trần Cung tính cách luôn luôn như thế. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Lưu Bị cũng biết Trần Cung chính là loại này vừa thối vừa cứng tính cách, cho nên cũng không cùng hắn nhiều so đo. Thú hồ Lưu Bị đối mặt mũi nhìn cũng không phải là mười phần trọng yếu, cho nên bị thủ hạ đối căn bản không tính là chuyện gì. Tại Trần Cung sụ mặt kiên trì hạ, Lưu Bị cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý phái Quan Vũ ngăn địch Đoạn Hậu. Gọi Quan Vũ sau, Lưu Bị có chút áy náy nói, nhị đệ, làm phiền ngươi vì bách tính nhóm ngăn cản truy binh. Dứt lời, Lưu Bị không chờ Quan Vũ đáp lời, trực tiếp cúi người hành lễ. Quan Vũ thấy sau vội vàng nghiêng người tránh thoát. Huynh trưởng không được như thế. Quan Vũ vội la lên. Lưu Bị thở dài một tiếng, lập tức nói rằng, này lễ là vì Hậu Khâu huyện bách tính mà đi, nhị đệ không cần chối từ. Liền xem như vì bách tính, cũng không nên huynh trưởng như thế. Quan Vũ lắc đầu nói. Lưu Bị nghe xong khẽ bước cằm, kia vậy làm phiền hiền đệ. Huynh trưởng nói quá lời, nào đó cái này liền tiến đến. Quan Vũ vuốt râu nói rằng. Lưu Bị nghe xong nhẹ gật đầu, lập tức dặn dò, kia Nhan Lương hung danh hiển hách, lần này đi định muốn coi chừng. Bất quá gà đất chó sành chi lưu, huynh trưởng yên tâm. Quan Vũ cười khẩy, tràn đầy tự tin nói. Chương 473, loạn thế trọng điện, giết gà dọa khỉ. Chương 473, loạn thế trọng điện, giết gà dọa khỉ. Huynh trưởng hơi dừng, nào đó đi đi liền bể. Quan Vũ chắp tay, hất lên áo choàng bước nhanh mà rời đi. Tất cả coi chừng. Lưu Bị truy tại phía sau dặn dò. Nào đó hiểu được, huynh trưởng cứ việc yên tâm. Quan Vũ nhẹ gật đầu, lập tức nói rằng. Từ biệt Lưu Bị sau, xách ngược thanh long hiển nguyệt đao Quan Vũ trở mình lên ngựa, đối trinh sát dặn dò nói, phía trước dẫn đường. Nặng. Trinh sát lập tức đáp. Ủ Châu, kế huyện. Ngay hôm đó, Lưu Dục đang trong thư phòng xử trí công vụ, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên điện vi kia trong rổ gò khí thanh âm, chúa công, đình lịch huynh cầu kiến. Vào đi. Lưu Dục nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy lung lay cổ. Một lát sau, Vu Khiêm sải bước đi đến. Nhìn xem chạy như bay Vu Khiêm, Lưu Dục đã là không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Vu Khiêm một mực chính là loại này lôi lệ phong hành tính nôn nóng, nhường hắn chậm rãi làm chút cái gì quả thực so giết hắn còn muốn mệnh. Đình lịch, ngươi cái này người bận rộn thật là vô sự không đăng tam bảo điện a. Lưu Dục vừa cười vừa nói. Nói một chút đi, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Dục nói tiếp. Vu Khiêm cười khổ nói, chúa công ngài liền đừng đánh thu ta. Thuộc hạ cũng là muốn không có việc gì tới ngài cái này ngồi một chút, lấy chén nước trà uống, có thể thật sự là không cách nào phân thân a. Vu Khiêm giang tay ra, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Lưu Dục cười đem Vu Khiêm nhấn tại trên ghế, lập tức nói rằng, chuyện gì đem ngươi cho gấp thành dạng này? Nói đến chính sự, Vu Khiêm vẻ mặt nghiêm túc nói, chúa công, gần đây các nơi đều đang chiến tranh, rất nhiều trôi dạt khắp nơi bách tính đều tràn vào U, Ký Hai Châu. Trong đó không thiếu có hết ăn lại nằm, chơi bời lêu lổng hàng người, bây giờ những người này không có sinh kế, ăn bữa trước thiếu bữa sau, liền cũng bắt đầu rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không từ thủ đoạn. Chỉ là mấy ngày nay, các nơi nha môn liền đều bắt được xong mấy chục tên phạm nhân, nhiều người thậm chí vượt qua trăm tên. Dù vậy, các nơi vụ án vẫn là không giảm trái lại còn tăng, có chút điểm nhỏ nhà tù đều nhanh chất đầy. Bây giờ rất nhiều dân chúng đều là lòng người bàng hoàng, thuộc hạ coi là nhất định phải mau chóng mô phỏng điều lệ đi ra, nếu không tất nhiên sinh tai họa. Vu Kiêm chắp tay nói. Lưu Dục nghe xong dùng bên trong đốt ngón tay vào bàn, thế đạo này chính là như thế, việc này bản trách không được bọn hắn. Nhưng cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng hận, bọn hắn điệu bộ như vậy, kia thì đừng trách ta không khách khí. Loạn thế cần dùng trọng điện, việc này ngươi không cần phải để ý đến, giao cho giả hủ đi làm a. Văn Luân Vu Khiêm lập tức sững sờ, a, kia đến chết bao nhiêu người? Chết cũng là đáng đời, trên chân cua đều là tự mình đi ra, đã làm việc, vậy liền đến chịu trách nhiệm hậu quả. Lưu Dục cười lạnh nói. Vu Khiêm nhẹ gật đầu, là cái này Lý Nhi, chúa công anh minh. Ngươi đi mau đi, gọi điện vi tìm giả hủ tới gặp ta. Lưu Dục lên tiếng nói. Thuộc hạ cáo lui. Vu Khiêm hành lễ rời đi. Không bao lâu, giả hủ liền bị điển vi cho dẫn tới Lưu Dục thư phòng. Chúa công, ngài tìm ta. Giả hủ cúi đầu nói rằng. Lưu Dục đem ánh mắt rời tới, chỉ thấy giả hủ hai tay vẫn là theo thói quen cắm ở trong tay áo, hiển nhiên một bộ lão lục hình tượng. Việc này ngươi tiếp nhận a, mau chóng giải quyết. Đem đầu đuôi sự tình cáo chi giả hủ sau, Lưu Dục dặn dò nói. Nặng. Giả hủ đáp. Ngươi dự định như thế nào làm? Lưu Dục hỏi. Đem trong lao phạm nhân bên đường chém đầu một nhóm, giết gà dọa khỉ. Còn sót lại toàn bộ phạt đi mỏ bên trên chế tác, như thế bọn hắn liền đều trung thực. Giả hủ sắc mặt bình tĩnh nói, hợp tình hợp lý, đi làm việc a. Lưu Dục gật đầu nói, nặng. Giả hủ chắp tay nói, xế chiều hôm đó, Cẩm Y Liễu vệ nhóm liền dẫn giả hủ viết thư chạy tới U Châu các quận huyện. Tiếp vào giả hủ chỉ lệnh sau, các nơi thái thú cùng huyện lệnh nhóm đều là nhẹ nhàng thở ra. Những quan viên này hoàn toàn chính xác có xử trí phạm nhân quyền lợi, nhưng lần này có liên quan vụ án phạm quá nhiều người, bọn hắn cũng không biết có nên hay không theo luật xử trí. Bây giờ được giả hủ thụ ý, bọn hắn liền có thể tháo bỏ xuống gánh vác, vùng cánh tay mở làm. Kết quả là U, ký hai châu quan viên nhao nhao hạ lệnh, theo chỗ phạm tội sắp sửa bọn gia hỏa này chia hai nhóm, tội ác nặng bên đường xử trảm, còn sót lại toàn bộ áp hương kế huyện chờ đợi xử lý. Không có qua hai ngày, trọng phạm nhóm liền bị chặt đầu, tội ác hơi hơi nhẹ chút thì là được đưa đi mỏ bên trên chế tác. Hành hình cùng ngày, xem náo nhiệt dân chúng đem pháp trường vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhưng khi đầu người rơi xuống đất một phút này, đại đa số bách tính đều run rẩy hướng về sau thối lui, cá biệt không chịu nổi người thậm chí theo ống quần chạy xuống hoàng bạch chất lỏng. Người xem náo nhiệt tiền tính, nhưng loại này máu tanh cảnh tượng cũng không phải mỗi người đều có thể chịu nổi. Tình nguyện cũng tốt, không tình nguyện cũng được, nhưng cái kia trái với luật lệ lưu dân chúng quy là vì bọn họ ngu xuẩn hành vi trả tiền. Khắc nghiệt trọng điện trở thành treo tại những này lưu dân trên đầu thanh kiếm đả mổ cân có lòng gây sóng gió lưu dân phần lớn đều trung thực xuống dưới, bắt đầu nhẫn mại tính tình đi tìm có thể nhét đầy cái bao tử nghề nghiệp. Món nợ này kỳ thật rất tốt tính, làm việc nhiều lắm là cũng chính là mệt mỏi chút, lấy U Châu trước mắt tài lực, muốn nói chết đói khẳng định không đến mức. Chỉ khi nào phạm tội bị bắt tới, coi như may mắn không chết cũng phải lộ ra. Kể từ đó, những này lưu dân tự nhiên sẽ lựa chọn thành thành thật thật tìm việc để hoạt động, dù ký các nơi cũng dần dần khôi phục ngày xưa yên ổn tường hòa. Cho nên nói không có gì trời sinh ác nhân, suy cho cùng vẫn là thủ đoạn không đủ hung ác. Người lực lượng là vô cùng vô tận, nếu thật là dồn hết sức lực muốn làm gì sự tình, phần lớn cũng có thể làm thành. Người một khi phát hung ác, coi như muốn đem sói hoang huấn lập gia đình chó cũng không phải việc khó gì. Lại nói Nhan Lương một đường hành quân gấp, đi cả ngày lẫn đêm hướng phía Lưu Bị chạy trốn phương hướng tiến đến. Quan Vũ thì là không nhanh không chậm xuất bộ tiến lên, chuẩn bị dĩ giật đái lao chờ đợi truy binh đến. Vì cam đoan truy kích tốc độ, Nhan Lương chỉ dẫn theo kỵ binh cùng bộ phận tinh nhuệ bộ tốt. Quan Vũ bên kia lúc đầu cũng không có bao nhiêu binh mã, cho nên song phương tại binh lực thượng cũng không có quá lớn chênh lệch. Hơn nữa Nhan Lương lựa chọn đấu pháp vốn là mong muốn lấy đấu tướng thủ thắng, loại này đấu pháp tế ra đến binh sĩ chỉ có thể coi là thêm đầu. Báo, tướng quân, 20 dặm chỗ phát hiện một phần nhỏ quân địch. Viên quân trinh sát bẩm báo nói. Nhan Lương nghe xong lơ ngơ, cao mày hỏi, nhỏ cỗ quân địch, có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại Lưu Bị là dẫn người chia nhau chạy? Tướng quân cho bẩm, kia cỗ quân địch đều là binh sĩ, bên trong cũng không mạnh tính. Trinh sát giải thích nói, theo thi trước suy đoán, bọn hắn có thể là lưu lại Đoạn Hầu. Trinh sát nói tiếp. Nhan Lương trên mặt rêu cợt nói, Đoạn Hầu, có chút ý tứ. Đoạn Hầu liền đừng suy nghĩ, bản tướng thay bọn hắn tuyệt sau. Nhan Lương cười lạnh nói, bọn hắn có bao nhiêu người? Nhan Lương hỏi. Trinh sát nghĩ nghĩ đáp, ở phía xa nhìn không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không tới 1000. Chút người này còn chưa đủ bản tướng nhét cái răng. Thối Nhan Lương nổ nước miếng, không hứng lắm nói. Nguyên địa chỉnh đốn thời gian một nén nhang, sau đó theo bản tướng đi đổ bọn hắn. Nhan Lương cao giọng hạ lệnh. Văn Luân Viên quân tướng sĩ cùng nói, nặng. Chương 474, quan công đặt ngựa, ác chiến Nhan Lương. Chương 474, quan công đặt ngựa, ác chiến Nhan Lương. Chỉnh đốn qua đi, Nhan Lương xuất bộ tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, kia cán đón gió phấp phới quan chữ đem cờ liền ánh vào Nhan Lương tầm mắt. Đầu năm nay cái gì a miêu a cậu đều có thể bài tướng. Nhan Lương trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, cười lạnh nói, đợi chút nữa ta đi trước chém kia hồng kiếm tặc, đợi hắn chặt đầu, ngươi lập tức xuất kỵ binh công kích, đem nó đục xuyên đấu. Nhan Lương đối bên cạnh phó tướng nói rằng, đục xuyên về sau, ngươi lại dẫn người xông về đến, đem bọn hắn trận hình bày tán, chờ quân địch loạn cả một đoàn, ngươi lại xuất bộ tốt tiến công. Nhan Lương đối một tên khác phó tướng bàn giao nói, trận chiến này không lưu người sống, có muốn đầu hàng cũng đều cùng nhau chặt. Dứt lời, Nhan Lương giật dây cương một cái, dưới hông chiến mã mở ra bốn vó hướng phía trước chạy đi. Văn Luân hai tên phó tướng chắp tay nói, cần tuân tướng quân phân phó. Thấy Nhan Lương thúc ngựa xuất trận, Quan Vũ một lời không phát, dưới mắt hắn một phương này ở vào đại nghịch gió, trước trận rác rưởi lời nói khâu cũng không có cái gì cần thiết, có chút thời gian còn không bằng nghĩ biện pháp mau trong tạo chết đối diện ra hòa này. Mọi người đều biết Quan Vũ mánh liền mánh phía trước ba đao, khiêng đi qua phía sau cơ bản liền không có chuyện gì, Quan Vũ cũng biết mình ưu khuyết điểm, cho nên hắn suy nghĩ đánh Nhan Lương trở tay không kịp. Dưới loại tình huống này, lại nói dọa có lẽ sẽ phức tạp, cho nên Quan Vũ dự định thừa dịp rác rưởi lời nói khâu ra tay trước, nhanh chóng giải quyết hết tướng. Chỉ thấy Quan Vũ lập mã hoành đao có chút đem ngọa tạm lông mày dương lên, đan phượng trong mắt đột nhiên nở rộ một vẻ sắc cơ. Bản tướng đao hạ bất tử vô danh chi quỷ, đến đem lại thông tính danh. Nhan Lương hét to nói. Nhưng Quan Vũ cũng không ngôn ngữ, hai chân thúc vào bụng ngựa, dưới hông chiến mã nhanh như điện chớp chạy vội hướng về phía trước. Xét ngược thanh long hiện nguyệt đao Quan Vũ giục ngựa đi vội, còn như thiên thần hạ phàm đồng dạng thẳng tắp đánh tới Nhan Lương. Nhan Lương thấy sau vừa tức vừa buồn bực, nhưng lúc này hắn lại nghĩ thúc đuổi chiến mã đã không còn kịp rồi, cái này sóng mượn nhờ ngựa thế Nhan Lương căn bản không cần trông cậy vào. Cho nên Nhan Lương chỉ có thể đón đỡ Quan Vũ chiêu này, chờ sai ngựa sau lại đem tốc độ trò kéo lên. Nương theo lấy không trung phất phới dài hai thước dâu, nặng 82 cân thanh long hiện nguyệt đao mang theo thế lôi đỉnh vạn quân mạnh mẽ bổ về phía Nhan Lương. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không cảm thụ được lăng liệt sắc cơ, Nhan Lương lập tức thu hồi đối Quan Vũ lòng kính thị. Đối mặt Quan Vũ khí thế hung hùng một kích, Nhan Lương không dám thất lễ, cánh tay nhoáng một cái sử chiều châm lửa đốt thiên đem chiến đao vượt lên đỉnh đầu. Keng. Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, một kích qua đi Nhan Lương nửa người trực tiếp bị chấn tê. Cách đó không xa quan chiến viên quân phó tướng rõ ràng nhìn thấy Nhan Lương thân thể đột nhiên run lên, Lúc này Nhan Lương cảm thấy theo bả vai tới tay đều đã không phải là của mình. Mẹ nó, gia hỏa này thật đúng là tà môn. Nhan Lương thầm mắng một tiếng, đội vàng rục ngựa cùng Quan Vũ kéo dài khoảng cách. Quan Vũ đắc thế không tha người, mang theo Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao đi theo Nhan Lương sau lưng theo đuổi không bỏ. Nhan Lương thật vất vả thay đổi lập tức đầu, nhưng lúc này Quan Vũ đã đuổi tới. Rơi vào đường cùng, Nhan Lương chỉ phải tiếp tục đội vàng lên chiến. Để cho người hỗ trợ việc này Nhan Lương chưa hề cân nhắc qua, hắn vốn là người tầm cao khí ngạo, vừa đưa trước tay liền hô người trợ trận, Nhan Lương có thể gánh không nổi người này. Mượn ngựa thế, Quan Vũ cao cao giơ lên Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao, lập tức đột nhiên theo chỗ cao rơi xuống, phủ đầu chém về phía Nhan Lương. Vừa rồi Nhan Lương cũng đã ăn phải cái lô bốn, lúc này hắn chỗ nào sẽ còn liều mạng. Xem như kinh nghiệm xa trường chiến tướng, Nhan Lương nhẹ nhàng đem ngựa một vùng, bước ra tránh thoát Quan Vũ đao thứ hai. Không ngờ Quan Vũ lưu lại một tay, đi không về sau hắn thuận thế ngang qua Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao, thẳng đến Nhan Lương cổ mà đi. Nhan Lương sắc mặt cấp biến, cấp tốc vung đao chống đỡ, hai cây binh khí đột nhiên đụng vào nhau, phát ra chói tai thanh âm. Một kích này chấn Nhan Lương khí huyết cuộn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu phun ra. Giá. Nhan Lương vội vàng thúc đuổi chiến mã mong muốn cùng Quan Vũ kéo dài khoảng cách, nhưng Quan Vũ lại là theo sát phía sau, giống như thuốc cao ra chó đồng dạng chết chầm chầm Nhan Lương, không chịu cho hắn trọng chấn cờ chống cơ hội. Nhan Lương bị truy khổ không thể tả, có thể làm ví lòng tự trọng lại không được hắn gọi thuộc cấp đến giúp đỡ, bởi vậy liền có thể nhìn ra tại nào đó chút thời gian, mặt mũi so tính mệnh hơi trọng yếu hơn. Chỉ thấy Quan Vũ giơ cao Thanh Long Hiển Nguyệt đao lập tức chém xuống, Nhan Lương đến không kịp trốn tránh, đành phải vượt đao chiếu giá. Hai cây chiến đao đâm vào một khối, Quan Vũ hai tay nhoáng một cái đột nhiên phát lực, Thanh Long Hiển Nguyệt đao bên trên khí lực tùy theo gia tăng. Nhan Lương cái trán gân xanh nô lên, gần như dùng tới bú sữa mẹ khí lực, lúc này mới khó khăn lắm chống cự lại Quan Vũ cái này thế đại lực chầm một đao. Nhưng cho dù là nhị tướng một công một thủ, Quan Vũ trong thời gian ngắn vẫn không có pháp chém dụng Nhan Lương, dù sao hai người bọn họ võ nghệ vốn là không sai biệt nhiều, hơn nữa khó khăn nhất chịu trước ba đao Nhan Lương đã chịu nổi. Không tính thần binh, Quan Vũ võ lực trị giá là 96 điểm, Nhan Lương thì là 93 điểm, hai người chênh lệch 3 điểm, cho nên Quan Vũ chỉ có 5% xác suất có thể dây mất Nhan Lương, bệ nghệ kỹ năng. Trước ba đao giải quyết nhanh Nhan Lương đã chịu nổi, võ thánh kỹ năng đối với Nhan Lương mà nói không có gì dùng, bởi vì Nhan Lương ỷ lại mạnh căn bản không có cách nào đối Quan Vũ có hiệu lực. Ngoài ra, Quan Vũ tạm thời còn không có sử dụng kéo đao kế, cho nên kéo đao kỹ năng cũng mở không ra. Tóm lại hai người chiến đấu trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại đến, trừ phi Nhan Lương không may phát động kia 5% miểu sát xác suất. Nhan Lương cũng là không có gì áp lực tâm lý, dù sao hắn chỉ cần giữ được tính mạng bất tử liền có thể, đợi chút nữa viện quân đuổi đi lên, Quan Vũ có 8 đầu mệnh cũng không đủ chết. Tại biết rõ Nhan Lương giữ lại có hậu thủ dưới tình huống, Quan Vũ tâm tình tự nhiên là cùng nó hoàn toàn tương phản. Quan Vũ nhất định phải đuổi tại Nhan Lương viện quân đến trước đem giải quyết rơi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mọi người thường nói một đấu một vạn chỉ là không rõ ràng xưng hô, Quan Vũ cũng là xứng đáng xưng hô thế này, nhưng nếu là nói hắn có thể giết sạch một vạn tên lính, kia thì bấy nhiêu dính điểm huyền ảo. Coi như những binh lính này tất cả đều không phản kháng, Quan Vũ cũng không làm thành việc này, dù sao hắn chỉ là nhục thể phàm thai, không phải bình thư bên trong động cơ vĩnh cửu, Thứ Minh Sơn kia một trận Lý Nguyên Bá đều nhanh gặp phải diệt bá. Có từ trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp bản sự cũng không có nghĩa là có thể lấy một địch bạn, nếu là việc này thật có thể thực hiện, kia Lưu Dục đánh trận coi như bất việc. Hắn trực tiếp phái 10 cái một đấu một vạn xuất trận là được rồi. Ngẫm lại xem, Lý Tồn Hiếu chờ đem cùng nhau tiến lên, chém dưa thái rau giống như đem đối diện 10 vạn người tất cả đều giết sạch. Loại sự tình này mù lòa mẹ nó đều có thể nhìn ra không hợp lý đến. Cho nên Quan Vũ nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu, một khi viên quân đại bộ đội đến, hắn đoạn hậu nhiệm vụ liền hoàn toàn thất bại. Nghĩ đến đây, Quan Vũ lập tức tăng nhanh thế công, cũng may Nhan Lương kinh nghiệm xa trường, kinh nghiệm lao đạo, sử xuất tất cả vốn liếng đến hóa giải Quan Vũ tiến công. Nhị tướng ngươi tới ta đi, lên ngựa đi liên hoàn, Quan Vũ càng đánh càng gấp, Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao càng rung động càng nhanh. Nhan Lương lại là chậm rãi tìm tới thuộc về mình tiết đấu, bắt đầu từ thủ chuyển công, cùng Quan Vũ đấu khó phân thắng bại.